Chương 1, hai nạn máy bay sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt, thân thể hắn không ngừng bị văng lên rồi đập xuống dây an toàn như xích sắt ghì chặt hắn vào ghế ngồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen như mực, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp xé toạc không gian. Trong khoang tĩnh lặng nghe thấy những hạt mưa những dị vật va vào thân máy bay. Lúc này hắn chỉ còn có thể cười khổ. Đánh nhau máu lửa không chết, về gần đến sân bay tỉnh Hải Phòng thì máy bay bị cuốn vào trong trung tâm cơn bão. Chắc là chẳng còn gì đen hơn cái vận số cước chó này. Nhìn sang bên cạnh là người em thất lạc đã gần 20 năm của hắn. Sau bao khó khăn gian khổ, thậm chí là cả đổ máu, tưởng chừng có thể đưa được đứa em thất lạc về nhà thắp cho ba hắn một nén hương, nhưng mà không ngờ. Hắn tên là Nguyễn Hồng Phong, là một sĩ quan tham nhu cấp sư đoàn. Hắn có ông và cha đều là những người đặc biệt có công lớn đối với cách mạng. Ông hắn hy sinh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tiếp đến cha hắn sau đó là một trong những chỉ huy cao cấp trực tiếp của quân đội ta trong cuộc kháng chiến biên giới và cũng đã hy sinh. Hắn còn nhớ như in lời cha nói trước khi lên đường ra trận: bảo vệ em con nhé, chờ ba về. Sau đó ba mẹ con cùng ông bà ngoại tản cư về Thái Nguyên, trên đường chạy nạn hắn đã thất lạc mất đứa em mới 5 tuổi của mình. Kháng chiến thành công, vì là gia đình có công với cách mạng lên được ưu tiên nhiều. Hắn lại thông minh hiếu học, theo nghiệp cũ ông cha là tham gia vào quân ngũ, nhờ thành tích đặc biệt tốt lại được các chiến hữu của bố và các lao thành cách mạng bạn thân của ông chiếu cố. Hắn thăng tiến vụt, đi du học sang Nga học tập vài năm. Trở về mới ngoài 30 mà đã là sĩ quan tham mưu sư đoàn trực thuộc bộ. Học tập thăng tiến, hắn được tiếp xúc với những vấn đề tuyệt mật quốc gia, rồi từ đó hắn dần dần biết được tung tích đứa em đã thất lạc của mình. Hóa ra đứa em của hắn Nguyễn Hồng Quang sau khi thất lạc được nhà nước đem về nuôi, hiện tại tên là Trần Quang Diêu, lớn lên hoạt động trong lĩnh vực tình báo nhằm đối chọi với kẻ thù phương Bắc, dù hai nước có lá trái lá phải với nhau như nào thì tình trạng đề phòng vẫn chưa bao giờ buông bỏ. Sau khi nói chuyện với một vị lão thành, vị này đã lỡ lời và hắn biết được một tin tức vô cùng choáng váng. Đó là em hắn sau khi khai thác được một thông tin tình báo vô cùng quan trọng cấp quốc gia nhưng khổ nỗi không có cách nào mang về, lại đang bị địch quốc truy đuổi, lực lượng của ta có quá nhiều cố kỵ, không cách nào tiếp ứng được và trở thành kẻ bị bỏ rơi. Hắn đã nổi giận buông bỏ tất cả, thậm chí là sẵn sàng bị kỷ luật đem ra tòa án binh, tìm hết tất thể các cách để cứu em trai. Hắn đã liên hệ với một người bạn Nga quen biết hồi còn du học, thuê một đội lính đánh thuê để tiếp ứng cho em trai ở vùng rừng núi LNA, chính bản thân hắn cũng tham gia lực lượng này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lực lượng truy kích em trai hắn chính là đội đặc nhiệm binh Vương Chiến Lang, đội quân tinh nhuệ trực thuộc Bộ Quốc phòng của địch, còn đội lính đánh thuê của hắn lại là quân có nhiều thù oán với Chiến Lang. Vì vậy khi đối mặt với nhau, chúng bị thù oán làm mở mắt, không còn tuân theo kế hoạch tác chiến hắn vạch ra là đánh tiếp đúng rồi rút mà đánh đến chết. Kết quả là Chiến Lang bị thiệt hại nặng, còn đội lính đánh thuê bị diệt hoàn toàn. Anh em hắn cố gắng lắm mới thoát khỏi Chiến Lang bị thương nặng, trốn sang Mỹ ẩn mạ rồi theo máy bay riêng của một người bạn về nước. Ai mà ngờ được về đến Hải Phòng thì gặp phải báo máy bay bị cuốn vào trong. Hắn đúng là cái số nó chết thì chạy đâu cũng không thoát được. Khi Phong đang chìm trong những hồi ức suy tư thì máy bay bất ngờ chao đảo và lao vào vùng tối tăm trên bầu trời. Đèn trong khoang máy bay vụt tắt. Hắn chỉ kịp nắm lấy tay em trai hét lớn sống chết có nhau. Sau một âm thanh đáng sợ vang lên, Phong bị đâm sầm vào hàng ghế phía trước. Dây an toàn níu lại khiến hắn ngạt thở gần như ngất đi. Trong cơn mê man, hắn dần cảm thấy hơi lạnh bao phủ lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, ý thức của hắn dần mất. Theo bản năng người lính, hắn lập tức hít một hơi thật sâu. Bây giờ hắn mới ý thức được rằng mình chưa có chết. Phản ứng đầu tiên của hắn là tháo dây an toàn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể cử động được. Hắn chỉ có thể chửi thầm một câu: mẹ tiếp VT-3, một chiếc máy bay tư nhân mang số hiệu HD-981 đã bị cuốn vào cơn bão ở vùng định Bắc Bộ và đã biến mất cùng toàn bộ phi hành đoàn và hành khách. Mơ mơ màng màng, miệng bị người ta cậy ra canh nước ấm đổ vào, từ lưỡi truyền đến cảm giác đắng ngắt, Phong theo bản năng muốn nổ ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Nước canh theo cổ họng xuống dạ dày, một cảm giác khó chịu không sao chịu được nổi, hắn muốn ho thật mạnh nhưng mọi tế bào dường như không còn chút sức lực nào nữa. Hết thìa này đến thìa khác, chẳng biết qua bao lâu nước canh đắng ngắt đổ vào miệng y mới ngừng lại, tiếp đó có người dùng khăn lụa lau nước canh trào ra mép y. Bên cạnh có tiếng thì thầm to nhỏ nhưng hắn chả rõ chuyện gì. Đầu nặng trĩu, hắn ngủ thiếp đi ở bên cạnh giường. Một thiếu phụ mặc áo choàng dài màu vàng nhạt đưa bát cho thiếu nữ bên cạnh, thẫn thờ nhìn thiếu niên đã hôn mê suốt một ngày. Một lúc lâu, bà thở dài, mặt lo âu quay sang bên cạnh. Thiếu nữ thấy bà rời giường, vội đi tới quan sát thiếu niên trên giường. Một lúc sau không thấy y tỉnh lại, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy tâm trạng lo lắng. Tiếp tục không biết qua bao lâu, miệng Phong lại bị người ta nảy ra, thậm chí sau thời gian dài ngủ say dần tỉnh táo lại, y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu, nhưng mi mắt như nặng ngàn cân, không sao mở ra được. Lần này đút vào miệng không phải nước canh đắng nữa, mà là nước trào nhàn nhạt, uống vào miệng vài ngụm, y mới có chút sức lực, suy nghĩ dần tỉnh táo trở lại. Chả lẽ mình lại sống sót qua tai nạn máy bay, vậy chắc mình đang ở trong bệnh viện, Phong nghĩ như thế. Không lâu sau người đút cháo kia dừng lại, hình như là đã hết cháo rồi, hắn đang đói sôi bụng, uống lên muốn mở miệng đòi thêm. Người bị thương phải ăn thật nhiều, nghỉ thật nhiều mới phục hồi nhanh được, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể không nghe ý chí sai bảo, cứ như không phải của bản thân vậy. Đúng lúc đó sâu trong đầu như có tiếng nổ lớn, từng cơn đau đớn không sao tả xiết, đau tới mức làm y lại ngất đi. Chương 2, cuộc sống mới, sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Định ơi, tỉnh lại đi con, Định ơi. Đôi tai nghe thấy một âm thanh lo lắng gọi, một đôi tay chạm nhẹ vào thân thể hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là cột gỗ chạm trổ, lư hương bàn ghế, tường mái nhà. Và ối mẹ ơi, toàn đồ cổ. Những đồ vật này chỉ cần cầm một thứ trong đó đem bán cũng có giá trị liên thành, á không biết là ai đã cứu hắn đây. Nhìn phòng đầy đồ cổ thế này chắc là đại viện của một gia tộc lâu năm nào đó rồi. Hắn cũng không bất ngờ lắm, nước ta sau thời phong kiến đến bị thực dân đô hộ, rồi lại đến cách mạng, chiến tranh không ngừng, nhưng có những gia tộc lâu năm ẩn tàng mà không bao giờ mất đi. Họ theo các phe thực hiện phương châm không bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ họ làm quan trong triều đình, pháp xâm lược một bộ phận gia tộc theo pháp. Cách mạng nổ ra lại một phần con cháu theo Việt Minh thậm chí trở thành nòng cốt cách mạng. Mỹ nhảy vào Đông Dương lại phân chia ra theo Mỹ, họ đảm bảo chuyển thừa gia tộc luôn luôn trường tồn giàu có, dù chính quyền có biến đổi như nào đi chăng nữa thậm chí sau này cải cách cũng chỉ xóa nhòa đi một bộ phận ngoài sáng. Nước ta còn ẩn tang biết bao thế lực bí ẩn mà chúng ta có biết hết, đấy là những điều hắn biết khi nói chuyện với một vị lao thành cách mạng. Nghĩ chán chê giờ hắn mới ngoảnh sang nhìn đến những người xung quanh. Một người là một thiếu phụ mỹ lệ nhìn dáng vẻ có lẽ ngoài 30 đang khóc sướt mướt, miệng thì thảo kế bên là thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém đang tràn đầy lo lắng. Định ơi, em đã tỉnh. Thật tốt quá, em đã tỉnh lại rồi. Em không sao chứ? Người thiếu nữ kia mừng rỡ kêu lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn thấy là lạ đang định nói lời cảm ơn, đại loại như cảm ơn các vị có lòng tốt đã cứu tôi, về phần tiền thuốc thang tôi sẽ. Thì bất chợt một dòng ký ức chạy qua khiến hắn đau đớn đến mắt trợn tròn rồi lại ngất xỉu. Hôn mê không biết qua bao lâu hắn đã tỉnh nhưng mà không muốn dậy. Nam tiêu hóa hết dòng ký ức trong đầu thì hắn rốt cuộc biết hiện giờ mình đang là ai và mình đang ở đâu rồi. Thật là cờ mờ nở khốn nạn mà. Hắn đã xuyên biệt cái khái niệm mà trước đây hắn chỉ thấy trên mạng internet. Trước hắn cũng hay cày quốc thức đêm thức hôm cày chuyện xuyên không lắm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó có thể xảy ra với mình. Lần này chẳng biết nhà hắn phong thủy thế quái nào mà được các thánh ạ lạ, thích à, gì server cho hắn cơ hội ngàn triệu năm, tỷ năm, nói chung là rất lâu năm, được chết sống lại trong kinh thánh hay còn gọi là đầu thai chuyển kiếp trong kinh Phật. Không biết xuyên biệt đến đây rồi có thể xuyên về được lần nữa không ta. Hồi hắn đọc chuyện xuyên không ở trên internet thì chẳng thấy ai có thể xuyên biệt quay lại cả. Hầu hết các thánh chỉ cho vé đi thôi chẳng ai có vé về hết. Hồi trước nghe giang hồ đồn rằng xuyên không cũng có mấy loại. Một là xuyên về quá khứ nhưng không được làm thay đổi tiến trình lịch sử vì làm thế sẽ bị biến mất như bong bóng xà phòng. Loại hai xuyên về quá khứ nhưng đến một chiều không gian khác song song với thế giới này, đây chính là thiên đường của các thánh xuyên không thể hiện. Còn mấy loại nữa như trọng sinh vờ không tiện kể. Ai thích thì có thể tìm hiểu thêm, không biết mình xuyên không là loại nào đây hạt khó nghĩ quá nhưng mà xuyên thì cũng thôi đi. Xuyên đâu không xuyên lại xuyên ngay về thời Nguyễn những năm đầu tự Đức thứ 14 tức là năm 1861 theo lịch Tây. Giờ đang là dịp Tết, nếu hắn nhớ không nhầm thì vào khoảng 2 tháng nữa quân Pháp sẽ nổ súng đánh đại đồn Chí Hòa, đại đồn thất thủ quân Pháp nhân đó mở rộng chiến quả đánh ra các tỉnh Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long. Nhà Nguyễn nhượng bộ từng phần, dần dần đánh mất chủ quyền tự do độc lập dân tộc. Trực tiếp hoặc gián tiếp đưa nước ta vào tròng nô lệ thực dân gần 100 năm với bao đau thương mất mát. Để rồi đến khi có ánh sáng của đảng và bác soi dọi mới thấy ánh sáng độc lập tự do nhưng cái đấy cũng không phải vấn đề mà quan trọng nhất là giờ hắn đã xuyên vào nhị thập tam hoàng tử Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh. Gã này độ nổi được đưa hẳn lên mặt kỳ vẹ đi ạ, nhưng mà chả phải thứ tốt đẹp gì cho cam, vì độ nổi tiếng tham tiền háo sắc, ỷ thế ỷ quyền mà hoành hành ngang ngược. Tuy là hắn thanh danh không tốt nhưng mà ai bảo hắn có cha là hoàng đế sau đến anh là hoàng đế cơ chứ nên mọi người tuy có tức giận nhưng không dám nói gì. Lại nói Hồng Đĩnh tại sao hôn mê đến độ hắn xuyên vào, cũng bởi vì lên thuyền hoa nghe đào hát dạo sông Hương. Say rồi đánh nhau với thứ tử con của Tham Chi Phan Phú Thứ rồi bị ngã khỏi thuyền mặc dù được thân vệ cứu ngay nhưng mà hắn vẫn bị sốt triền miên rồi hôn mê. Cuối cùng là Hồng Phong xuyên vào Hồng Đĩnh, chả hiểu cái số nó ra sao. Quên không nói hai người phụ nữ chăm sóc hắn trong khi hôn mê một người là mẹ đẻ của hắn Tiệp Dư Nguyễn Thị Loan, ba tính tình hiền lành yếu đuối sau khi hoàng đế Thiệu Trị Băng Hà bà dồn hết tình yêu thương cho hắn nhưng là con hư tại mẹ vì được chiều quá nên Hồng Đĩnh hình thành tính khí kiêu căng phách lối ngang ngược. Một người là chị ruột của hắn Quảng Thi công chúa Nguyễn Phúc Thanh cắt tính tình hiền dịu nết na. Hình như là năm sau gả cho đô úy Trương Văn Chất người thi đỗ cao trong cuộc thi võ trạng nguyên thì phải. Có đủ dữ kiện rồi hắn bắt đầu lập kế hoạch đằng nào thì cũng xuyên rồi khung cảnh trước mắt là nước mất nhà tan dân chúng lầm than cực khổ hắn phải làm gì đó để thay đổi cục diện này hoặc ít nhất cũng không làm mất mặt anh em CLB xuyên Việt ban đầu hắn lo lắng nếu như thay đổi lịch sử, hắn liền biến mất khỏi thế giới này, nhưng không thay đổi cũng không sống được với thảm cảnh đất nước, chỉ sợ còn chết thảm hơn là bị biến mất. Chỉ hy vọng đây là thế giới song song với trái đất, như vậy hắn dù làm thay đổi lịch sử cũng không ảnh hưởng gì đến tương lai nơi mà hắn đến, ở đó còn có gia đình hắn người thân của hắn đấy xem ra chỉ còn cách đó. Ông thể nếu như đây thật chỉ là thế giới song song, không liên quan gì đến thế giới thật thì bọn giặc cướp nước ông hãy coi chừng, thù này không thể không báo đó. Thằng tàu này nhất định phải xử đầu tiên. Anh em hắn kiếp trước bị đuổi như chó nha có tang trong rừng bị đánh suýt chết bây giờ tàu ngoại trừ to sắc cũng chả hơn mình làm ấy. Còn có Pháp Mỹ, bọn này không có tư thù với ta nhưng lại có thù với ông cha ta a thù này lại không thể không tính cùng bọn chúng rồi. À mà quên trước nhất là bọn xâm lược Pháp bọn này đang xâm lược nước ta gieo rắc bao nỗi đau thương kinh hoàng cho dân ta. Không đánh cho nó cút, đánh cho nó nhào thì không thể cứu thoát nhân dân khỏi bể khổ được. Đang ảo tưởng suy nghĩ về tương lai hắn hồn nhiên quên mất mất mình là một vị hoàng tử vô tài vô đức không chức không quyền không có gì cả. Văn không làm ra được cải cách võ không dẫn binh chấn chỉnh được quân đội chả có gì hết. Được cái lạc quan hắn bắt đầu chủ tính, muốn đánh giặc phát triển đất nước cứu vớt muôn dân thì phải có quyền đã, mà quyền lực lại được quân đội chống lưng. Vậy thì trước tiên phải tham gia quân ngũ, quay lại nghề cũ cái nghề hắn quen thuộc và giỏi nhất. Nhưng mà theo tổ chế hoàng tử không được phép nắm binh hay chức quan, nói chung là để tránh hoàng tử nắm binh câu kết triều thần làm loạn triều cương. Hắn bây giờ phải tìm cách nhập ngũ rồi từ thăng tiến nắm một chi bộ đội sau đó vào Nam đánh Pháp, chứ tay không binh thì đến cụ giáp cũng không thể đánh nổi quân xâm lược. Quan trọng là bây giờ làm sao để thuyết phục được vua tự Đức đây hạt thật khó nghĩ quá. Đang suy nghĩ loạn bậy lên thì có tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa két nho nhỏ. Mỹ phụ bước vào, người này chính là mẹ đẻ của hắn bà Nguyễn Thị Loan. Vừa bước vào phòng thấy hắn đã tỉnh lại. Bà vô cùng sửng sốt lập tức hô nhẹ, sau đó là tiếng quát nha hoàn mau chuyển thái y y, nhanh mau chuyển thái y y. Rồi bà liền ôm hắn vào lòng khóc thất thanh, con trai, con tỉnh rồi, con mà có mệnh hệ gì mẹ biết phải sống sao đây, hắn tuy giờ đã là người khác nhưng thân thể máu thịt này vẫn là của Hồng Đĩnh. Tình cảm ruột thịt trào lên trong lòng, cảm giác thật khó tả khiến hắn nhớ đến người mẹ ở thế giới kia của mình. Người mẹ dành hết hy sinh chăm sóc con thay chồng đã mất, lớn lên hắn bận đi công tác liền tù thì ít về thăm bà, nhưng bà không hề oán trách, liên tục động viên con hoàn thành nhiệm vụ đảng nhà nước giao cho. Bất giác cảm giác ấy khiến hắn rơi lệ. Nhớ về người mẹ kiếp trước lại nhìn lên kiếp này, hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bà, chăm sóc cho bà, chuộc lại lỗi lầm mà tên Hồng Đĩnh đã gây ra vì làm bà lo lắng. Nghĩ vậy hắn liền bật lên tiếng nói, từ cõi lòng nương con xin lỗi, con hứa từ này sẽ không thế nữa, không để nương phải lo lắng nữa. Nghe những lời ấy bà Nguyễn Thị Loan giật mình. Con trai mình từ trước đến nay chỉ biết đánh nhau làm sằng làm bậy, tính tình cố chấp, đã từ bao giờ lại biết nhận lỗi đâu. Bà chỉ thầm cảm tạ trời đấy, có lẽ sau cái nạn này con trai bà sẽ thay tính đổi nết, cũng nên càng tốt như vậy tốt hơn để bà bớt lo lắng. Thái y đến chuẩn bệnh nói rằng hắn đã qua cơn nguy kịch, không có gì đáng lo, chỉ cần điều dưỡng tốt, chú ý kiêng rượu, sắc thì chỉ cần nửa tháng có thể sẽ bình phục. Đuổi được tên thái y lại nhảy quên mãi mới đỡ cờ mẹ nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của mình. Chương 3, những bước đi đầu tiên sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn bắt đầu thực hiện những kế hoạch đã được vạch ra của mình. Việc đầu tiên là rèn luyện thân thể, không phải Bác Hồ đã từng nói có sức khỏe là có tất cả đấy sao, thời nào cũng vậy thôi, nếu không mạnh mẽ thì chả làm nên được cơm cháo gì, nhất là thằng cha Hồng Đĩnh này đã bị tiểu sắc làm cho cơ thể tàn tạ rồi. Sau khi khởi động hắn liền bắt đầu bằng việc chạy bộ quanh hoàng thành, ôn lại một số bài võ của đặc công. Không phải nói phép chứ kiếp trước tuy là sĩ quan tham mưu nhưng võ vẽ hắn không hề kém, đã từng tham gia thi đấu võ thuật cấp quân khu và giành giải nhì toàn quân. Nếu không thì đã chả đánh một trận oanh liệt với đội chiến lang của địch mà vẫn xách nguyên đai nguyên kiện trở về. Sáng chạy bộ, tập võ, chưa bắn súng, ngồi lập kế hoạch tương lai, chiều mát đi dạo quan sát dân tình trong kinh đô Huế, chiều tối thì bơi trên sông Hương, khụ khụ, không phải bơi trên thuyền hoa đâu nhé. Cứ thế liên tục nửa tháng trôi qua, người trong kinh thành như thấy một hiện tượng lạ. Tiểu ma vương Hoàn Lương rồi đấy là cái mà người ta kháo nhau trong các quán trà, tiểu lâu, trong những cuộc vui trên thuyền hoa, trở thành đề tài bàn tán nóng hổi của dư luận kinh thành. Một ma đầu hống hách ngang ngược đống nhiên đổi tính. Thậm chí tin này còn vang đến tận hoàng thành rồi chuyển vào cung rồi đến thai vua tự đức, khiến cho hắn bị chuyển vào cung nghe vua hỏi chuyện. Mọi người ngạc nhiên cũng phải. Vị nhị thập tam hoàng tử này là người có cái danh tiếng vang nhất trong lịch sử hơn trăm năm dưới triều nhà Nguyễn về độ quậy phá. Đầu tiên hắn có bố là vua, kế đến lại có anh trai là vua. Thiệu Trị lại là một vị vua nhân tử, tự đức thì lại nhân đức. Lại được mẹ chiều hư chứ là con của Gia Long, minh mạng mà hống hách như vậy chắc lại không được tặng một vé ra đảo miễn phí đâu, mà rồi các vị hoàng tử đợi sau này khi mà lúc đó nước mất nhà tan mấy ai còn suốt ngày ăn chơi quậy phá được. Hôm nay đang làm bài phát thương, súng hỏa mai, thì được truyền vua gọi vào cung. Treo cái khẩu súng mà đợi sau chỉ thấy trong bảo tàng lên tường. Hồng Đĩnh thay quần áo chuẩn bị vào cung hầu vua, trên đường đi hắn bắt óc suy nghĩ làm sao để tự đức cho phép hắn được tham gia quân đội rồi vào Nam đánh giặc. Phải nói riêng thời nhà Nguyễn hoàng tử, công chúa hoàng thân quốc thích nhiều như Long Châu như vua minh mạng có hơn trăm người con. Các vua rồi thì các hoàng tử công chúa lập gia đình, thế là có một bộ phận người trở thành hoàng thân quốc thích. Đi trong kinh thành vơ đại một quán trà tiểu lâu hay phường dạy xưởng muối đều có nghe nói đó là sản nghiệp của cụ này cụ kia, người nhà hoàng tử hai mươi hay công chúa y hoặc có thể là có chỗ rửa của vị gì gì đó giữ chức to trong triều đình. Chẳng nói đâu xa như chính hắn tài sản đứng tên nhị thập tam hoàng tử cũng có đến mấy trăm mẫu ruộng tốt cổ phần trong hơn chục ruộng muối ở Hà Tĩnh. Điều đó nói lên là để an lòng những người mang trong mình dòng máu hoàng thân quốc thích này, triều đình đã hậu đãi như thế nào. Vinh hoa phú quý là không thiếu nhưng mà hễ đưa tay động chạm đến quyền lực là chẳng ngay. Sau này những vụ tranh quyền đổi đua đều là bàn tay của các quan đại thần trong triều chứ có rất ít người chủ động lôi kéo tranh giành, nghĩ đến đây hắn lại cười khổ. Khéo khi một người bình thường xin gia nhập quân đội đi chống giặc ngoại xâm còn có tám thành được nhận chứ hắn thì có lẽ trả đến một thành. Đang miên man thì cái giọng the thế của tên thái giám vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, báo hiệu đã đến điện Cần Thành, điện này còn có tên khác là điện Trung Hòa, đây là nơi tư cung của các vua triều Nguyễn. Điều này là tự đức muốn tâm sự riêng với hắn rồi đây. Nhưng như vậy lại khiến hắn hơi lo lắng sợ bị lộ, tuy có một phần ký ức của Hồng Đĩnh nhưng các bác thông cảm, mới xuyên biệt như vậy hắn còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có được vài lần xuyên sẽ quen hơn, hí hí. Lúc này có thái giám ra thông báo nhị thập tam hoàng tử có thể vào. Sau đó thư phòng được mở ra. Tự Đức yên lặng uy nghiêm ngồi đó, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn không bớt đi được vẻ hiền từ. Đúng rồi, mình việc gì phải lo chứ, dù bây giờ mình đang trong thân thể Hồng Đĩnh cơ mà, chỉ cần nói ít, nghe nhiều chắc chắn sẽ trả thể lộ được. Gặp Tự Đức hắn làm một động tác giống như trong phim truyền hình hay làm cung kính mà lễ, hoàng huynh vạn an. Tự Đức ngắm nhìn Hồng Đĩnh, gương mặt ngoài hiền từ thì cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Trầm ngâm một lát, đống Tự Đức nhẹ nhàng nói: "Đệ gần đây thay đổi nhiều quá." Nói có một câu mà Hồng Đĩnh sợ xanh cả mặt, tưởng lộ ra sơ hở gì rồi. Hắn cuống cuồng giải thích: "Đâu có đâu hoàng minh, đệ vẫn vậy mà chẳng qua. Chẳng qua trong thời gian dưỡng bệnh đệ bỗng nghĩ ra những điều mà trước đây mình vô tâm không nghĩ tới, suốt ngày tự sắc, ăn rồi đi quay phá để cho hoàng minh và mẫu thân phải lo lắng nhiều cho đệ. Lần này đệ biết đệ sai rồi, mong hoàng minh trách phạt." Tự Đức sắc mặt giãn ra lộ chút tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Đệ nên chăm chỉ học tập bất chơi bời, bây giờ quốc gia đang trong thời kỳ nguy nan. Phía Bắc có bè lũ Lê Duy Phụng làm loạn, tuy có cha con Trần Quang Cán kiềm chế nhưng họ thế nhỏ lực mỏng, giặc vẫn làm cán khắp nơi. Phía Nam có giặc Pháp xâm lược, giặc có tàu to súng lớn vũ khí hiện đại. May mà có tướng Phương chống đỡ xây đại đồn Kỳ Hòa khiến quân địch không còn có thể hung hăng khổ nỗi, mấy năm nay chiến tranh liên miên ngân khố đã cạn tới đáy." Nói rồi thở dài, trên khuôn mặt mới ngoài 30 hiện rõ lên vẻ mỏi mệt. Ở tuổi này thời hiện đại đang là thời điểm người đàn ông hứng chí bừng bừng start up khởi nghiệp, mà tự Đức thì lại đang ngày ngày phải lo toan cho cơ nghiệp của một quốc gia mà hiện tại đang đứng trước trăm ngàn nguy cơ. Trong lời nói của tự Đức hắn thấy có nhắc đến cha con vị tướng họ Trần đang chống đỡ Bắc Hà. Mà hắn thì bắt óc vẫn không nhớ ra trong lịch sử cuối thời Nguyễn có danh tướng nào họ Trần, thôi kệ khó quá bỏ qua. Hắn sắp xếp lại câu từ đã chuẩn bị trước bắt đầu đâu, hoàng huynh theo ngu kiến của đệ. Chiến lược mà tướng Phương áp dụng đánh pháp hiện nay đã không còn phù hợp nữa. Tự Đức nhướng mày giận dữ. Hồ đô đệ chỉ là một người bình thường biết gì về hành quân đánh giặc. Chớ có nói năng càn rỡ. Nói rồi ánh mắt ông có vẻ hòa hoãn hơn nhiều. Thằng em trai bất học vô thuật suốt ngày chỉ biết ăn rồi quậy phá. Hôm nay lại có thể nói được những lời này xem ra đã tiến bộ hơn nhiều, có lẽ những lời đồn tuổi không sai, hắn đang thay đổi, đã trưởng thành rồi. Nhìn thấy ánh mắt mang vẻ cứng rắn quật cường của hắn, Tự Đức đông thấy mềm lòng. Sau loạn Hồng Bảo triều đình đối với hoàng tộc khắt khe hơn nhiều, làm thui chột không ít tài năng trong hoàng tộc. Đa phần sử dụng cách thức nuôi như nuôi heo, cho đủ vinh hoa phú quý mà không trọng dụng, nên sau này không có nổi một người tài, đa phần là dựa vào các triều thần nâng lên. Nghĩ đến đây Tự Đức đông nói, giải thích thử xem nếu như không được. Tội phỉ báng đại thần kết hợp với tội quậy phá, hai tội hợp một cùng trị. Nói đến đây hắn đồng yên tâm hơn nhiều, liền cứng rắn đâu, hoàng huynh giặc Pháp bây giờ quân ít trốn trong đồn cố thủ, có lẽ do chúng đang dành toàn lực đánh nhà Thanh nên không có dư sức để ý đến Đại Nam ta. Sau này đánh xong Đại Thanh chúng ngắt sẽ tập trung quân quay lại, khi đó thế giặc mạnh ta khó lòng chống nổi. Vì vậy theo ý đệ, ta lên tận dụng hai chiến thắng ở Cây Mai, thì nhẹ dồn sức đánh lớn hất cảng quân giặc ra khỏi bờ coi nước ta. Để sau này nếu quân tiếp viện địch đến chúng sẽ không có chỗ đặt chân, mà ta thì sức lực cùng khí thế đang lên có thể chống trả được giặc. Tự Đức cao mày suy nghĩ hỏi, sao đệ biết giặc Pháp đang đánh Đại Thanh? Thời này do hạn chế về phương diện giao thông nên thông tin liên lạc khá khó khăn. Không như thời hiện đại chỗ nào vừa biểu tình là vài phút sau cả thế giới đều biết. Thông tin Pháp đánh Đại Thanh là thông tin tuyệt mật ở cấp cao, tuy rằng chiến tranh đã được một thời gian và tầm này có lẽ đã kết thúc rồi, nhưng triều đình nhà Nguyễn vẫn ảo tưởng hy vọng quân Thanh sẽ thắng. Hắn chẳng thể nói là mình từ trong sách giáo khoa lịch sử thấy ghi chép như thế nên đành phân đua, là đệ suy đoán thế. Trước đây nghe các tướng báo về quân địch đông đến vài ngàn người, nay đã rút mất đi, như vậy có lẽ chúng đang chiến tranh ở đâu đó. Mà chiến tranh lại có nhiều lợi ích, chắc chắn chỉ có thể là nhà Thanh. Hắn ban mạch khuyên, hoàng huynh đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu để quân Pháp đánh xong quân Thanh quay lại ta sẽ không chống đỡ nổi. Nói đến đây Tự Đức trợn mắt mắng, hồ nháo đệ biết cái gì? Đại Thanh hùng cường đất đai bao la, dân số quân đội đông đến hàng triệu, sao có thể thua lũ man gì phương Tây chứ? Hồng Lĩnh cười khổ, có lẽ lúc này đã thua rồi và rất nhanh thôi, Pháp sẽ tiếp viện và đánh mạnh vào đồn Kỳ Hòa. Hắn tiếp tục nói, quân Thanh đông đảo nhưng vũ khí, trang bị thô sơ lạc hậu, quan lại tham ô, binh lính bị cắt xén, quân lương tinh thần chiến đấu không cao. Nhà Thanh bây giờ chẳng khác gì con hổ giấy rồi hoàng minh, ta phải nhanh lên kẹo không kịp. Thêm nữa theo như tin mọi người báo về, tướng Phương xây đồn Kỳ Hòa có nhiều chỗ thiếu sót. Đồn xây thiếu cao thừa, rộng mặt thì yếu, hai bên hông mặt thì mạnh, mặt tiền ngó ra sông Sài Gòn nên quân của đối phương dễ leo vào đánh xuyên hông đánh bọc hậu. Mà chết cái đồn xây theo kiểu vô bằng là thứ mà ngày xưa cố vấn Pháp mang sang nước ta, cho nên điểm mạnh điểm yếu nào nó đều biết hết. Nếu nó đánh xuyên hông lọt được vào đồn thì ta khó lòng giữ được. Tự Đức nghe vậy cũng thấy có lý nhưng lại ôn tồn nói, tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh vua, tướng Vương ở ngoài trận đang chống giặc, ta ở đằng sau không rõ tình hình, không thể tự tiện tham gia dễ hỏng được quân. Hắn thất vọng thở dài nói, vậy hãy cho đệ xin được vào Nam đánh Pháp. Đất nước Lâm Uy thất phu hữu trách, đệ cũng muốn góp một phần sức lực chống giặc ngoại xâm, dù chỉ là một tên lính quen cũng được. Coi như đây là trừng phạt của hoàng huynh dành cho đệ vì tội càn quấy. Tự Đức trầm ngâm nghĩ, nếu bỏ qua những hạn chế về lễ giáo thì cho Hồng Đĩnh vào quân đội là một lựa chọn không tồi, nó sẽ trưởng thành cứng cáp hơn. Cho cầm một đội dân dung cũng có thể chặn miệng triều thần và kệ cho nó hồ nháo cũng chả ảnh hưởng đến ai, cho thỏa chí của nó. Thằng này văn không xong biết đâu võ sẽ khá, nương nương cũng sẽ không lo lắng. Vậy đi. Được rồi, vậy ta cho phép đệ được chiêu mộ dân dũng Hà Tĩnh, quân số không được vượt quá một vệ. Chức quan nữ làm một vệ úy đủ rồi, ngày ngày thao luyện không được lười biếng. Nói đến đây hắn vui mừng quá đỗ, tí thì vỗ tay hò reo, may mà kìm lại được một vệ, tức là những 2000 quân, một lực lượng không nhỏ a. Hắn vội vàng thi lễ đa tạ hoàng huynh. Tự Đức thì vẻ mặt giãn ra, nhưng trong con mắt hiện lên một nét cười thần bí, có lẽ sau này hắn mới hiểu được, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau, còn bây giờ thì hắn đang mừng như điên, đâu nghĩ được nhiều đến thế. Lúc này hắn còn đang miên man, có được lệnh này mình có thể thực hiện được những suy nghĩ ấp ủ trong lòng rồi. Vội vàng thi lễ lần nữa, xin về chủ tập lương thảo chiêu mộ dân dũng vào Nam đánh Pháp chương 4, mộ binh một sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt cùng với niềm vui hân hoan được cầm binh đánh giặc, dự kiến về một tương lai hoành tráng, chuẩn bị làm lại người cũ. Hắn liền kể với Lao Phúc là quản gia tin cẩn của hắn, người đã chăm sóc hắn từ bé, hiện đang kiêm chức lái xe. Đáp lại bằng ánh mắt quái dị của Lao khiến hắn thấy có gì đó sai sai. Công tử một vệ là chỉ có 500-600 lính, người nghe ai nói mà một vệ có đến 2000 lính thế. Hắn vỗ trán cái rụt. Mẹ cha kỳ vệ đi ạ, sai làm hắn tưởng mở. Hồi trước đọc thấy rõ ràng biết là quân đội nhà Nguyễn có cơ cấu tổ chức như các triều đại trước nó, gồm các lực lượng bộ binh, thủy binh, tựa binh, kỵ binh, pháo binh. Cơ cấu tổ chức và hệ thống chỉ huy khá hoàn chỉnh. Quân đội nhà Nguyễn chia làm hai bộ phận chính quy, một bộ phận đóng ở kinh đô gọi là vệ binh, có nhiệm vụ chính là bảo vệ kinh thành Phú Xuân, Huế. Hệ thống tổ chức và biên chế cơ bản gồm có doanh biên chế 5 vệ, vệ biên chế 10 đội, đứng đầu vệ là vệ úy, đội biên chế 5 thập, đứng đầu đội là suất đội, thập biên chế 10 ngũ, do chánh đội trưởng chỉ huy, ngũ gồm 5 người, Do ngũ trưởng chi huy mã bố nó theo cách tính người thải ngũ 5 người, thập 10 ngũ chẳng phải 50 người, đội 5 thập là 250 người, vệ 10 đội trả là 2500 người, còn gì hạt gì sai quá sai quá. Chưa hết Lao Phúc còn dội cho hắn một gáo nước lạnh. Công tử, chưa nói đến 2000 người chỉ 500 người thôi cũng đủ để kéo sập gia nghiệp nhà ta rồi. 500 người này là hương binh chiêu mộ nên sẽ cần lương thảo cấp dưỡng, trang bị vũ khí triều đình sẽ không quản, mà ta thì không thể để họ tay không đi đánh giặc, ra ngoài hai khoản trên còn có chút tiền lương cho gia đình binh sĩ. Cứ cho là đi đánh nhau vì nghĩa nhưng ở nhà họ còn vợ con, cha mẹ. Lao động chính trong gia đình đi rồi họ biết sống sao. Lao Phúc nói đến đâu làm hắn há hốc mồm đến đó. Ngày trước đi bộ đội có hẳn cả mấy ban chuyên ngành lo việc này, tướng thì chỉ cần cầm binh thôi đâu quan tâm nhiều đến vậy. Đang bắt óc suy nghĩ liền thấy bên đường những thửa ruộng đang mà mạ đang lên mơn mận, hắn liền lóe lên một phương án. Liền giật mạnh gọi Lao Phúc. Lao mau về kiểm toán xem nhà ta còn bao nhiêu tiền mặt, đồ có giá trị, bất động sản, ruộng đất, nhanh lên, ta có việc cần. Nhanh sau đó một danh sách đã được đưa tới trước mặt hắn. Trong đó hắn hiện đang sở hữu gần 300 mẫu ruộng tốt, 600 mẫu ruộng loại 2. Chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh vì hắn được phong tước Kỷ Phong quận công ở Hà Tĩnh cho nên đất phong ở đó, cộng thêm vị ông ngoại tiện nghi của hắn là một hiệu úy cẩm ý vệ lúc sinh thời cũng dựa hơi cháu mà về đó thu mua cộng với lấn chiếm được một số lớn ruộng đất và bây giờ đều đứng tên hắn. Nhìn đến đây trong lòng hắn liền nở hoa. Có số ruộng đất này không còn lo lắng đến chỗ sắp xếp cho người nhà binh sĩ rồi. Trên đất này không thiếu tá điện nông nô mà theo nguyên tắc nông nô hộ thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của gia chủ. Vậy nên việc họ phục vụ cho gia chủ là tất lẽ dĩ nhiên. Ngay chiều hôm đó một chính lệnh của Kỷ Phong quận công được ban bố bay thẳng về đất phong. Nội dung chính sách rất rõ ràng. Đi lính cho gia chủ thì người nhà được giảm phế ruộng, bản thân người đi lính có tiền lương hàng tháng. Nếu tử trận thì con em được bảo đảm nuôi dưỡng trợ cấp, giải trừ thân phận nông nô, cấp điển sản đủ canh tác. Phục vụ 10 năm cũng có chế độ giải bỏ thân phận nông nô cấp ruộng đất. Bị thương không chiến đấu được thì cho về làm ruộng, giải bỏ thân phận nông nô cho thuê ruộng canh tác với tiền thuế rẻ. Ngoài ruộng đất ra còn có một tiểu lâu làm ăn tạm tạm. Một suất cổ phần ruộng muối mà hàng năm thu lợi nhuận trên dưới 500 lượng bạc. Một số tranh chữ đồ cổ và 6000 quan tiền mặt. Đây là một số tiền khá lớn vào thời đó. Theo đó giá cả hiện nay một quan tiền bằng 200 đồng tiền lớn có thể mua 4 thăng gạo đủ cho một gia đình 4 người sống qua một tháng. Hắn liền bảo Lao Phúc bán hết tiểu lâu và ruộng muối, gom góp được thêm 4000 quan nữa. Tổng là 1 vạn quan tiền được có vậy là do bán gấp nên bị ép giá chỉ được có vậy chứ hai loại sản nghiệp đẻ ra tiền này thường có giá trên trời và sẽ chẳng ai ngu đi bán cả. Điều này làm Lao Phúc quên nhủ khóc hết nước mắt thiếu điều quỳ xuống van xin hắn đừng bán. Không thì sau này cả nhà lớn bé sẽ sống sao. Hắn thì đương nhiên rồi mặc kệ. Hắn bảo cung từ biệt mẹ bà Nguyễn Thị Loan. Kết quả là bị giữ lại không cho đi, bà khóc hết ngày sợ việc binh đao nguy hiểm. Hắn mất hết sức chín châu hai hổ mới khuyên được bà rằng hắn ra đi vì đất nước sau này đất nước sạch bóng giặc ngoại xâm rồi hắn sẽ về bên bà. Có lẽ lần từ biệt này không chỉ đơn giản như thế, mai tận rất lâu sau này hai mẹ con mới có thể gặp lại nhưng là với hoàn cảnh khác ở hai chiến tuyến khác nhau hắn bây giờ còn có nhiều hoài bão chưa thể thực hiện được lời hứa sẽ chăm sóc bà. Khi đi lưu luyến chia tay hắn được mẹ và chị dúi cho hơn 100 lượng vàng. Khóc hết nước mắt lên đường về đất Hà Tĩnh. Lắc lư trên lưng ngựa hắn bèn suy nghĩ về trang bị cho đội quân của mình. Trung quy lại thì cũng không thể để quân đội cầm đao kiếm vũ khí lạnh đi chiến đấu với tàu to súng lớn của giặc, lúc này cần nhất là vũ khí. Đơn giản nhất là làm một khẩu súng trường, thứ mà hắn quen thuộc nhất, tìm hiểu kỹ càng nhất. Hắn thậm chí có thể đưa ra bản vẽ của các loại súng trường bộ binh pháo binh tiên tiến nhất đã được sản xuất ở kiếp trước, song có sản xuất được hay không mới là vấn đề. Vật liệu sắt không đủ yêu cầu máy móc gia công không có, chả lẽ đem bản vẽ súng trường cho thợ rèn làm. Chuyện này đúng là khôi hài quá mà. Giả như ở nước Anh bây giờ thì có thể sản xuất được một số loại súng trường nòng xoáy hoặc pháo cối đấy, nhưng bỏ mẹ đây là Việt Nam giữa thế kỷ 19 đấy. Công nghiệp thủ công do hạn chế về kinh tế thời tự Đức đã trở nên là hậu. Để giành lại ưu thế trên chiến trường hắn cần phải suy nghĩ chế tạo ra một loại vũ khí có hỏa lực cá nhân mạnh sát thương tập thể cao, nhưng lại dễ chế tạo phù hợp với điều kiện gia công chế tạo lạc hậu của nước ta thời kỳ này. Nghe thì thấy rất vô lý, thế giới kiếm đâu ra loại vũ khí này cơ chứ? Nhưng mà có đấy, thế chiến thứ nhì người Đức từng đưa ra loại vũ khí này khiến xe tăng phe đồng minh khiếp sợ, đó là thứ vũ khí rẻ tiền chế tạo dễ dàng đơn giản sức công phá, sát thương cao. Đó chính là súng chống tăng bản phật mà sau này người em trai cùng cha khác ông nội của nó là B-40 do Liên Xô phát triển, đương nhiên hắn định chế tạo bản phật mà không chế tạo B-40 vì không cần thiết. Bản phật có đầu to không cần lắp đầu thuốc nổ lõm, biến đầu đạn thành một viên đạn pháo cỡ bự. Bắn theo nguyên lý súng không giật, có thể bắn cầu vồng vào vị trí địch thay cho pháo cối, lựu đạn ở tầm gần. Ngoài ra hắn còn định chế tạo thật nhiều lựu đạn để đánh cận chiến. Cách đào tạo binh của hắn sẽ khác so với bình thường thời này. Lấy tấn công đột kích là chủ yếu, dàn trận đối kháng chính quy là thứ yếu, áp dụng lối đánh của bộ đội ta thời 9 năm kháng chiến chống Pháp. Hắn có tự tin sẽ giành chiến thắng, Pháp bây giờ không phải Pháp của năm 1945. À mà quên, đánh thì phải có súng đạn chứ, chế tạo lựu đạn với vạn phật thì phải có thuốc súng. Đành quay lại kinh thành liên hệ với quân khí dám mua một ít vũ khí. Nửa đường về thì gặp một đội binh sĩ đang áp tải một đống vũ khí. Hỏi ra mới biết thì ra là tự Đức trang bị cho đội quân của hắn. Xem ra ông anh này không tính quá tuyệt tình. Tất cả gồm 200 cây súng hỏa mai và gần 1000 cân thuốc súng bị đổi ra được tầm 600 kg, cũng không tệ, nhưng còn xa mới đáp ứng đủ nhu cầu của hắn. Hắn lật đật chạy về gặp ngay được viên quan Trần Kỷ, tổng giám đội tư pháo chế thuốc súng. Tay này hắn quen trước đây khi luyện thương, có gặp hắn mua một số thuốc súng về chơi, khuôn mặt luôn cứng nhắc như ai cũng nợ hắn tiền vậy. Tuy nhiên sau khi nhét nhẹ vào tay áo hơn 100 lượng vàng, tên này thái độ niềm nợ chả khác gì anh em chí cốt nếu không ngại thân phận khéo khi hắn mang bát hương đi kết bái huynh đệ. Sau khi trình bày rõ ý muốn cần một số thuốc súng ẩm, hỏng chế tạo nhầm tỷ lệ thì hắn khẳng khái cho người chuyển hẳn lên thuyền hơn vạn cân thuốc súng ẩm hỏng. Chả biết ẩm hỏng đến đâu hắn chỉ thấy đều là từng thùng mới tinh có dáng nhãn niêm phong vừa xuất xưởng loại này trong Nam kháng chiến chắc gì đã có. Lại còn ân cần dặn dò cách thức sơ chế lại. Hắn đúng là đồng tiền có ma lực mà đến đây hắn liền mang theo một đội quan binh mang theo 200 cây súng hỏa mai một đội cận vệ 20 người, lên đường trở về đất Phong chuẩn bị đi sáng tạo tương lai huy hoàng cho dân tộc. Chương 5, mộ binh, luyện binh sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt về đến Hà Tĩnh hắn đông thấy giật mình về sức cuốn hút của mặt mũi. Cụ thể trong sau khi nhận lệnh mộ quân chỉ trong nửa tháng hắn đã chiêu mộ được gần 500 người. Tuy nhiên, có đến quá nửa trong đó là nông nô hoàn toàn thuộc về gia chủ nghe điều lệnh không dám cãi lại. Số còn lại có đến 2/3 là lưu dân đi theo hắn chỉ vì kiếm miếng ăn, năm ngoái mất mùa Hà Tĩnh có rất đông người không có nổi miếng ăn qua mùa đông. Còn lại là con thứ, lưu manh. Chân chính nhận lời hiệu triệu của hắn chỉ có một thằng nhóc 13 tuổi. Nghe đến đây hắn đông muốn khóc ga người ta xuyên biệt mị lực cá nhân bắn ra từ phía, hô một tiếng cả vạn người đi theo, mị nữ xà vào lòng vô số. Còn hắn thì sao, mặt mũi chỉ có thể mời được một thằng nhóc. Hắn người so với người thật làm người ta tức chết mà. Thôi kệ bất kể như thế nào thì giờ hắn cũng đã có trong tay một đội quân của mình. Việc đầu tiên là phải biên chế sau đó đến huấn luyện. Tổng cộng sau chiêu mộ có 482 người, thêm 20 tên hầu cận vệ cộng hắn nữa là có 503 người. Vừa đủ một tiểu đoàn theo biên chế quân đội hiện đại. Tổ chức theo đội hình tam tam theo đó. Cứ 3 người thành một tổ, 3 tổ thành một tiểu đội, cộng thêm tiểu đội trưởng tổng có 10 người. Như vậy 3 tiểu đội thành một trung đội có 30 người, 3 trung đội hợp thành một đại đội có 90 người, thêm đại đội trưởng, đại đội phó, phân đội trinh sát, tiểu đội hậu cần, anh nuôi trong quân là khoảng 115 đến 120 người. Thành lập 3 đại đội, đặt tên theo số, đại đội 123. Ngoài ra còn có một trung đội trinh sát, trung đội công binh, trung đội hậu cần, tiểu đội liên lạc. Đám hộ vệ hắn biên chế luôn thành một trung đội cận vệ đào tạo theo hướng tinh nhuệ đặc công. Có lẽ đây là đội quân có biên chế tiên tiến nhất nước ta thời bấy giờ. Sau khi thành lập bộ khung tiểu đoàn, hắn bắt tay vào huấn luyện đội quân này. Một đội quân muốn mạnh trước tiên phải có kỷ luật thép. Ngay lập tức một bộ quân luật ra đời. Đó là sự kết hợp giữa nghĩa vụ thiêng liêng chiến đấu vì dân tộc và sự phục tùng đối với cấp chỉ huy. Để tăng cường tính kỷ luật hạng mục đầu tiên huấn luyện là lập đội hình đội ngũ, đi đều, quay trái phải và hành quân việt dã có phụ trọng. Cường độ huấn luyện có thể nói là khủng khiếp nhất thời này. Nửa đêm báo động, đeo túi gạch nặng 15 kg chạy 10 km, vừa sông vừa suối băng đèo. Ngay tập thể lực, tập đội hình đội ngũ. Kẻ nào trễ nải ngay lập tức đòn roi chào đón. Đánh cho run sợ khiến mỗi mệnh lệnh trở thành phản xạ tự nhiên. Đương nhiên đòn roi cùng luyện tập cường độ cao như vậy nhất định sẽ khiến cho có người không chịu được và làm phản gây náo loạn. Cách xử lý rất dễ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết cắt cơm trừ lương, những người luyện tập tốt được hưởng khẩu phần ăn tốt hơn. Thường thêm cho người nhà. Không nhiều chỉ vài quả trứng, lạm thịt, con cá thôi nhưng cũng đủ cho người ta điên cuồng. Trong cái thời buổi đói kém khi mà người chết đói đã không phải hiếm ở cái đất Hà Tĩnh nghèo khó này thì những thứ đồ ăn mặn như thế quả là đồ xa xỉ. Khẩu phần ăn của lính cũng không phải soàng. Hắn đã dốc toàn bộ gia tài nuôi quân thì sẽ không để cho quân đói. Cơm ăn thoải mái, cá mua của ngư dân ngày nào cũng có. Cứ 5 ngày lại có một bữa thịt mặn. Luyện tập cường độ cao không có bổ sung chất đạm thì không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng như vậy cũng khiến người ta rơi nước mắt, có người kêu đây là thức ăn ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Sau một tuần luyện tập đội quân này như đã thay ra đổi thịt, cứng rắn hơn kiên nghị hơn, tuy rằng đội xếp đội ngũ vẫn chẳng bằng bọn trẻ con cấp một thời hiện đại nhưng mà so với quân chính quy triều đình cũng có thể xưng một tiếng tinh nhuệ rồi. Tiếp theo là huấn luyện chiến đấu. Đầu tiên là vượt chướng ngại vật, vượt sinh lầy tấn công, lăn lê bỏ trường, ngụy trang phục kích. Luyện bắn súng hỏa mai và nạp đạn với tốc độ cao nhất có thể. Các động tác chiến đấu cận chiến bằng lưới lê. Vì số lượng vũ khí quá ít ỏi cho nên quân đội phải thay phiên nhau tập luyện chỉ với 200 khẩu súng, ngoài ra số súng đó hắn chỉ đủ biên chế cho mỗi đại đội 2 trung đội dùng súng, còn lại vẫn phải chịu khó luyện tập với gươm và giáo. Nghĩ đến đây hắn bỗng thấy việc phải có một đội ngũ quân giới chế tạo vũ khí cho mình. Làm thế nào? Không lẽ bắt thợ rèn về chế tạo súng đạn, đại bác? Ý kiến hay, thợ rèn người mình không chế tạo được thứ cao siêu nhưng mấy quả mìn chắc không vấn đề gì chứ. Nghĩ đến đây hắn liền ra lệnh cho quân đội tập hợp, mệnh lệnh là đi mời các thợ rèn quanh vùng về. Ngoài ra còn mời thêm các thợ may mặc thợ đóng giày về để làm quân phục, chứ cứ để quân đội nhìn như ăn mày này đi vào Nam hắn cũng thấy mất mặt. Chương 6, náo loạn tỉnh thành sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt nghĩ đi nghĩ lại. Việc đi mời mấy vị thợ thủ công mà đem cả tiểu đoàn đi có vẻ như là việc bé xé ra to. Hắn là một vị quận công à nha, danh tiếng cũng không được tốt lắm. Đầu năm nay, mấy thằng sống hơi khoa trương một tí, tỉ như vài vị lục lâm hảo hắn đều không có kết cục tốt. Muốn sống tốt phải khiêm tốn một tí khụ khụ, cứ nói đến khiêm tốn chả hiểu sao hắn lại đỏ mặt hại. Xem xét lại thì việc này để cho thằng cha Phan Năng Lâm đi làm là hợp lý nhất. Thằng này là con út của tham chi đại thần Phan Phu Thứ. Sau vụ ẩu đả trên thuyền hoa dẫn đến tai họa, về nhà liền bị ông già đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, uy hối lỗi cộng với cấm túc nửa tháng. Vừa được thả ra thì bị lao thư ném vào quân doanh của hắn kèm theo thư nhờ kỳ anh quận công dạy hộ, nó không nghe cứ đánh cho quẻ giò, không cần phải nể. Âu đây cũng là câu trả lời cho tự đức. Nếu không với cái tội danh xúc phạm hoàng quyền là khó tránh khỏi. Đánh một vị mang trong mình dòng máu long tộc mà chỉ đòn một trận rồi xung quân là nhẹ. Nếu không mặt mũi hoàng tộc nhà Nguyễn để đâu? Lại nói con hàng này tuy ngang tàng hống hách nhưng vào quân doanh của hắn đã thu liễn nhiều. Còn không thu liễn sao? ngày bánh cho ba bữa, trong này chỉ biết đến người cho họ bắt cơm, quản cha hắn là cái khỉ khô gì. Tham chi chính sự liệu có cho họ ăn lo không?
Hừ.
Tuy vậy tên này gia đình có điều kiện, ăn uống thể chất tốt lại ngộ tính cao. Vào đây lăn lộn năng lực học tập đúng là nhanh hơn mấy anh nông dân vừa bỏ cái tài nhiều. Chả mấy chốc đã lên được trung đội trưởng được nhiều người tin phục. Thiếu mỗi cái là bản chất công tử nên nhát gan thiếu quyết đoán. Được mệnh lệnh đi bắt thợ thủ công thằng này mừng rơn, xoa xoa tay. Kéo cả trung đội về tỉnh thành Hà Tĩnh. Ra đến đây thở một ngụm trọc khí. Hồi tưởng lại cảm thấy dường như rất lâu rồi a, mới lại có cảm giác này. Đi đến cổng thành Hà Tĩnh có hai tên lính gác ngăn lại chưa kịp nói câu nào đã bị hắn đá cho hói mật. Sau khi công khai thân phận, công tử nhà Tham Chi Phan Phú Thứ, người của Kỳ Anh quận công khiến cho mấy tên lính sợ suýt nữa tè ra quần. Ở cái nơi mà một mẫu ba phần đất này nếu nói ai có ác danh lớn nhất thì không thể không kể đến Hồng Đỉnh hắn. Trước hắn về đây có hai lần, không lần nào là không làm nơi đây náo loạn đến gà bay chó sủa. Cũng phải thôi kinh thành còn đỡ chứ đến cái nơi đất phòng, trời cao hoàng đế xa này thì hắn còn sợ ai kia chứ. Thằng cha năng lâm này cũng là một công tử can nên vừa biết điều đó. Trương gia thân phận người của Kỳ Anh quận công làm cho quân dân khiếp sợ. Trương gia thân phận con Tham Chi chính sự khiến cho tuần phủ Hà Tĩnh phải hô nhẹ Lâm công tử phái người tiếp đón. Quả thật là ở cái đất này hắn có thể đi ngang mà không kiêng sợ gì. Vào thành vui chơi hắn cũng không quên việc chính là tìm thợ thủ công. Việc mà làm không xong thì vị quận công kia lại chẳng không đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra đâu. Để làm việc này hắn liền đến tìm vị tuần phủ Hà Tĩnh là cấp dưới trước kia của cha hắn, xin được mời mấy vị thợ thủ công. Tưởng gì chứ chuyện nhỏ này, vị tuần phủ đại nhân luôn miệng đáp ứng còn cho một ban sai dịch đi giúp đỡ. Tuy nhiên chỉ một lúc nữa thôi liền méo miệng không cười nổi nữa. Phan Năng Lâm đương nhiên hiểu được, thực hiện tốt nhiệm vụ này là một cơ hội biểu hiện năng lực trong đội ngũ của quận công đại nhân, nên hắn đương nhiên phải làm hết mình. Không thể để quận công đại nhân xem nhẹ, nhất định phải làm hết sức hoàn mỹ. Vị Lâm công tử vì có ý tưởng này nên cũng lười quản đối phương là ai, chỉ cần có chút kỹ năng là tóm ngay, hoàn toàn không hề nhớ đến lời hứa mượn mấy vị thợ rèn, thợ may với tuần phủ Hà Tĩnh. Nuốt vào rồi sao có thể nhả ra? Có mà nằm mơ. Vì thế tỉnh thành lập tức đại loạn. Đầu tiên là thợ mộc, thợ rèn dễ thấy nhất. Sau đó đến thợ may, thợ rèn, thợ đóng giày, thợ đóng gạch biến mất hoàn toàn. Phàm là thợ thủ công hoặc học đồ có chút tay nghề, một khi được xác nhận, lập tức bị binh lính hung hãn, nha dịch tống cả người nhà, dụng cụ lên xe ngựa. Bọn thợ định ý kiến chống đối liền bị binh lính một tay dí súng vào đầu, một tay ném túi tiền, liền ngoan ngoãn nhận mệnh. Lao Phúc đi phía sau đoàn thấy thế cũng trố mắt nhìn. Tuy nhiên việc an bài hơn ngàn thợ thủ công cùng người nhà này cũng làm hắn sức đầu mẹ chán. Khi bị tuần phủ phái người đến chỉ trích thì Lao Phúc liền giả vờ câm vờ điếc, đến học đồ cũng không trả lấy một cái chứ đừng nói đến lao thợ. Đương nhiên Lao Phúc không quên ném ra mấy túi ngân lượng cho bọn thân tín này. Bị ngân lượng làm mở mắt đám này chạy như điên về nha môn tuần phủ. Sau khi nghe đám thuộc hạ nói mấy câu vị tuần phủ này sợ xanh mặt, đang định viết tấu chương buộc tội liền đem đi đốt. Chuyện là mấy tên này rủ gì vào hai tuần phủ, rằng vị quận công này hống hách ra sao. Ở kinh thành hắn làm bao việc mà tự đức đến mí mắt cũng không thèm mở, dường như trừ tạo phản còn lại thì hắn mặc kệ. Chưa kể ở đây còn có một vị công tử con quan Tham Chi làm việc cho hắn và một tá binh lính hung hãn. Sợ tên công tử kia máu chó dồn lên cho binh vào thành quậy thì được không bù mất. Quan trường nêm chú trọng dĩ hòa vi quý a, hiện tại vị Hồng Đỉnh đang bắt thợ thủ công nhưng còn không làm náo loạn tỉnh thành a, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện. Mấy gia tộc lớn, thương nhân người Hoa đều có cất giấu một ít thợ có tay nghề, cần quá thì đi đàm phán mượn lấy một ít vậy. Tuần phủ đại nhân với lời nhắc nhở của thuộc hạ rất là đồng ý, còn thưởng thêm tiền cho đi uống rượu. Việc này làm náo loạn tỉnh thành mất gần cả ngày, liên tục thấy người hô khóc bị ném lên xe ngựa, náo loạn cả phố. Tuy rằng thoạt nhìn khí thế kinh người, nhưng bởi vì người bị hại đều bị mang đi cả nhà, lại không có ai bị thương, nên người khác cũng không có cảm xúc gì. Khiến cho những người khác đều chỉ dùng bộ dáng thương tiếc, nào đúng, tò mò đứng nhìn. Phan Năng Lâm thằng này ở tỉnh thành thường mang theo 10 thân vệ diêu võ dương ai ra bảo, do đó có nhiều người biết hắn. Hiện tại hắn chỉ huy mạnh mẽ chuyển rời thợ thủ công, làm cho toàn bộ tỉnh thành từ quyền quý cho tới tên khất cái, không ai không biết thiếu gia Phan Năng Lâm này. Tuy nhiên, họ đều khinh bị tức giận, không một ai có cảm tình với hắn. Lão Phúc hoàn toàn ngược lại, mỗi khi hắn xuất hiện là ánh vàng rực rỡ đi theo. Gần như người nói chuyện cùng Lão Phúc, hai con mắt liền biến thành ngân lượng. Không có biện pháp, không phải dân chúng tỉnh thành phân biệt đối xử. Chỉ vì Lao Phúc đi đến đâu là giải tiền ra đến đấy. Toàn bộ tỉnh thành từ thương nhân cho đến người bán hàng rong đều nhận được sinh ý từ Lao Phúc. Đối mặt với thần tài có ai không tươi cười nịnh bợ một chút chứ? Lao Phúc thật sự là quét sạch tỉnh thành. Tất cả đồ thiết khí đều bị mua hết, không quản nó là vũ khí hay cải quốc, cái đinh sắt cũng mua. Sau đó đến lương thực cùng thực phẩm, lợn hay dê bán ngoài chợ, bất kể còn sống hay giết thịt đều mua, thuốc chữa thương và sau cùng là hàng dệt. Vài đây, vài bố, vài gai dùng để may quân phục, mua tất. Lao Phúc dùng vạn quan tiền để quét sạch tỉnh thành. Mọi người tuy thấy bây giờ vật tư thiếu thốn mà nhíu mày, nhưng kiếm được tiền thì mắt lại tỏa sáng, vì Lao Phúc mua đồ đều cao hơn giá bình thường. Việc này cũng là nhờ Lâm thiếu gia. Sau vụ ẩu đả, lão thứ cha của Phạm Năng Lâm liền mang vạn lạng bạc đến bồi thường, theo cái gọi là phí tổn thất thể xác và tinh thần, khiến cho tình hình tài chính của hắn thoát khỏi quân bách. Sau một ngày bận rộn, đoàn xe hơn ngàn người ầm ĩ tiến về Hồng Gia Bảo, tên đất phong của hắn, thấy đội gây rối trật tự công cộng này đi khiến cho vị tuần phủ đại nhân này thở phào, đồng thời không hết hãi hùng. Sau đó bắt đầu dọn dẹp tỉnh thành cầu trời khấn Phật mong cho mấy gia hỏa này không lại tới nữa chứ bảy. Cơm nắm và canh sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt, ngồi hồi tưởng lại về đội quân của mình, hắn dám chắc rằng nếu đem về thời hiện đại, thì đây có lẽ sẽ là đội quân được thành lập một cách chóng nhanh nhất. Sau khi chiêu mộ đủ 500 người, hắn phất tay một cái, đám thân vệ lập tức dựa theo danh sách kêu la hò hét ầm ĩ hẳn lên. Công tác này đối với đám thân vệ của hắn thật quá quen thuộc, chỉ cần lấy 10 người theo biên chế thập trưởng nhà Nguyễn, đổi thành biên chế tiểu đội trưởng theo ý hắn mà thôi. Phải biết đám thân vệ của hắn đều xuất thân từ gia binh trung thành, đã từng bỏ ra từ đống xác chết trên chiến trường, được ông ngoại hắn tuyển chọn kỹ lưỡng để làm thân vệ cho hắn, đương nhiên bị ăn đòn là do sĩ gái không mang họ theo thôi, những người này có hiểu biết nhất định về quân sự. Cho nên khi tiếp nhận tư tưởng quân sự của hắn lĩnh hội đặc biệt nhanh, đây là lực lượng xương sống của cả đội quân và là lực lượng hạch tâm trung kiên của hắn. Nhờ vậy mà không lâu sau hơn 500 người đã được chia vào thành 11 trung đội, 11 thân vệ tự động đứng vào hàng ngũ trở thành trung đội trưởng. Những trung đội này dựa theo lệ thường có một trung đội hậu cần, trung đội trinh sát, công binh liên lạc và lấy thêm trai tráng mạnh khỏe, ra thế thanh bạch để trở thành trung đội cận vệ. Còn lại gom hết vào thành 3 đại đội bộ binh. Các thân vệ dựa theo lý lịch độ trung thành và trình độ lĩnh ngộ tư tưởng quân sự của hắn mà tuyển chọn ra được 3 đại đội trưởng lần lượt là Ngô Huy Dương đại đội trưởng đại đội số 1, Trần Văn Trung đại đội trưởng đại đội 2, Vang Lý Dũng đại đội trưởng đại đội 3. Đoàn Mạnh Thư Đồng và cũng là người anh em bạn bè chơi với hắn từ nhỏ thì trở thành trung đội trưởng đội cận vệ. Xác lập đơn vị xong, các đại đội trưởng, trung đội trưởng dẫn theo thuộc hạ của mình tự động chiếm lấy một chỗ trên thao trường bắt đầu tiến hành lựa chọn tiểu đội trưởng. Kỳ thật việc này rất đơn giản, trong một tiểu đội 10 người bật lộn, người thắng làm tiểu đội trưởng trưởng. Ngay từ đầu nghe được mệnh lệnh của thân vệ, tất cả tráng đinh đều sửng sốt, chức quan trong quân đội không phải cấp trên bổ nhiệm là xong sao? Như thế nào lại cần đám người mình đi tranh giành cơ chứ? Mọi người đều là láng giềng quen biết thậm chí còn là họ hàng thân thích, sao có thể ra tay với nhau được? Có điều nghe trưởng quan thân vệ nói một câu, ngoại trừ lương đồng căn bản người nhà còn được chia đất ở Hồng Gia Bảo để cày cấy, hơn nữa nói như nào thì đó cũng là chức trưởng quan đấy. Vừa nói xong lập tức khiến đám tráng đinh sôi sục, mắt long sòng sọc, đấu nhau bất kể họ hàng thân sơ. Nên biết đối với những người cùng khổ này thì có miếng đất để cày cấy lấy miếng cơm không bị chết đói đối với họ đã là xa xỉ lắm rồi. Ai cho họ ăn thì họ bán mạng cho người đó, ai cho gia đình họ ăn thì đó chính là phụ mẫu tái sinh của họ. Sau một hồi giao tranh đánh nhau tóe máu đầu, rất nhanh đã chọn ra được các tiểu đội trưởng. Có những tiểu đội trưởng trung đội trưởng này gia nhập vào, lập tức các đại đội bắt đầu có bộ dáng. Dưới các huấn luyện viên răn đe đám tráng đinh vốn ồn ào hỗn loạn lập tức có dáng vẻ quân đội. Lão Phúc ở bên cạnh vốn còn lo lắng lập tức trợn mắt há mồm lẩm bẩm nói, không nghĩ thiếu gia lại có bản lĩnh lớn như vậy. Không ngờ thoáng cái thành lập xong đội quân. Đám dân đủ mọi loại thành phần này vừa mới biên chế vào quân đội khẳng định là hỏng bét, không có các cấp trưởng quan cơ sở tồn tại, cơ bản là đừng nghĩ đến chuyện khống chế đám tân binh này trong khi chỉ có hơn 20 tên thân vệ mang từ kinh theo chắc chắn không thể đảm nhiệm nhiều chức vị như vậy. Không nghĩ tới Hồng Đĩnh lại đưa ra chiêu số vật lộn tranh cử, lập tức điền đủ nhân số tiểu đội trưởng. Những người này đều là trong số 10 người vật lộn đánh nhau mà chọn ra người lợi hại nhất, binh sĩ dưới quyền không tâm phục cũng phải khẩu phục, cứ như vậy liền dễ dàng khống chế binh sĩ. Thiếu gia thật sự có bản lĩnh, khó trách dựa vào vài câu nói thuyết phục được vua Tự Đức cho hắn lập một đội quân. Kế đó là tiết mục phát tiền lương. Mỗi tiểu binh được phát 20 đồng, tiểu đội trưởng được phát 50 đồng. Đừng khinh thường 20 đồng này, trong thời buổi thóc cao gạo kém mà nhiều người phải chết đói này thì 20 đồng này đủ cho một nhà già trẻ 4 người bữa cơm bữa cháo được cả tháng đấy. Tuy nhiên ánh mắt của họ rất nhanh tập trung vào tiểu đội trưởng của mình, tất cả đều ảo não không ngừng suy nghĩ trong đầu, chết tiệt. Sớm biết thế này vừa rồi cứ liều mạng xuất ra hết lực thì tốt rồi. Vị trí kia giờ là của mình rồi, như vậy bản thân mình sẽ có nhiều gấp đôi số tiền này. Nên biết tham gia Hương Dũng là không có được lĩnh lương, phải đem tiền từ nhà đi, lính chính quy cho triều đình lương cũng chỉ được như này mà đôi khi còn bị bớt xén không đủ ăn. Xong rồi cả đơn vị được lệnh đi kiến tập doanh trại, gỗ tre nứa đầy trên rừng đem đi kéo về lợp nhà rồi bắt đầu huấn luyện. Để tăng cường sức mạnh cho đội quân vì hắn dự đoán trả bao lâu nữa Tự Đức sẽ lệnh cho mình quay về, nếu tính thời gian có lẽ lúc này đại đồn Chí Hòa đã thất thủ, Hồng Đĩnh cho tập trung các đại đội trưởng trung đội trưởng lại rồi ra lệnh tăng cường tập luyện. Đồng thời ra quy định, cứ cách mỗi 7 ngày kiểm tra, đội nào biểu hiện tốt nhất sẽ được thưởng cho 5 vò rượu, thả sức ăn no, thưởng thêm 100 đồng tiền có thể gửi cho người nhà. Đồng thời đội biểu hiện kém cỏi nhất sẽ bị đẩy đi làm công vụ 7 ngày. Những binh sĩ đã quen với cuộc sống khổ đau đói rách, vừa nghe thấy biểu hiện tốt sẽ được ăn no, uống say lại có tiền cầm, lập tức ngao ngao gạo giống nước rất nước dãi chảy ròng ròng. Bọn họ cũng rõ ràng, xung quanh đây 5 thôn 10 bản gà vịt dê lợn đã bị Hồng Đĩnh vào thu mua sạch sành xanh, hắc hắc, dáng chịu được 7 ngày để có một bữa ăn sướng bụng là hời quá rồi. Binh sĩ thì thế, sĩ quan thì lại càng điên cuồng hơn, các sĩ quan từ đại đội trưởng đến trung đội trưởng đều có xuất thân từ đội thân vệ của hắn, biết tính vị quận công này, nếu biểu hiện tốt thì tiền đồ đúng là không hạn lượng. Thêm nữa các sĩ quan thân vệ tuy rằng đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng không tránh được việc tranh cường hào thắng, ai cũng không muốn mình chỉ huy một đám binh sĩ kém cỏi. Hồng Đĩnh lại không biết là cố ý hay vô tình, nhằm lúc mọi người đang sôi nổi huấn luyện liền đột nhiên hướng toàn quân tuyên cáo, sau khi khảo hạch toàn quân chấm dứt bởi vì sẽ có người tiến có người lui, cho nên tiểu đội trưởng trung đội trưởng cũng phải chọn lại. Đồng thời quyết định có được phép thêm người nhà vào Hồng Đĩnh bảo hay không. Mệnh lệnh vừa được ban ra, bọn tiểu đội trưởng trung đội trưởng hết sức khẩn trương. Bọn họ cảm nhận thủ hạ của mình đang như hổ rình mồi, vốn cho rằng mình tài trí hơn người bọn họ lập tức luyện tập bất kể sống chết. Tiểu binh có thể thay thế tiểu đội trưởng, đồng thời tiểu đội trưởng có thể thay thế trung đội trưởng xuất thân là thân vệ. Nếu sau khảo sát mà không giữ được chức vụ thì thật mất mặt, biết chui vào đâu. Tất cả binh linh không muốn hối hận khi chính mình vẫn còn hy vọng thăng tiến mà cắn răng đổ mồ hôi cố gắng. Cứ như vậy cuộc đại luyện binh được nâng cao thêm một tầm mới. Tuy nhiên đối với Hồng Đĩnh thì từ khi lên chỉ huy đội quân này chả lúc nào được dễ chịu cả. Trước đây là sĩ quan tham mưu chỉ cần quan tâm một chút quân số vũ khí tình hình huấn luyện cùng nghiên cứu chiến thuật là được rồi, hiện tại mới biết quản một đội quân nhiều chuyện phiền toái như nào. Qua một ngày hắn liền gọi quân cận vệ cùng với lính hậu cần tới. Bắt đầu từ mai, ngoài 10 người luân phiên làm cơm cho toàn tiểu đoàn còn lại đều phải huấn luyện tác chiến. Lời này vừa ra các đại đội trưởng đội nhảy ra khuyên can, tướng chủ, 10 người phụ trách nấu ăn cho cả tiểu đoàn căn bản là không thể nào, bởi bọn họ mỗi người phải phụ trách cho 50 người có làm mệt chết cũng không xong được. Những binh lính hậu cần cũng khổ sở gật đầu. Đây là vì tốt cho anh em hậu cần thôi, lên chiến trường đánh nhau với giặc, liệu chúng có quản nguyên là lính hậu cần không, nên mọi người phải có năng lực bảo vệ mình. Còn thức ăn thì có thể làm ra thật nhiều cơm nắm, sau đó nấu một thùng canh thật lớn thái nhiều rau một chút hẳn vẫn có thể hoàn thành được chứ. Lời này binh sĩ hậu cần thấy rất có lý, ai chả muốn có sức mạnh để tự vệ khi lên chiến trường cơ chứ, còn cơm nắm và canh. 10 người làm khổ cực một chút vẫn cứ là hoàn thành, những binh lính kia thử than xem có ăn là tốt lắm rồi. Đoàn mạnh đội cận vệ thường hay nấu cho hắn nêu ý kiến, chúng ta có thể cho thịt vào cơm nắm xương thịt gà vịt thì nấu canh tin rằng mọi người có thể tiếp thu được, hơn nữa cứ 7 ngày kiểm tra lại cho họ ăn một bữa hẳn là mọi người không có ý kiến gì. Nghe vậy mọi người đều không có ý kiến gì nữa. Chính nhất là một binh sĩ của đại đội 3, là người địa phương, có mối quan hệ với thân thích với người trong Hồng Gia Bảo nên mới xin vào được đội quân này, mỗi tháng lương 20 đồng là ao ước của bao nhiêu người trong thôn lại được mua lương thực trong bảo, dẫn đến không bị thương nhân chèn ép bán gạo độn cắt làm hắn sung sướng như thấy cuộc sống mới, chỗ tiền ấy đủ nuôi ba mẹ và hai đứa em gái, cho nên hắn rất quý trọng thân phận quân của quận công của mình, nên khi huấn luyện hắn là người chịu khó nhất. Hôm nay sau khi thức dậy rửa mặt xong hắn xoa xoa cái bụng đi đến chỗ nhận cơm của đội chuẩn bị sung sướng ăn bữa sáng, không thì hắn không chịu được huấn luyện tiếp theo theo những bài tập luyện quái dị của tướng chủ mất. Mà kể cũng lạ, từ khi vào quân đội hắn mới biết đến bữa sáng là gì, chứ trước đây chỉ có hai bữa là lương sáng và gần chiều thôi. Mọi người trong đội cũng túm tụm đi tới chỗ chia cơm ngợi chờ. Đúng lúc này một binh lính hậu cần chạy tới hô, mỗi tiểu đội phái ra 3 người theo ta tới phòng bếp nhận bữa sáng. Chính nhất đứng ở phía trước lập tức cùng hai huynh đệ cùng tiểu đội vọt lên, những tiểu đội khác cũng phái ra nhân thủ. Những huynh đệ phía sau cũng hoan hô, hoa, đội hậu cần cũng không mang được bữa sáng cho đại đội, còn phải thêm 15 người mang bữa sáng tới. Bữa sáng đại đội chúng ta khi nào trở nên phong phú như thế? Chính nhất cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết vì sao lại luôn thấy dáng cười của gã binh sĩ hậu cần kia rất cổ quái. Rất nhanh, 15 huynh đệ mang theo vẻ cười khổ cùng binh sĩ hậu cần kia trở về, bọn họ mang về mỗi tiểu đội một cái thùng gỗ lớn, cùng với một cái túi vải trắng to vắt trên vai. Những binh sĩ đã đợi lâu xốc thùng gỗ và túi vải lên, kinh ngạc phát hiện bữa sáng của mình lại là cơm nắm và canh. Binh sĩ hậu cần kia cũng không nhìn thần sắc thất vọng của bọn họ, chào xong rồi nói, bữa sáng hôm nay có cơm nắm thịt gà cùng canh gà, còn nóng ăn nhanh, thiếu nhà bếp còn có. Ăn xong rồi, các tiểu đội cho người mang túi và thùng gỗ trả về, không thì buổi trưa sẽ không có cơm ăn. Nói xong xoay người đi thẳng. Nghe vậy mọi người đều ngẩn người. Chương 8, bài học tàn khốc sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt di là răng. Khi nào mấy cha hậu cần lại lớn lối như thế, lại còn phải đem đến trả lại. Không phải trước đây bọn họ vẫn đến thu lại sao? Nhưng mà thôi, không ai lại dám ho he đắc tội với những vị anh nuôi làm thức ăn cho mình cả. Mỗi người đều đưa mắt nhìn theo luôn miệng nói không vấn đề. Nhưng mà thật ra những binh lính này lại không nghĩ nhiều như vậy, tuy bữa sáng chủng loại không nhiều lắm, nhưng cơm nắm có sợi thịt gà, canh cũng là canh xương gà nồng đậm, mùi vị rất ngon, chẳng những không có ý kiến, ngược lại còn rất vừa lòng. Nên nhớ chỉ ít bữa trước thôi, chỉ có ăn cháo cám cầm hơi đấy. Chén xong xuôi ngồi nghỉ tí thì binh lính bắt đầu tập kết huấn luyện. Bọn họ giật mình phát hiện vị quận công cao cao tại tượng cũng bắt đầu dắt theo đội cận vệ và đội hậu cần bắt đầu tập luyện. Cái gì giờ ý má đội cận vệ tập luyện thì cũng thôi đi, binh lính hậu cần tập luyện làm gì cơ chứ, đánh nhau cũng đâu đến lần bọn họ. Những nghi vấn này rất nhanh được chứng thực, sau khi sắp xếp vào đội hình tiểu đoàn, cả đội bắt đầu huấn luyện trong điều kiện thua kém quân Pháp về vũ khí, hắn nghĩ cần phải giành lại lợi thế trên phương thức chiến thuật. Hắn chủ trương áp dụng chiến thuật nắm thắt lưng địch mà đánh. Nói nôm na ra là đấu súng, đấu pháo chính quy, ông không lại, thế nhưng chả nhẽ đánh giáp lá cả ông đây lại không xin cho bây lòi ruột được ra chắc. Thợ rèn không có nhiều thế nhưng thợ mộc thì lại không thiếu, việc béo cho mỗi người một cây súng gỗ nặng cỡ 4-5 kg là không khó, và thế là huấn luyện tàn khốc bắt đầu. Luyện sơ quá về các kỹ năng chiến đấu bằng lưới lê liền bắt đầu tiến hành hỗn chiến. Không có gì là võ công cao siêu cả, chỉ có các chiêu dùng súng lắp lưới lê với các động tác đơn giản như đâm ngang, đâm xiên, đỡ đòn bằng thân súng và nện bằng báng súng thế thôi. Tập kết toàn quân trên giáo trường, hắn lặng im nhìn đám tân binh dưới đài, ta tên là Hồng Đĩnh, là tướng chủ của các ngươi. Hồng Đĩnh hai tay chắp sau lưng, tư thế hiên ngang vẻ nghiêm nghị đứng thẳng tắp trên đài duyệt binh. Đầu xuân, thời tiết hơi lạnh và ẩm, Hồng Đĩnh mặc bộ quân phục bằng vải thô màu xanh, thiết kế theo hướng quân phục lính SS Đức Quốc xã, làm tôn lên vẻ anh tuấn của tuổi trẻ nhưng cũng tăng thêm phần oai nghiêm mà chỉ những quân nhân thuần túy già dặn mới có. Thanh âm hắn nghiêm nghị, mạnh mẽ, mang theo khí tức quyết đoán sát phạt, dền vang cả giáo trường khiến những tân binh đang nôn nháo bên dưới cũng phải yên tĩnh lại, không dám ho he, không dám nhìn thẳng. Chỉ có ta là người, đối với ta, lũ các ngươi là một đám sâu kiến, một lũ súc vật. Câu nói tiếp theo của Hồng Đĩnh làm đám tân binh suýt sặc nước bọt. Tuy nhiên hầu hết túi đầu chấp nhận, cũng có một số ít kẻ có phần hơi phẫn nộ, không phục. Cũng phải thôi, chế độ phong kiến hàng ngàn năm, đẳng cấp xã hội xâm nghiêm, người dân trong mắt kẻ cầm quyền chỉ là cỏ rác, thì những lời này hoàn toàn là không hoa tí nào. Bọn thân vệ đang duy trì trật tự và chỉ huy đội ở cửa quay đầu lại, lấy ánh mắt thương hại nhìn đám tân binh trên giáo trường. Bọn họ đều là do Hồng Đĩnh mang qua, biết rằng những lời này của Hồng Đĩnh tuyệt đối không chỉ nói suông mà thôi. Lúc ở kinh thành, bọn lao binh này đã từng bị Hồng Đĩnh giáo huấn rất thảm, không những rèn luyện về tư tưởng chiến lược mà còn về huấn luyện, bọn tân binh này coi như gặp nạn. Trong mắt bản tướng các ngươi chỉ là đám dê cừu, một lũ yếu đuối. Lời giáo huấn tàn khốc vẫn tiếp tục. Đã vào tới trong này, Những ngày tháng an lành của bọn bây coi như kết thúc, khoảng thời gian qua huấn luyện chỉ là bước đầu khởi động. Từ nay các ngươi phải tuyệt đối nghe lời ta. Ta bảo các ngươi đi hướng đông, các ngươi không được đi hướng tây, ta bảo các ngươi lên núi, các ngươi không được xuống nước. Tóm lại một câu, các ngươi là một đám hèn yếu, bản tướng muốn thu thập lúc nào thì thu thập, các ngươi không có quyền chống cự, ngược lại chỉ có thể biết điều mà phục tùng. Nói đến đây ánh mắt hắn quét xuống đài, cả một vùng im lặng, bọn lính tuy có người có ánh mắt không phục thế nhưng Hồng Đĩnh là tướng chủ, không ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Ánh mắt sắc như dao của Hồng Đĩnh lướt qua khắp giáo trường, hung hăng quát lên, ra đây, bản tướng đứng ở chỗ này, chỉ cần các ngươi là con người, đều có thể lên đây thử xem. Chỉ cần có người đánh ngã được bản tướng sẽ đem tất cả lời nói vừa rồi thu hồi vào trong bụng, hơn nữa quỳ xuống đất kêu hắn một tiếng ra ra, lại đem chức tướng chủ này nhường lại cho hắn, thế nào? Nói xong những lời cuối, Hồng Đĩnh gần như gào lên. Ánh mắt sắc bén quét qua giáo trường, khắp giáo trường chìm trong im lặng. Hồng Đĩnh cười khẩy, thấy chưa giặt một lũ hèn kém, phế vật. Ta lên. Rốt cuộc có người không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, một thân hình hùng tráng phi thân lên đài, thân hình lộn vòng lao vào Hồng Đĩnh. Ánh mắt Hồng Đĩnh hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng có phần tán thưởng. Hắn vẫn không nghĩ trong đám tân binh lại có thằng can đảm như thế, bất quá chỉ có can đảm không thôi thì không đủ. Bằng vào chút thân thủ như vậy cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, đúng là không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nên nhớ từ lúc xuyên về thế giới này hắn đều không ngừng ra sức luyện tập, thân thể tuy còn không thể so được với kiếp trước thế nhưng cũng không phải kém nhiều, với những thế võ mạnh mẽ và hiệu quả của đặc công, hắn hầu như không ngán bất cứ kẻ được gọi là cao thủ nào ở thời này. Hồng Đĩnh quát lớn một tiếng nhảy lên, tung ra một cước ngay vào giữa ngực tên tân binh kia. Chỉ nghe bành một tiếng trầm trầm, tên tân binh bay ngược về với tốc độ còn nhanh hơn khi bay tới, té rất nặng nề trên mặt đất, tức thì thất điên bắt đảo, mất một hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Một cước này tuy rằng rất trầm trọng, nhưng lại không tổn thương quá lớn, Hồng Đĩnh ra tay còn rất có chừng mực. Dưới đài duyệt binh vang lên tiếng hít thở khó nhọc, không ai dám thở mạnh. Đám tân binh hiện lên trong mắt vẻ sợ hãi. Bọn hắn không ngờ vị tướng chủ này lại có thân thủ mạnh mẽ như vậy. Đầu năm nay không phải lũ quan lại quý tộc đều là giặt một bọn ăn chơi đảng điếm phá phách hay sao? Từ đâu lại lòi ra một vị quý tộc có thân thủ đáng sợ như thế cơ chứ? Hồng Đĩnh hừ một tiếng bực mình, hung hăng quét mắt xuống giáo trường. Còn ai nữa không? Dưới đài im lặng như tờ, Hồng Đĩnh gọi liền ba tiếng không thấy ai dám lên tiếng nữa. Lúc này hắn mới chỉ một ngón tay về ngọn núi phía xa. Nhìn thấy ngọn núi phía xa kia không? Tất cả mặc áo phụ trọng, ba lô, súng gỗ chạy đến đó. Không chạy đến đỉnh núi không được về doanh. Đám tân binh bắt đầu dạ gian bắt đầu cắm cổ chạy về ngọn núi nơi xa. Phủi phủi đít quần, Hồng Đĩnh định xoay người rời đi thì gặp tên tân binh vừa nãy vẫn nằm dưới đất, hắn bực mình ra lệnh. Quất 10 roi, treo thằng này lên bỏ đói 3 ngày. Dám khiêu chiến quyền uy của bố mày á đậu đoá nó đỉnh làm phản sao? Thử. Hai tên thân vệ trực nhật mặt lộ ra nụ cười hung ác, bước lại đem kẻ xấu số kia treo lên cờ. Nhìn động tác của hai thằng này cực kỳ mau lẹ, có thể biết được trước kia bọn chúng thường xuyên làm những chuyện hành hạ người như thế này, thật là không có biện pháp, ai bảo bọn họ thân vệ xuất thân từ gia đình của Hồng Đĩnh chứ. Thật ra hắn cũng không muốn dùng hạ sách huấn luyện này. Thế nhưng đám dân binh này quá yếu đuối rồi, để từ một đám dân hiền lành như cục đất trở thành những chiến sĩ ưu tú mà chỉ dựa vào huấn luyện là điều không thể. Thêm vào đó, những quan niệm tư tưởng của thời đại này đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của đội quân. Muốn binh lính như hổ lang phải phá vỡ gông xiềng tư tưởng khơi dậy sức mạnh trong con người họ, sự mạnh mẽ và lòng can đảm, để sau này đối mặt với mưa bom bao đạn của quân thù sẽ không chùn chân, sợ hãi. Như đã biết, sau này những đội quân cướp như quân Cờ Đen, Phỉ Hà Bắc hay giặc Đùng Quảng Yên khi đối mặt với quân Pháp đều không sợ hãi mà hung hãn chiến đấu, điều mà quân triều đình khó làm nổi. Tuy nhiên lũ giặc đó đánh Pháp thì hung tàn thế nhưng gây họa đối với dân ta cũng chả phải vừa, chúng gây biết bao tội ác cho dân ta. Thế nhưng trong triều đình lại có những tiếng nói lực cười, như binh lính nếu như không hổ lang làm càn thì đánh trận không ra gì. Đây là điều lực cười nhưng cũng là để chỉ sự thối nát của quân đội nhà Nguyễn thời bấy giờ, khi mà quân đội quốc gia phải nhờ đến sự giúp đỡ của quân giặc cướp để đánh giặc ngoại xâm. Để tránh binh lính sẽ gây hại cho dân chúng, hắn cần phải chuyển hướng chỗ phát tiết vào trong huấn luyện và sang kẻ địch. Qua đó dần dần không ngừng bơm vào đầu họ rằng quân đội là của dân, do dân và vì dân, rèn đúc tư duy chính trị của họ. Đây là thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường, không thể dùng tất cả những cái huấn luyện tiếp trước cho người thời này được, vì khác nhau về ý thức hệ thời đại. Để đội quân này trở nên kiên định mạnh mẽ, hắn buộc phải khiến mình trở nên hung ác. Rất nhanh đã đến trưa, đám tân binh lục tục trở lại giáo trường. Trải qua 10 dặm đường trường không nghỉ, bọn tân binh này tên nào tên nấy thở hồng hộc như trâu, vừa về đến giáo trường đã nằm lăn ra trên mặt đất, sải tay sải chân ra vẻ có đánh chết ta cũng không ngồi dậy nổi, trông thật là vô lại. Nhìn đám tân binh nằm ngổn ngang đầy đất, Hồng Đĩnh nở nụ cười lạnh lùng, phất tay ra hiệu cho đám lính hậu cần khiêng những bao bao cơm nắm và những thùng canh ra đặt giữa giáo trường. Hắn quét mắt nhìn đám lính dưới đài hét vang, có đói không? Đói. Có muốn ăn không? Muốn. Gần như cả giáo trường ầm ầm đáp lại. Cả bọn ánh mắt thiết tha nhìn vị tướng chủ trước mắt này, chỉ mong hắn ra lệnh để được đi ăn ngay lập tức. Bọn chúng cũng không phải là ngu, bữa sáng được cái nắm cơm bằng cái con chim nhỏ thế ăn sao đủ no, thằng cha hậu cần bảo thiếu thì đến lấy thêm thế nhưng làm gì có nữa mà lấy, vận động cả buổi sáng tất cả đều đã đói đến vàng mắt rồi. Vậy bọn bây còn chờ cái gì nữa, chờ tao phân phát đến từng thằng ha. Bọn lính nhìn nhau ngơ ngác, đột nhiên Hồng Đĩnh quát lớn với bọn hắn, muốn ăn thì lên mà lấy, tao còn phải dạy các người sao? Ách. Đám tân binh trước tiên là ngạc nhiên sửng sốt, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã hồi phục tinh thần lại, sau đó hoan hô một tiếng vang trời, đồng loạt phóng lên đài duyệt binh. Cả đám tranh nhau bê nước canh và cơm nắm mà chạy, có mấy tên không may chạy quá mau, không cẩn thận ngã lăn ra đất, nhất thời bị đồng bọn dẫm lên, đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng căn bản không tên nào thèm để ý đến chúng. Nhìn cảnh tượng đám binh sĩ tranh nhau ăn như hổ đói, hắn đành cười khổ bất đắc dĩ, không có cách nào. Chiến tranh đã đến gần lắm rồi, hắn cần nhanh chóng đào tạo đội quân này, để trở thành một đội quân gan dạ thiết huyết, nếu như có thời gian hắn tuyệt đối sẽ huấn luyện kỹ lưỡng bài bản để họ trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ mà không phải dùng cách khơi dậy bản năng thú tính con người như thế này. Đội quân này sẽ chỉ là lực lượng đột kích sông pha, chứ tuyệt nhiên không thể trở thành đội quân của dân, do dân và vì dân. Theo đúng nghĩa lúc này ở dưới đài đám binh lính bắt đầu đánh nhau để tranh giành, cục diện bắt đầu mất kiểm soát. Lão Phúc liền đến lo lắng hỏi: "Thiếu gia, binh lính bắt đầu loạn rồi, tình hình chỉ sợ sẽ dẫn đến nổ doanh." Hắn chỉ nết mép cười mà không nói gì. Rất nhanh dưới đài đám binh lính đã bắt đầu phân chia xong thức ăn, mà không hề xuất hiện rối loạn như lão Phúc lo lắng. Những tên mạnh khỏe tranh được nhiều thức ăn đánh chén no say, bắt đầu phơn cái bụng ra phơi nắng, trông vô cùng bị ổi. Đám tân binh còn lại không những không tranh được thức ăn mà còn bị đánh cho bầm dập mình mẩy, nằm rên hừ hừ, dương đôi mắt tội nghiệp hướng đến hắn. Bọn xấu số đáng thương này nhìn chăm chú vào Hồng Đĩnh đang đứng trên đài duyệt binh, trông gậy vào tướng chủ có thể thưởng cho khẩu phần ăn, nhưng bọn chúng đã thất vọng rất nhanh, vì trên nét mặt Hồng Đĩnh, ngoại trừ lãnh khốc ra chỉ còn lãnh khốc. Bọn bí nhì không công bằng, đúng không? Hắn nói một câu rồi dừng lại, đưa tay chỉ đám tân binh đã ăn uống no đủ đang nằm phơi nắng trên mặt đất giáo trường, nói tiếp: "Cũng cùng là tân binh vừa nhập ngũ, cũng cùng chạy tới ngọn núi kia, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ăn uống no đủ, còn các ngươi phải uống gió tây bắc?" Rất nhiều tên tân binh chưa cướp được thức ăn liên tục gật đầu. Hồng Đĩnh nói tiếp: "Có phải bọn bây nghĩ rằng lính hậu cần nên chia thức ăn cho mọi người, mỗi người một chén canh gà, hai nắm cơm để mọi người cùng ăn có phải không?" Đám tân binh chưa ăn cơm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thấy rằng tướng chủ nói như vậy thật là chí lý. Vẻ mặt Hồng Đĩnh dần dần trở nên lãnh khốc hẳn lên, hắn đột nhiên hét to: "Vậy bọn bây nói thử cho tao nghe, hai chữ công bằng này biết như thế nào?" Đám tân binh ngơ ngác nhìn nhau không dám lên tiếng. Trong quân đội, anh nuôi có thể chia thức ăn cho bọn bây, thế trên chiến trường có thể chia mạng được cho bọn bây không? Mạng là do mình đoạt chứ không phải là dựa vào chia cho. Mấy câu cuối hắn gào lên: "Bắt đầu từ hôm nay, bản tướng đặt ra quy củ nghiêm ngặt cho các ngươi. Trong quân của ta, người không có bản lãnh phải chịu đói bụng, muốn no bụng phải bỏ sức ra tranh đoạt. Đoạt không được, đó là do ngươi không có bản lãnh, ngươi đáng phải chịu đói. Ta có thể thương hại mà cho các ngươi ăn cơm, nhưng trên chiến trường, địch nhân của các ngươi có thương hại các ngươi hay không?" Rất nhiều binh lính sau khi nghe giáo huấn của Hồng Đĩnh, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ hung hăng. Kỳ thực đây chính là cách thức huấn luyện quân đội của một số tổ chức quân đội phi chính phủ thời hiện đại, bất quá trong hoàn cảnh này Hồng Đĩnh mang ra áp dụng mà thôi. Làm như thế nào để đám nông phu vừa bỏ xuống cái quốc cái cày trở thành những chiến sĩ ưu tú? Kỳ thật chỉ có một cách, đó là đánh thức thú tính trong con người họ, chỉ có dũng cảm, gan dạ, không sợ chết thì mới không chết. Đây là một bài học mà Hồng Đĩnh muốn dạy cho họ. Chương 9, vệ quốc quân sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt hơn một tháng sau. Kinh thành Huế, điện Trung Hòa. Tự Đức ngồi phía sau án thư phê duyệt tấu chương, một lao giả râu tóc bạc, vẻ mặt khắc khổ đứng thẳng người lặng lặng phía sau. Lão giả người mặc một bộ đồ đen bó sát người, khăn trùm đầu màu đen che đi hàng tóc mai đã bạc trắng. Nếu như thay một bộ đồ thường dân thì trông lão không khác gì một lão nông dân bình thường vô hại. Thế nhưng ít ai biết được rằng đây lại là đầu lĩnh lực lượng mật thám khét tiếng Minh Hổ của triều đình nhà Nguyễn. Tổ chức này tiền thân là đội cận vệ đua Gia Long, có nhiệm vụ giám sát những hàng binh tướng tá có xuất thân từ quan biên, quân Tây Sơn hiện đang phục vụ cho triều đình. Lực lượng này chỉ phát triển đỉnh điểm trong thời kỳ Minh Mạng và trở thành nỗi khiếp sợ cho bách quan hay bất cứ thế lực nào gây uy hiếp cho sự thống trị của triều đình. Điều đặc biệt là lực lượng thần bí này chỉ phục vụ cho riêng một mình hoàng đế, có rất ít người biết đến sự tồn tại của họ. Sở dĩ Tự Đức có thể thuận lợi lên ngôi vua và đứng bước chân, có một phần giúp sức không nhỏ của lực lượng này, chứ không phải là do một số cựu thần có tiếng nói trong triều ủng hộ như ta vẫn tưởng. Trước khi mất, Thiệu Trị đã trao lực lượng này cho Tự Đức, lực lượng này nắm giữ lượng lớn bí mật, điểm yếu và các con tin người nhà của quan viên, gây chia rẽ phân hóa lực lượng phản loạn của Hưng Bảo, khiến cho lực lượng phản loạn vừa nổi lên đã thất bại. Tự Đức vừa phê duyệt tấu chương vừa hỏi Lâm lão, Hồng Đĩnh đã đi được hơn một tháng, tình hình bên Hà Tĩnh như nào rồi? Không náo đến mức gà bay chó chạy chứ? Tự Đức có lỗi lo của riêng mình, cha con họ Trần nổi lên ở miền Bắc như một cỗ máy sức mạnh khổng lồ của thời đại, thứ mà đã vượt ra khỏi sức mạnh và sự khống chế của triều đình. Sau khi nói chuyện với Hồng Đĩnh, Tự Đức đã thấy le lói thứ ánh sáng, đường ra cho đất nước. Ông muốn ủng hộ và phát triển lực lượng của Hồng Đĩnh nhằm áp chế sức mạnh cha con họ Trần, và là chỗ dựa cho triều đình sau này, còn việc nó có vượt qua tầm kiểm soát và trở thành mối nguy hại cho ông không, thì điều đó không nằm trong suy nghĩ, vì dù sao thịt nát trong nồi vẫn là thịt. Tự Đức muốn hỏi Lâm lão là hỏi riêng, vì với việc một vị hoàng tộc ở đất phong, cho dù có nháo sự đi chăng nữa thì cũng sẽ được tông nhân phủ bưng bít để không truyền ra ngoài. Vẻ mặt Lâm lão hiện lên vẻ tán thưởng cổ quái, cười mà không nói, có vẻ đang sắp xếp xem nên nói như thế nào. Chân mày Tự Đức nhíu lại, thằng nhóc đó lại gây họa gì rồi phải không? Gây họa thì không có. Lâm lão cười khổ lắc đầu nói, bất quá một số tình huống của đội lương quân này thần không biết phải nói như thế nào. Tự Đức nói, vậy nói từ đầu. Vâng, thần nói từ đầu vậy. Lâm lão gật đầu, bắt đầu nói. Kỳ Anh quận công sau khi chiêu mộ được một nhóm người bắt đầu tiến hành tổ chức biên chế và huấn luyện. Cái này không có gì, thế nhưng sau đó đặt ra quy định bữa cơm hàng ngày phải do tranh đoạt mà có. Ai có bản lĩnh thì được ăn no, ai không có bản lĩnh phải chịu đói bụng. Cái gì? Hồ đồ, Hương Dung quân nhỏ khó, Hồng Đĩnh có bao nhiêu tiền ta còn không biết hay sao? Khẩu phần lương thực của các tướng sĩ dù sao cũng chỉ đủ lấp đầy bụng. Hồng Đĩnh đặt ra quy củ này, không phải có người no người đói hay sao? nhịn đói một hai bữa không sao, thế nhưng nếu như nhịn nhiều quá còn không phải xảy ra tai nạn, binh lính náo loạn hay sao? Tai nạn thì không có. Quận công đặt ra quy định ai thật sự không tranh được phần ăn có thể xuống bếp làm công, chuyển thành binh hậu cần, ngoài ra còn đi trồng rau, chăn lợn, đi xây nhà mướn cho dân, vận chuyển hàng hóa, miễn cưỡng cũng lấy được miếng cơm ăn, tuy nhiên tiêu chuẩn rất thấp kém, đồ ăn không khác gì đồ ăn cho lợn cả. Cái gì cơ? Chuồng heo, nuôi heo, vận chuyển hàng. Đầu tự Đức đầu đầy mờ mịt, hoang mang hỏi: "Đó là cái gì vậy?" Lâm lão cười khổ: "Đó là những điều vị quận công trẻ tuổi này bày ra. Hắn ở nơi đóng quân bày ra chuyện chăn nuôi, nuôi không ít heo dê, châu bò, à còn nữa còn lập ra đội vận chuyển và đội giúp dân. Hễ người dân cần vận chuyển đồ đạc bảo tiêu hàng hay cần giúp đỡ có thể đi nhờ quân đội, đương nhiên cũng sẽ thu chút phí." Loạn rồi. Tự Đức mặt rồng giận dữ: "Thế là hơn một tháng nay hắn không hề cho quân luyện tập gì sao?" "Vậy thì không phải. Chăn nuôi là chăn nuôi, đội vận chuyển dù sao cũng rất ít người, phần lớn binh lính có thể cướp được cơm ăn, cho nên sự huấn luyện cũng không hề gián đoạn, hơn nữa chế độ huấn luyện so với những đội quân khác còn gian khổ hơn, nhưng mà không tiến hành huấn luyện đội ngũ." Nghe được huấn luyện không gián đoạn, sắc mặt Tự Đức dễ coi hơn một tí. "Không huấn luyện đội ngũ? Thế bọn chúng huấn luyện cái gì?" "Chạy đường dài và đánh lộn bằng súng." "Chạy đường dài?" Tự Đức ngạc nhiên. "Mỗi ngày đều như thế hay sao?" "Vẫn luyện như vậy. Bất quá dạo gần đây thay đổi một chút, chạy đường dài, chạy bứt phá, cùng đánh lộn, hôn chiến bằng lưỡi lê." "Đánh lộn?" Trầm tư suy nghĩ Tự Đức bắt đầu nói: "Trước hết kệ nó đi, ta nói ngươi điều tra quan sát Hồng Đỉnh ngươi làm đến đâu rồi?" Sắc mặt Lâm lão bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Thần đã điều tra, bất quá không thu hoạch được gì nhiều, chỉ thấy sau khi bị rớt xuống sông quận công như biến thành một người khác vậy." Tự Đức cau mày nói: "Như vậy?" Lâm lão vội nói: "Có lẽ sau khi ốm quận công đã nghĩ thông ra nhiều điều." "Ngươi ngây thơ quá." Tự Đức lãnh đạm nói: "Ngã xuống sông mà có thể nghĩ thông suốt được hay sao? Điều này cho thấy hắn hoặc là không phải Hồng Đỉnh, hoặc là từ trước đến nay hắn đều ẩn nhận che giấu. Nếu Hồng Đỉnh ở đây hắn sẽ giật mình há mồm vì Tự Đức đoán đúng rồi, hắn không phải Hồng Đỉnh, Hồng Đỉnh thật đã chết ngóm dưới sông rồi. Thần đã tra, quận công chính là quận công không sai được. Cả Tiệp Dư Nguyễn Thị Loan và công chúa Thanh Cắt đều chứng thực điều này. Còn nếu hắn che giấu thì thần không thể hiểu được tại sao hắn phải làm bộ dáng phóng túng bại hoại như vậy." Tự Đức nhắm mắt nói: "Hắn có lẽ sẽ là kiêu hùng của thời đại này." Tự Đức đống khoát tay chậm rãi nói: "Việc này tạm gác qua một bên đi, chuyện gấp trước mắt là đối phó với Trần gia đang ngày càng lớn mạnh và hy vọng ở phương Bắc, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Nghiêm ngặt giám sát Trần gia, tuyệt đối không được để chút sai sót nào. Điều này có lẽ là nỗi bi ai của đất nước, giặc ngoại xâm lấn gây bao đau thương cho dân chúng, đất đai tổ tiên mất dần từng ngày, kể cả sau khi được Hồng Đỉnh cảnh báo, triều đình vẫn không hề tăng viện hay có bất cứ một phản ứng nào, mà lại tăng cường giám sát lên các lực lượng yêu nước. Lời của Hồng Đỉnh cơ bản chỉ đổi được sự tán thưởng của Tự Đức mà không hề được tin tưởng kẻo nào. Tại Hồng Gia Bảo, hôm nay là ngày kiểm duyệt toàn quân, hắn đang đứng trên giáo trường, nghiêm mặt lại nhìn toàn quân đang chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn. Sau bao khó khăn vất vả luyện tập, đội quân này rốt cục lại đã có chút hình hài khí chất quân đội, đã thoát thai hoàn cốt không còn bộ dáng của những anh nông dân nữa. Nhìn mặt trời đang đứng bóng, hắn liên tục hoán lại thời gian kiểm duyệt vì thấy có một chút nóng lòng, trực giác cho thấy sắp có chuyện xảy ra. Lão Phúc đã đi từ sáng hôm qua, dù mua hàng hay tuyển thợ thủ công thì cũng không đến mức đến giờ vẫn chưa về chứ. Quãng đường từ đây đến tỉnh thành hình như cũng không xa đến mức như thế. Đúng lúc này có một tên lính, người bê bết máu, trên vai còn cắm hai mũi tên, đang được hai tên lính dìu đến chỗ hắn. Vừa gặp Hồng Đỉnh hắn liền quỳ xuống giọng thê lương: "Tướng chủ, trung đội 2 của Lâm chỉ huy tiểu đội cận vệ của cụ Phúc cùng toàn bộ thợ thủ công và người nhà bị phỉ tặc vây ở núi Yên Ngựa." Hồng Đỉnh giật mình kinh hãi. Trung đội 3 của thằng Phạm Năng Lâm tuy không phải là đơn vị thiện chiến nhất, thế nhưng lại là đơn vị được trang bị tốt, hoàn toàn đều là súng hỏa mai gắn lưỡi lê. Tiểu đội cận vệ của lão Phúc thì khỏi nói, cận vệ của hắn đều là loại hung hãn, thiện chiến, giỏi cả đánh xa lẫn đánh gần, thế mà có thể bị bức phải rút lên núi. Thật không biết là thần thánh phương nào đây. Hắn vội vàng hỏi tên lính truyền tin: "Quân địch là ai, có bao nhiêu tên, sức chiến đấu ra sao? Kể rõ tình hình lúc đó cho ta nghe." "Báo cáo tướng chủ, quân giặc rất đông, có khoảng tầm 500 tên, trang bị không đồng nhất, có giáo mác, đao kiếm, thậm chí là súng hỏa mai và cung săn, tuy nhiên số lượng không nhiều. Chúng phục kích ta trên đường từ tỉnh thành về, nhưng bị hải ca phát hiện, sau đó quân ta cho bắn tên lửa vào chỗ phục kích của giặc kiến chúng phải bỏ chỗ nấp chạy ra, chúng đến ta liền xung phong đánh lui 2 lần tấn công của địch. Nhưng bọn vị quá đông chúng quay ra bọc hậu đánh vào đám thợ thủ công và người nhà khiến ta không thể không lui lại phòng thủ và rút lên núi. Bẩm tướng chủ, núi Yên Ngựa chỉ có một đường lên, quân ta sau khi rút lên thì liền chặn con đường độc đạo đó. Quân địch ngày hôm qua trước chập tối đã tổ chức liên tục 2 lần cường công lên núi nhưng đều bị hải ca dẫn huynh đệ đánh lui. Tình hình như nào rồi, các huynh đệ còn cầm cự được lâu không? Bẩm tướng chủ, đạn sắp hết, anh em bị thương quá nửa rồi, hu hu. Con là người vùng này, cho nên biết một lối mòn qua núi, đêm đến nhờ anh em đánh lạc hướng liền chạy về đây báo tin ạ, không ngờ ra khỏi lối mòn liền bị chúng phát hiện, chúng liền cho người truy đuổi." Nói đến đây, tên lính nói năng đều thảo, có lẽ đã kiệt sức và bị mất máu quá nhiều rồi. Hồng Đỉnh phất tay, lập tức có 2 tên lính hậu cần lên dịu tên lính bị thương đi chăm sóc. Từ những thông tin trên hắn có thể suy đoán ra rất nhiều điều. Quân giặc có thể là đám phỉ người Ai Lao có sự hậu thuẫn của người Xiêm, thậm chí là người Việt, đơn giản vì trang bị và phương thức chiến đấu. Phỉ không bao giờ có trang bị súng và khả năng chiến đấu bài bản như vậy, lại còn chia quân ra phong tỏa các ngã đường còn chặn giết thám báo nữa. Thứ hai, giặc phỉ có khoảng trên dưới 500 tên, chiến đấu hung hãn. Vì phỉ thường gặp chiến đấu khó khăn sẽ rút lui và thường tập trung vào cướp bóc, né tránh quân triều đình, thế nhưng đám này gặp khúc xương cứng là quân cận vệ vẫn không chịu từ bỏ. Điều đó cho thấy bọn chúng nhắm vào đội vận chuyển và đám thợ thủ công của hắn. Điều cuối cùng, đội quân này chắc chắn có sự hậu thuẫn của người Việt, vì không có nội ứng người Việt sẽ không bao giờ biết được quy mô, đường đi của đội vận chuyển và tiến hành bố trí phục kích. Tuy nhiên biết rằng đội quân của hắn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt mà chỉ bị vây, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Đội vận chuyển bị vây cung cấp cho hắn một lý do vô cùng hoàn hảo để chủ động xuất kích. Vì đội quân của hắn là quân hương dũng mà không phải quân chính quy, bình thường sẽ không được tự ý đi lung tung, chỉ có khi chiến đấu chống giặc bảo vệ gia viên mới có thể chiến đấu. Hơn nữa, mượn việc này Hồng Đĩnh có thể dùng để dạy đám tân binh một bài học vô cùng bổ ích. Đó là tăng sự đoàn kết trong đội vệ quốc quân này, cùng với đó là muốn cho đám tân binh này thử lửa, nhìn qua chút máu. Binh sĩ mà chưa nhìn thấy máu chỉ dựa vào huấn luyện thì không thể gọi là lao binh được. Lại nói thêm đội quân này hắn đặt tên là Đoàn vệ quốc quân. Tên này hắn đã xin và được sắc phong theo ý chỉ của Tự Đức, tuy nhiên ít ai hiểu được câu chơi chữ trong cái tên đội quân này. Vệ quốc quân. Hiểu theo ý hiểu của triều đình và Tự Đức, tức là một vệ, 500-600 lính, tên là quốc quân, dịch nôm na là một vệ, quân của đất nước. Tuy nhiên nó cũng có thể hiểu theo ý khác là một đơn vị quân đội có tên là vệ quốc quân, đoàn quân bảo vệ đất nước, như thế, vậy thì sẽ không hạn chế về mặt số lượng quân đội, nếu có điều kiện, hắn có thể khuyết trương vô hạn đội quân này, miễn sao đội quân này dùng để bảo vệ đất nước. Nghĩ tới đây Hồng Đĩnh không còn do dự gì liền quát lên, toàn thể tập hợp, tiếng còi bén nhọn vang lên. Đám binh lính vốn đang thoải mái tự do, thằng nằm phơi bụng, đứa ngồi sờ chìm đồng loạt bùng dậy chạy như có lửa cháy mông đít. Vì tiếng còi này đại biểu cho cơm nắm thơm lừng, canh thịt nóng hổi. Nếu không nhanh thì sẽ không còn. Rất nhanh, tất cả binh lính của tiểu đoàn vệ quốc quân đều đã tập hợp xong. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của toàn thể tướng sĩ, Hồng Đĩnh quát to. Bọn bây ngay đây, hôm nay không cần phải tranh cướp, mỗi người được phát một bát canh xương và hai nắm cơm to không đủ có thể lấy thêm cho đến khi nào no thì thôi. Bạn thuế A toàn thể tiểu đoàn có lẽ chưa bao giờ hưng phấn đến như thế, bắt đầu kêu to hò hét tầm ý tin này đối với bọn chúng trong lúc này thật là không còn gì tốt hơn được nữa. Đời người cũng có lúc tàn khốc như thế, trong giờ phút này, toàn thể tướng sĩ của tiểu đoàn vệ quốc quân chỉ sợ có cùng chung một nguyện vọng lớn nhất trong lòng, đó là có thể được ăn một trận no nê thỏa mãn trước khi bản thân mình không biết sẽ chết trận bất cứ lúc nào. Nhìn từng người hớn hở hoan hô, lộ ra vẻ trẻ con trên gương mặt làm cho người khác nhìn thấy phải nao nao trong dạng. Nghĩ đến bọn họ rất có thể trong đêm nay hoặc là sau đó không lâu thân thể lạnh như băng nằm giữa chiến trường, Hồng Đĩnh không nhịn được thì thầm trong lòng, các huynh đệ, hãy ăn cho thật no nê, các ngươi xứng đáng được hưởng như vậy. Thế nhưng trước giờ ăn, bản trưởng quan có lời muốn nói với các ngươi. Cùng ăn cùng ngủ, cùng chiến đấu với các ngươi chính là anh em trong tiểu đoàn. Vệ quốc quân là một tổng thể, mỗi người các ngươi là một phần tử trong vệ quốc quân. Chỉ cần là người của vệ quốc quân, cho dù là bị bất kỳ ai khi dễ, cả tiểu đoàn sẽ là chỗ dựa cho hắn. Vì hắn mà ra mặt, các ngươi có nhớ hay không? Nhớ nhớ nhớ. Toàn thể tướng sĩ ầm ầm đáp lại. Mới vừa rồi, đội vận chuyển đang đưa các thợ thủ công cùng người nhà về đây thì gặp phải phỉ tặc phục kích đang bị vây trên núi. Cho dù họ là đội vận chuyển, nhưng dù gì họ cũng là một phần của vệ quốc quân chúng ta, có phải không? Phải. Toàn thể tướng sĩ đáp lại ầm ầm, ánh mắt cả bọn bắt đầu nóng rực lên. Hồng Đĩnh hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng cơ trên không trung như điệu bộ của Hải Nơ, quát tiếp, nếu bọn họ đã là người của vệ quốc quân chúng ta, vậy vệ quốc quân phải làm chỗ dựa cho bọn họ, phải vì bọn họ mà ra mặt. Mặc kệ bọn họ bị ai khi dễ, mặc kệ bọn họ bị ai vây khốn, chúng ta đều phải tìm bọn họ. Chúng ta đều phải cứu bọn họ trở về, có đúng hay không? Đúng. Toàn thể tướng sĩ gào lên như điên dại. Đám binh lính này phần lớn là người thô lỗ, đầu óc đơn giản, nếu như giảng cho bọn họ về chiến lược chiến thuật, đạo lý an bang định quốc vân vân, căn bản chính là đàn gậy hai châu. Thế nhưng nói một cách khác đi, muốn được bọn họ đồng cảm, thật ra cũng rất là đơn giản, chỉ cần ngươi làm cho bọn họ thật sự nhìn nhận ngươi, bọn họ có thể moi tim ra cho ngươi, có thể hy sinh tính mạng vì ngươi. Trong lúc huấn luyện Hồng Đĩnh có thể chửi bọn lính này là lũ súc vật không phải người, thế nhưng trên thực tế, hắn đối xử chân chính với đám lính dưới tay mình tuyệt đối chân thành. Không giống với đám quan quân thời đại này, mồm đầy văn thơ kinh sử nhưng lại coi binh lính, người dân như gia súc, cỏ rác. Những lời Hồng Đĩnh là đứng trên lập trường của binh lính mà nói ra, cho nên rất dễ dàng gợi lên tâm tình trong lòng bọn binh lính thô lỗ này. Bọn họ mặc kệ đội vận chuyển là bị ai bắt đi, hiện tại trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm, chỉ cần có Hồng Đĩnh dẫn dắt bọn họ, cho dù phải sông pha trong trăm vạn đại quân để cứu người, bọn họ cũng dám đi. Người chết rồi thì sao chứ? Đầu rơi bất quá để lại vết sẹo to bằng miệng bát, sợ con bà nó hay sao? Chương 10, đồng chí sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt mặt trời ngả bóng, Hồng Đĩnh ra lệnh cho trung đội trinh sát đi trước dò đường, tiêu diệt thám báo, chạm gác của địch. Vì đây là những thứ đã được huấn luyện kỹ lưỡng trong thời gian qua, cho nên đội trinh sát nhận nhiệm vụ với một tinh thần phấn khởi và tự tin. Nửa canh giờ sau, một hồi kèn bén nhọn, cao vút vang lên, xé tan sự yên tĩnh của quân doanh. Cả quân doanh bỗng chốc sôi động hẳn lên. Chỉ trong chốc lát, bọn binh lính vội vàng mặc quần áo, siết chặt đai lưng đeo đạn dược, mang theo vũ khí, giống như trăm sông đổ về biển, tập trung ở giáo trường. Hồng Đĩnh đứng nghiêm như một pho tượng sắt trên đài duyệt binh, khí chất quân nhân mạnh mẽ lan tỏa áp chế bốn phía. Hắn cao giọng nói: "Ta Hồng Đĩnh, đến bây giờ chưa bao giờ tự nhận mình là một đại trượng phu. Tao cũng béo có phải là một người lương thiện gì, bằng chứng là những việc trước đây tao đã làm. Thế nhưng có hai điều tao không bao giờ quên và bọn bây cũng phải thế. Thứ nhất đó là ta và các ngươi đang chạy trong mình dòng máu dân tộc Việt, một dân tộc anh hùng, với bao chiến công hiển hách, ông cha ta đã bao đời đổ máu để chống lại lũ giặc ngoại xâm để có được non sông đất nước như ngày hôm nay. Thứ hai, đó là chúng ta là đàn ông, đã là đàn ông thì có việc nên làm có việc không nên làm. trong chiến trận khó tránh khỏi cái chết, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Thế nhưng đã là huynh đệ của ta thì dù chỉ là một người còn sống, còn một hơi thở thì ta cũng tìm cách để mọi người sống sót và phải sống thật tốt. Một ngày nào đó đất nước sạch bóng quân thủ, nhân dân được an cư lạc nghiệp, tất cả sẽ phải ghi nhớ công ơn của các người, vệ quốc quân chiến đấu vì nhân dân, chiến đấu vì huynh đệ của mình. Câu cuối Hồng Đĩnh giống lên như tiếng sấm. Bên dưới binh lính ánh mắt bắt đầu kích động. Họ bị những lời nói của Hồng Đĩnh khơi nên niềm tự hào dân tộc và ý chí chiến đấu. Hít sâu một hơi, Hồng Đĩnh nói tiếp. Hiện giờ có mấy chục huynh đệ chúng ta đang bị quân giặc vây khốn ở trên núi, cùng với đó là hàng ngàn người dân. Các ngươi cũng biết, với sức chiến đấu của họ thì việc phá vây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng họ không hề làm thế. Họ chiến đấu dũng cảm sẵn sàng chấp nhận hy sinh bởi vì người dân. Chúng ta là quân đội, chức trách của chúng ta là bảo vệ nhân dân, bởi vì chúng ta xuất thân từ nhân dân mà ra. Vì vậy hơn 40 huynh đệ nguyện ở lại cầm chân quân địch có quân số gấp hơn 10 lần bọn họ. Nếu không nhờ có thế cũng không thể chờ được đến lúc quân ta biết tin mà đến giải cứu, bọn họ không ngần ngại cái chết, dùng máu của mình để tìm ra đường sống cho nhân dân. Nói đến đây hốc mắt bọn lính đều đỏ lên, bọn họ không quên, chỉ mấy tháng trước đây thôi, bọn họ vẫn chỉ là những người dân bình thường tay không tấc sắt, giặc cướp đến nhà là vợ con ly tán, người chết người bị thương, tham gia quân hương dũng cũng một phần xuất phát từ tinh thần yêu quê hương đất nước, muốn chiến đấu vì những người cần được bảo vệ. Hồng Đĩnh đứng trên giáo trường gào to tràn đầy kích động. Các huynh đệ, các ngươi hãy nói cho ta biết, các ngươi có thể vứt bỏ những huynh đệ như vậy hay không? Bỏ mặc các chiến hữu của mình, bỏ mặc nhân dân hay không? Không thể, không thể, không thể. Đám binh sĩ dưới giáo trường điên cuồng đáp lại. Rất nhiều người đã đấm các giọt lệ nóng. Một màn thảm kịch chém giết đấm máu đang hiện lên trước mặt họ. Các huynh đệ của mình đang chém giết đấm máu với tặc nhân để mở ra đường sống cho nhân dân. Hồng Đĩnh dùng những lời lẽ kích động để nói cho bọn họ rằng huynh đệ là tuyệt đối không thể vứt bỏ, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì anh em đồng chí, vì nhân dân. Bởi đơn giản một điều, chúng ta là dân nước Nam. Tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không từ bỏ. Vàng Lý Dũng người dân tộc chất phác gào lên, hai tay vô ngực đổ điên cuồng. Tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không vứt bỏ. Nô Dương, Trần Trung lớn tiếng hưởng ứng. Tuyệt không vứt bỏ. Binh sĩ điên cuồng gào thét, tiếng vang ầm ầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, vô số chim chóc trên cánh rừng hoảng sợ bay lên trời. Âm thanh trùng điệp, vang dội không ngừng. Hồng Đĩnh vất tay. Ai là đàn ông thì đi theo bố cứu người. Âm thanh tràn ngập sát khí, ý chí chiến đấu của binh lính bay cao ngút trời. Đi giết giặc cứu người. Âm thanh đám binh lính tràn đầy kích phấn. Tốt, âm thanh Hồng Đĩnh dần ngưng lại, hắn lạnh lùng nói, từ nay trở đi sẽ không còn có phân biệt giữa người với người. Tất cả đều là đồng chí, cùng chiến đấu, cùng đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Đồng chí, đồng chí, đồng chí, đồng chí. Giết Hồng Đĩnh hét to, cương đao trong tay vươn lên chỉ về phía bắc. Hoàng hôn dưới chân núi yên ngựa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ chiến trường. Sau hơn một ngày chiến đấu, binh sĩ đều vô cùng mệt mỏi, sát binh sĩ hai bên phủ kín đường lên núi, khi còn sống họ lao vào chém giết nhau như bầy thú hoang dã cắn xé, vậy mà khi chết họ lại chết cùng nhau gương mặt bình thản ra đi như là trốn thoát khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này. Bỏ lại hơn 50 cái xác trên chiến trường khiến cho Sịp Hạ Đồn vô cùng đau lòng, nên biết đó đều là những tinh anh hung hãn đã từng đi theo hắn bao năm qua đấy. Sau hơn một ngày chiến đấu, hắn đã mất đi hơn 50 huynh đệ cùng với hơn trăm thương vong khác, trong số đó lại có hơn 20 người bị thương nặng hoặc tàn phế khó lòng qua khỏi. Tất nhiên bên phía đối phương cũng chẳng khá hơn, tuy chiếm ưu thế trên cao phòng thủ, nhưng lại huy động cả dân binh nên thương vong khẳng định nhiều hơn bên hắn. Hắn thật không ngờ đám Hương Dũng này lại khó nhằn đến như vậy. Đây cơ bản nào có phải Hương Dũng gì đâu, đây thật con mẹ nó còn mạnh hơn cả quân chính quy triều đình cơ mà. Trang bị béo gì mà thuần một tiểu súng hỏa mai gắn lưỡi lê, đặc biệt trong đó có một nhóm quân tiện chiến vô cùng, có lần dẫn quân xung phong, hắn bị đội quân này cắt ngang sườn đội hình, giao chiến tí nữa thì đã chém chết hắn. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu nhiều, lăn lộn né tránh, hắn đã gia nhập vào nhóm sát chết kia rồi. Cứ tưởng đám Hương Dũng này không đông, đem quân nào lên chém giết chắc chắn sẽ tan tác, như vậy thì số thợ thủ công, hàng hóa quý giá kia sẽ thuộc về mình, anh ngờ đội quân này lại chiến đấu kịch liệt đến vậy. Thêm nữa chúng còn động viên, kêu gọi đám dân kia tham gia chiến đấu, cơ bản là lấy thân xác máu thịt đem cản quân phỉ. Đội súng và đội quân tinh nhuệ kia thì liên tục bắn kiểm chế và đột kích khiến cho quân của hắn thương vong nặng nề mà không thể lên nổi trên núi. Còn nữa, đường lên núi chật hẹp, cơ bản là không thể triển khai chém giết đại quy mô mà, mỗi lần chỉ có thể triển khai cỡ 5-6 người hàng ngang tiến lên, rất khó để có thể chọc thủng phòng tuyến lên núi. Hắn bây giờ đang rất hối hận khi chọn đánh đám này. Hắn là tướng vị Sịp Hạ Đồn, có xuất thân là một quan chỉ huy của quân đội Xiêm, trong một lần đánh nhau với quân Việt, hắn lâm trận làm đạo binh, về cũng bị chặt đầu, hắn bèn dứt khoát làm phản, vào rừng làm cấp về cơ bản. Quân của hắn có thành phần nhiều là binh lính biên quân Xiêm, chiến đấu hung hãn. Sau khi có hiệp nghị ngầm với một vị quan biên phòng Xiêm, hắn chuyển dần vùng hoạt động sang biên giới Đại Nam cướp bóc. Ở đó, hắn cấu kết với một thế lực người Việt. Theo đó hắn sẽ cướp bóc, còn thế lực này sẽ tiêu thụ vật phẩm và cung cấp tin tình báo, lương thực cho hắn. Điển hình như lần này, sau khi nghe tin có một đám Hương Dũng đang áp tải một số đông thợ thủ công cùng hàng hóa đi đường, hắn liền mừng rỡ. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi của mỗi trận đánh cướp, hắn liền cho xuất quân, định một trận thành công lại về nghỉ. Ai ngờ gặp khúc xương khó gặm. Hắn cũng không lo lắng đi cướp bóc của một vị quận công có gì là to tát, quân triều đình Đại Nam cũng không phải chưa từng đánh qua, giả dụ như đây là người của tướng Nguyễn Tri Phương thì hắn chắc chắn sẽ né tránh. Còn chuyện nếu có ầm ĩ lên thì đã có thế lực kia lo liệu rồi, chả nhẽ ông đây đổ máu xuất lực, các người không làm gì lại đòi chia phần lớn hơn. Càng nghĩ hắn càng thấy lo lắng, trực giác cho thấy có lẽ hắn đã chọc phải một tổ ong lớn hơn rồi, đội quân tinh nhuệ như này khéo không phải là cấm vệ quân kinh thành đấy chứ, nếu thế thì nguy to, nhanh nhanh quấn gói rồi cút trước khi đại quân triều đình đến. Hắn cũng không có cái gan đối đầu trực diện với quân đội tinh nhuệ nhà Nguyễn A, nghĩ đến đây hắn liền hét lên ra lệnh cho tên lính canh cửa trại: "Cho mời Ngô tiên sinh." Vị Ngô tiên sinh này người gầy guộc, mặt chuột mắt tí hí, bước đi nên ngang vào lều giọng chất vấn: "Các người làm gì thế hả? Đến giờ vẫn chưa giải quyết được đám người trên núi sao? Tên họ Ngô này tưởng mình là đại nhân vật sao? Chỉ là một tên quản gia quèn mà dám lên mặt với bản tướng hay sao?" Sạ Phạ Đồn tức đến ngứa răng, thế nhưng vì có việc hắn đành nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh có biết lai lịch đội quân này không? Bình thường sẽ không có quân hương dũng nào chiến đấu hung hãn như vậy." Ngô tiên sinh liền khinh bỉ: "Còn không phải là hương dũng của một tên quận công ăn chơi phá phách hay sao? Có gì to tát đâu, còn không phải là các ngươi vô dụng." Sĩ Hạ Đồn dân dữ hết kiềm chế nổi, hét lên: "Mẹ mày, hương dũng mà đánh như thế hay sao? Hương dũng mà có súng hỏa mai hay sao? Có tin bố ném mày lên cho chúng nó bắn hay không? Gia chủ nhà mày cũng phải khách khí với ông đây ba phần, mày là cái thá gì mà dám lên giọng cơ chứ? Bây đâu, lôi thằng chó đẻ này ra ngoài luộc lên cho tao." Sĩ Hạ Đồn nổi giận ra lệnh. Vị Ngô tiên sinh này có lẽ lúc này đã biết sợ, lần này lão Ngô đại quản gia bị ốm nên việc đi liên lạc này mới giao cho lão, có lẽ ở nhà bị áp bức lâu rồi nên ra ngoài lão mới làm một tí trang bức, nhưng có lẽ lão đã quên trang bức ở sai chỗ, có lẽ sẽ dẫn đến cái chết. Vị Ngô tiên sinh này vội vàng gào to: "Tướng quân tha mạng, tiểu nhân biết lỗi rồi, tướng quân tha mạng." Thế nhưng hai tên lính dường như không nghe thấy lời cầu xin của hắn, gương mặt Sạ Phạ Đồn thâm trầm cười lạnh: "Hừ, bây giờ biết sợ rồi sao?" Đúng lúc này tiếng súng đi đùng nổi lên bốn phía, hai tên lính đang kéo tên họ Ngô một tên bị đạn bắt trúng đầu, viên đạn to bằng ngón tay cái găm vào làm đầu hắn vỡ toát ra như quả dưa hấu. Một thứ trắng trắng trộn lẫn với máu bắn đầy lên mặt vị Ngô lão tiên sinh, làm lao sợ chết khiếp vội vàng nôn thốc nôn tháo. Tên còn lại thì bị đạn phạt mất nửa cái cằm bên dưới, hắn liên tục lăn lộn kêu gào trong đau đớn tuyệt vọng. Lúc này tiếng kèn, tiếng hô xung phong nổi lên. Hồng Đĩnh dẫn quân chia làm ba mũi xông thẳng vào doanh trại địch. Đến Hồng Đĩnh cũng không thể ngờ lại có thể tiếp cận quân địch dễ dàng đến thế. Sau khi trinh sát giải quyết chốt canh tiền tiêu của địch liền không còn thấy bất kỳ một trạm gác nào nữa của địch. Đám vị tặc này cũng quá chủ quan rồi. Có lẽ sau một ngày chiến đấu mệt mỏi chúng quá muốn nghỉ ngơi, lại không nghĩ sẽ có đội quân sẽ tiến đánh chúng từ phía sau. Lúc này đám vị đang túm năm tụm ba quanh bếp lửa vây quanh những chiếc nồi, chờ cơm được ăn, chỉ có tầm một trung đội canh giữ con đường xuống núi sợ quân trên núi sẽ phá vây, còn lại đều là trang thái nghỉ. Hồng Đĩnh liền cho quân bí mật áp sát trại địch. Gọi là doanh trại cho nó sang mồm chứ thật ra đây chỉ có vài cái lều trướng cho đám tướng phỉ, còn lại lính phỉ phải ngủ ngoài trời. Được một vòng hàng rào có công dụng chống dã thú vậy lại. Sớm tối nên việc này vô cùng dễ dàng, lăn lê bò toài, bí mật áp sát đồn địch là sở trường của đám lính này, là một trong những nội dung mà hắn vô cùng coi trọng. Đây là một trong những nội dung huấn luyện chủ yếu, nên đám lính liền tiến hành hết sức bài bản và thành công áp sát. Chương 11, cuộc chiến tàn khốc đầu tiên sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt ba mũi tấn công, mũi chủ công do chính Hồng Đĩnh chỉ huy tấn công từ hướng nam, gồm đại đội 3 của Bằng Dũng, kết hợp với đơn vị cận vệ của hắn, lại được bổ sung thêm 2 tiểu đội súng hỏa mai của đại đội 2. Có nhiệm vụ phá tan trận hình, nghiền ép quân địch. Mũi tấn công thứ nhì của Trần Trung, gồm đại đội 2, thiếu 2 tiểu đội súng, có nhiệm vụ đánh vào kìm, bọc sườn, chia cắt và làm tan rã quân phỉ. Mũi thứ 3, mai phục 3 phía sau doanh phía bắc của Do Huy Dương chỉ huy, có nhiệm vụ chặn đánh tàn quân địch không cho chúng chạy về phía tỉnh thành Hà Tĩnh. Nhằm mục tiêu, bao vây và tiêu diệt hoàn toàn quân phỉ. Khởi đầu là những phát súng tiêu diệt lính canh và những tên lính chủ chốt của địch. Sau đó đến thứ vũ khí bí mật của hắn, đó là mìn điêu. Để chiến thắng trận này, hắn đã huy động đến thứ vũ khí áp hỏng của mình. Đó là quả mìn có hình dạng cái nồi làm bằng gang. Thật ra đó là cái nồi gang được gò lại sao cho kín sau đó nhồi thuốc nổ, cũng đành chịu, với đám thợ rèn cấp làng xã, thì gò được cái nồi gang cũng là hết sức của họ rồi. Quả mìn này khá nặng, những 5kg tương đương với 10 cân ta thời bấy giờ. Uy lực tương đương với một quả đạn pháo chứ chẳng vừa, nhưng vì nặng thế cho nên rất bất tiện và không phải ai cũng sử dụng được. Hắn chỉ có tổng cộng hơn 20 quả thôi. Nhiệm vụ ném nó vào trại địch được giao cho Đại Niu, chính là thằng đã dám đánh nhau với Hồng Đĩnh trên giáo trường ngày đó. Thằng này tuy rằng võ nghệ chẳng ra gì, thế nhưng được cái lớn lên trời sinh thần lực, khỏe như trâu, ném được quả mìn to như tổ bố thằng ăn mày đi xa 30-40 m, chắc chỉ có mình hắn mới làm được cỡ. Hai tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, hầu như tất cả người và vật trong phạm vi đường kính 10 m đều bị thổi bay, khắp nơi đều là chân tay cụt, văng tứ tung, những xác chết không hoàn chỉnh. Những kẻ ở xa hơn thì bị thương, hai u đứt đặc, quần áo rách tứ tung. Có thể nói hai quả mìn đó đã làm chấn động toàn doanh, chấn động chưa hết trung đội súng hỏa mai lao lên tiến sắt tường rào bằng gỗ, chỉ trong nháy mắt đã xếp thành đội hình ba hàng xạ kích. Bọn phỉ còn đang bàng hoàng, đứng ngây ra như phông không khác gì đám người nộn, sau ba loạt súng qua đi, khói lửa mịt mù. Chỉ sau một đợt xạ kích luân phiên phía trong doanh địch, la liệt sát chết, cùng những tiếng gào thét đau đớn, có lẽ hiệu quả xạ kích thật sự không tệ, có ít nhất hơn 20 tên địch đã nằm xuống trong vũng máu. Lại phải nói thêm, bọn này đang ngồi túm tụm ăn cơm, quả mìn nổ gây sửng sốt chưa qua đội súng liền xạ kích, với kẻ địch đứng dậy như vậy thì quả thật chả cần ngắm cũng có thể bắn chúng là phải rồi. Trong khi trung đội súng đang xạ kích thì đội ngựa hơn chục con từ xa chạy đến, tiếng súng vừa dứt, họ liền vô cùng thuần thục, tung phi chảo vào tường rào sau đó lắp lên yên ngựa. Hơn chục con ngựa đồng loạt phát lực, cái tường rào không mấy chắc chắn lắm, có tác dụng để chống lại dã thú hơn là để chống lại kẻ kia, ầm ầm sụp đổ. Không chờ cho trung đội súng nạp lại đạn, Hồng Đĩnh liền tung vào doanh địch tiếp 2 tiểu đội súng hỏa mai. Lúc này phía doanh phỉ đã triệt để hỗn loạn, chúng không hiểu có quân địch từ đâu tiến đánh, không có một sự chỉ huy hữu hiệu nào, triệt để hỗn loạn. Nhận thấy thời cơ đã đến, Hồng Đĩnh hít sâu một hơi lắp lưỡi lê vào súng ngựa mặt lên trời quát to: "Vàng Dũng, dẫn theo 2 trung đội bộ binh xung phong tiến lên nghiền nát lũ phỉ." Huỳnh Thông dẫn theo đội súng hỏa mai bắn chéo cánh yểm trợ quân ta. Đoàn Mạnh dẫn theo đội cận vệ theo bản tướng xung phong, đánh thẳng trung quân của địch. Ra Đoàn Mạnh siết chặt cây súng trong tay, hùng hổ đáp lại. Phía sau Đoàn Mạnh là hơn 30 tên lính cận vệ cùng chu lên như sói. Bọn họ là những người dũng mãnh, tinh nhuệ nhất trong quân, được đích thân Hồng Định huấn luyện cùng trang bị, tác chiến vô cùng bài bản và hung hãn. Khi quân cận vệ khởi xướng tiến công thì trận chiến đã đến hồi gay cấn, hai trung đội bộ binh như hai rũi dao nóng cắt vào bờ, hình thành hai đường máu, chia cắt quân địch thành ba phần, đạt hiệu quả tấn công, chia cắt đối phương. Hồng Định dẫn đầu đội hình mũi tên lao thẳng vào trung quân của địch, khi khoảng cách còn gần 20m thì hắn liền nổ súng, đó như là tiếng hiệu lệnh cả trung đội ầm ầm nổ súng theo, không đợi thấy kết quả, hắn liền bọt vào quân địch đang tan nát ngả nghiêng. Khẩu súng hỏa mai dài gần mét rưỡi, cộng với lưỡi lê dài tầm 30 phân khiến nó không khác gì một cây giáo đầy uy lực. Khi tiến sát quân địch, Hồng Định nghe thấy tiếng chửi tới, quát tháo của một tên tướng phỉ. Hồng Định thậm chí còn nhìn thấy hàm răng vàng khẽ trong mồm của hắn. Tên phỉ đó tụ tập bên người tầm hơn 20 tên đang ra sức hò hét ổn định thế cục thì bất chợt thấy một thằng lính trẻ măng dẫn theo một đội lính hùng hổ xung đến. Tên tướng phỉ giơ cương đao lên, cơ bắp màu đồng nổi lên gân guốc, tên tướng trẻ đối diện đã triệt để chọc giận hắn. Giết Hồng Định quát to một tiếng, mắt trợn tròn dữ tợn, cánh tay đồng thời phát lực, lưỡi lê bất chợt đâm về phía trước với một tốc độ nhanh không tưởng. Tên tướng phỉ bị tiếng thét đó và sát khí bất chợt của Hồng Định làm cho thân thể rung lên. Trong sát na đó, cương đao của hắn còn chưa kịp bổ xuống thì lưỡi lê của Hồng Định đã đến ngay trước cổ họng tên này. Cổ họng là bộ phận yếu mỏng nhất trên cơ thể người, đòn đâm trong quân đội coi trọng các mục tiêu là ngực và bụng, chỉ cần đâm chúng sẽ làm cho nội tạng chảy máu và bị trọng thương. Tố chất thân thể Hồng Định không phải bình thường. Xuyên về thời đại này, hắn đã ra sức bồi bổ thân thể, cùng với luyện tập, cho nên sức mạnh không phải người thường có thể so sánh được. Một nhát đâm, chỉ một nhát đâm, cổ họng bị đầu súng làm vỡ nát, lưỡi lên xuyên qua xương, cổ chìa ra ngoài. Thanh đao vừa giơ lên lưng chừng trên không đang định chém xuống thì người đã mềm nhũn. Lưỡi lê bị mắc vào xương cổ, Hồng Định giơ chân, ra sức đạp mạnh vào sát tên phỉ, khiến hắn bay ra ngoài làm ngã hai ba tên đang chạy lên phía sau. Hồng Định lùi về sau một bước, chân phải đạp mạnh vào đất, chân trái tiến lên một bước, lại làm một đòn đâm cực mạnh, lần này hắn đã hạ thấp đòn đánh, chớp mắt tên phỉ thứ nhì theo quán tính đã đến nơi. Thấy đồng đội ở phía trước ngã xuống, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, thanh đao trong tay cũng được vung lên, giờ phút sinh tử, không được phép chậm trễ. Lưỡi lê của Hồng Định chọc thẳng vào bụng hắn, sắc mặt của tên phỉ này lập tức biến từ xanh thành trắng. Hồng Định bận mạnh khẩu súng, thanh đao trong tay tên phỉ cũng cầm không chắc, vừa co giật vừa lăn ra đất. Đây là tên tướng phỉ cùng tên thân binh thân tín hung hãn chạy trước nhất, tên thứ ba chạy phía sau cầm một cây giáo, thấy chỉ huy cùng đồng đội chưa kêu được tiếng nào đã bị giết thì trong lòng hoảng hốt, cây giáo trong tay chỉ xéo lên trời, còn chưa kịp phát lực đâm thì Hồng Định đã tiến sát đến gần. Một đòn nện bằng báng súng như trời giáng vào đầu tên phỉ, lập tức phần trán hắn bay mấy một phần xương sọ, có thể nhìn thấy cả áo trắng trắng phía trong. Hồng Định đụng chiến dẫm vào ngực hắn tiến lên. Thấy tướng chủ uy vũ như vậy, đám cận vệ quân đều hưng phấn chu lên như sói, ào ào xung kích, lập tức đội quân mạnh nhất của phỉ, còn đang giữ vững được đội hình chiến đấu, tan vỡ tháo chạy. Hống! Hồng Định gào lên dữ tợn, cây súng chỉ về hướng trung quân doanh trại quân phỉ, các binh đệ, có thấy cái lều trướng kia không, có thấy tên địch ở kia không? Thấy! 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 Đoàn Hữu Mạnh và hơn 40 binh đệ theo sát bên cạnh Hồng Định ầm ầm đáp lại. Cả bọn giống như một bầy sói đói nhìn thấy con mồi, lộ ra ánh mắt khát máu dữ tợn. Lúc này ngay trước cửa lều trướng có một nam nhân trung niên, người mặc giáp da, đang ra sức gào thét tập hợp. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, sơn cùng manh tướng hàng đầu dưới trướng của hắn đã bị tên tướng trẻ tuổi kia một chiêu giết chết, vậy trong doanh này ai có thể ngăn được hắn đây? Giết hết bọn chúng. Hồng Định giẫm lên xác chết khiến thân người trở nên cao hơn tất cả người trên chiến trường, hắn hung hăng cầm cây súng trong tay khua khua lên trời, thoáng chốc gầm lên một tiếng như long ngâm vang tận trời xanh, giết hết bọn chúng, chặt đầu bọn chúng. Giết, giết, giết. Đoàn Hữu Mạnh giơ cao thanh đao trong tay rồng lớn, phía sau là quân cận vệ với lưỡi lê bóng loáng trong tay, dưới ánh sáng của chiều tà, hiện lên một màu rét lạnh thấu xương. Hồng Định đột nhiên quay đầu hướng về quân trận của lũ phỉ, cất tiếng giống giận kéo dài, hình như tạo thành thực thể theo miệng hắn phát ra. Đám lính phỉ nghe tiếng giống giận này ai nấy trong lòng run rẩy, kìm lòng không được phải lui về phía sau nửa bước, sau đó nhìn quanh bốn phía, sợ rằng chiến hữu bên cạnh mình chạy trốn mà bỏ mặc một mình bơ vơ trên chiến trường. Đoàn Mạnh và hơn 40 quân cận vệ điên cuống gào giống theo Hồng Định, như là một đàn dã thú đang điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm giống giận thoáng chốc vang dội cả chiến trường, thoáng chốc lan đến chỗ Sịp Hạ Đồn làm hắn biến sắc. Nhận thấy tình hình đang xấu đi từng giây từng phút, Sịp Hạ Đồn bắt đầu hoảng loạn sợ hãi. Hắn đã ra một mệnh lệnh sai lầm và cũng là mệnh lệnh cuối cùng của cuộc đời chinh chiến. Rút quân. Rút quân lúc này tương quan trên chiến trường đang nghiêng về quân Hồng Định, thế nhưng không có nghĩa là quân phỉ không có cơ hội lật lại thế cờ. Khắp nơi quân phỉ bị tấn công chia cắt ra từng nhóm lớn nhỏ khác nhau, tự tác chiến, quân Sịp Hạ Đồn không phải là hoàn toàn vô dụng mà ngược lại, chúng đều tham gia rất nhiều trận chiến. Trong quân không thiếu những thành phần hung hãn. Nếu như lúc này Sịp Hạ Đồn cho ổn định trung quân, thu thập tàn quân hỗn loạn thì vẫn có cơ hội đứng vững, thậm chí phản công lại. Bởi vì chia quân cho nên Hồng Định không thể làm được một việc, đó là tập trung ưu thế quân đội của bộ, không chiếm được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Thế nhưng hắn lại chọn ra lệnh rút quân, khiến cho bao sĩ khí mà dùng không biết bao máu để đổi bỗng chốc tan cảnh mây khói. Lính phỉ bắt đầu ầm ầm văng binh khí bỏ chạy, hoàn toàn tan tác. Lúc này quân còn ổn định nhất của quân phỉ là quân cánh phải, do ở phía đó tập trung nhiều quân hơn, trước lúc đó vẫn còn để lại một nhóm hơn 30 tên để phòng quân trên núi phá vây. Khi bị tấn công đội quân này vẫn còn chưa mất cảnh giác và đã tụ tập được kha khá loạn quân đối kháng. Thế nhưng quân phỉ tưởng chừng có thể giữ vững và rút lui thì lúc này, bất thình lình, mũi tấn công thứ nhì do Trần Trung chỉ huy bất ngờ xuất hiện đánh vào sườn đội hình. Do đang quay mặt tập trung chiến đấu về hướng nam, cho nên khi bị đánh vào sườn, cánh trái nhanh chóng tan vỡ, chỉ chốc lát đã sụp đổ hoàn toàn. Trần Trung cũng khá buồn bực, đã nhận lệnh, khi mũi chủ công đánh, thì mũi hai cũng phải phát động tấn công. Thế nhưng khi Hồng Đỉnh phát động tấn công, thì quân của Trần Trung vẫn còn đang vận động chiến, tiến lên. Sở dĩ như vậy, bởi vì phía này lũ phỉ để phòng bị đánh sau lưng, khi đang đánh núi yên ngựa, cho nên đảo và thiết kế rất nhiều hầm trông, cạm bẫy. Đại đội 2 tiến lên vô cùng chật vật, phải đến khi chiến trường hoàn toàn nghiêng về một phía mới phát động tiến công. Thế nhưng không thể không nói, đây chính là cọng rơm đẻ chết con lửa, quân phỉ đã mệt mỏi, tan rã. Lúc này có một đội quân tấn công từ bên sườn đã hoàn toàn lấy đi chút hy vọng cuối cùng của những tên phỉ hùng hãn lạc quan nhất. Quân đại đội 3 đang ra sức chém giết thì thấy tiếng reo hò vang dậy ở bên cạnh, lập tức sĩ khí dâng cao. Vang Lý Dũng gào lên, "Các anh em, viện quân đã đến, mau tiến lên giết, giết, giết." Binh sĩ lao lên như sải lang lao vào cắn xé quân phỉ. Bọn phỉ sẵn sàng thế luôn, từ lúc chúng vào rừng làm cướp đến giờ, còn chưa bao giờ gặp đội quân còn hung hãn hơn cả phỉ như vậy. Rút lui. Thế nhưng lúc này không còn gọi là rút lui nữa, mà là hoàn toàn tháo chạy. Quân phỉ mạnh ai lấy trốn, thậm chí lấy đao chém hết tất cả những kẻ đang cản đường, không còn tình anh em, huynh đệ gì nữa, mà là chạy nhanh để sống sót trước khi hai gọng kiếm quân Hồng Đỉnh khép lại. Trong chiến tranh, lúc rút lui tháo chạy là lúc mà thương vong của một đội quân bị đẩy lên cao nhất. Lúc này không còn là chiến đấu nữa, mà thuần túy là một trận đồ sát nghiêng về phía quân Hồng Đỉnh. Trong hồi ký của một người lính thuộc quân cận vệ, lúc đó chúng tôi hào lên hùng hổ như mãnh thú, chúng tôi chỉ có đâm, chém rồi lại chém và đâm chẳng chút hoa mỹ nào ở đấy cả. Cả người tôi dính đầy máu, tôi tiến lên trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, qua chiếc giày của tôi biết mình đang dẫm lên xác người mà đi, rồi địch tán loạn họ quay lưng lại về phía tôi mà chạy, việc đó chẳng khác nào tự đột mạng. Việc lúc này chỉ đơn giản là chạy nhanh đến sau lưng chúng và xiên một nhát. Trích hồi ký cuộc chiến tàn khốc đầu tiên. Trận chiến này kết thúc với sự hủy diệt hoàn toàn của quân phỉ. Đám tàn binh sau khi chạy ra được khỏi doanh một đoạn thì bị quân của đại đội 1 ở nơi phục kích đào ra chém giết, chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Xịp Hạ Đồn một thời hung ứng cũng bị giết chết trong loạt quân. Trong trận chiến này quân Hồng Đỉnh tổn thất mất 20 người, trong đó có 3 người thuộc quân cận vệ và hơn 50 người khác bị thương, 15 người bị thương nặng tàn phế không thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng đổi lại đội quân phỉ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồng Đỉnh chùi máu trên lưới lê vào áo của một sát chết, túi đầu xuống nhìn xuống thấy lưới lê đã bị bẻ hẳn ở gốc trôi. Như vậy đủ biết trận chiến này ác liệt cỡ nào. Nhìn xuống thấy mảnh đất doanh phỉ ngổn ngang sát chết, gỗ bốc khói, lều bạt cháy âm ỉ, những đoạn thây nằm la liệt khắp nơi, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi kết hợp với mùi thuốc súng làm người ta tẩm lợm đến buồn nôn. Quay đầu nhìn lại thấy đám tân binh biểu lộ các loại thần thái khác nhau, có người ôm nhau khóc, có người gào hét ầm ĩ phát tiết, cá biệt có thằng không hiểu sao móc tờ dìm ra cậu thẳng vào đống lửa. Nỗi sợ chết hòa lẫn niềm vui thoát chết sau một trường đại chiến khiến cho cử chỉ đám tân binh trở nên hơi có chút điên cuồng. Hồng Đỉnh đối với những chuyện này không có chút bực mình nào cả. Đám tân binh này vừa trải qua một trận giết chóc đầy máu tanh có thể trả giá bằng cả tính mạng mình lần đầu tiên trong đời chúng, những suy nghĩ vốn có trước đây trong lòng chúng đang dần dần sụp đổ. Linh hồn bọn chúng từ những nông phu lương thiện dần dần lột xác thành những chiến binh chân chính, đó là một quá trình tăng tốc, nếu bản thân bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh đó, cho dù làm ra bất cứ cử chỉ gì đi nữa cũng rất dễ hiểu mà thôi. Mặt trời đã lặn, tiếng kèn thu quân vẫn còn vang vẳng bên hai. Cuối cùng thì một ngày dài cũng đã trôi qua. Ngày hôm nay đội quân này đã hoàn thành nhiệm vụ giải vây cho quân trên núi, đồng thời đạt được mục đích cho đội quân này thử qua máu lửa. Từ đây đội quân này chính thức trở thành những lao binh đã trải qua chiến trận. Sau chiến thắng chương 12, chất tướng sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt lúc này Hồng Đỉnh đang chỉ đạo binh sĩ quét tước chiến trường, cùng với đó là dọn dẹp chướng ngại vật, đón quân và dân trên núi xuống. Có thể nói, trận đánh này diễn ra vô cùng ác liệt và nhanh chóng, quân trên núi từ lúc thấy có tiếng súng đầu tiên cho đến lúc kết thúc quả thật quá nhanh, còn chưa kịp định thần thì lũ phỉ đã bị đánh tan. Hoàng Hải là chỉ huy trung của toán quân bị bao vây, toán quân này bao gồm quân cận vệ và quân của trung đội 2, khi nghe thấy tiếng súng, biết là viện quân đã đến, liền tổ chức những người còn có thể chiến đấu được, định mở một cuộc phản công từ trên núi xuống, nhằm phối hợp với viện quân đang từ phía nam đánh lên, thế nhưng còn chưa kịp thì quân phỉ đã tan vỡ tháo chạy. Sau đó hắn liền được Hồng Đỉnh giao cho nhiệm vụ cùng với Lao Phúc tổ chức ổn định và di chuyển quân dân xuống núi. Lại nói nhiệm vụ này đáng lẽ ra phải do thằng Phạm Năng Lâm Nguyên là chỉ huy trưởng trung đội 2 làm mới đúng, vì ở đây, xét theo cấp bậc quân đội thì hắn là chỉ huy cao nhất. Thế nhưng thằng này quá là không đáng tin cậy, khi quân phỉ gào thét xung phong, thì hắn mềm nhũn chân, nói năng lắp bắp, quả thật nếu như không phải là còn có quân pháp vướng nhiễu thì quả thật giam cá là thằng này sẽ chạy đầu tiên. Bất đắc dĩ Lao Phúc đành phải giao quyền chỉ huy cho Hoàng Hải, chỉ huy trưởng tiểu đội cận vệ, một người gan dạ, dũng cảm, xuất thân là thân binh gia tướng của Hồng Đỉnh, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chứ không phải là tiền công tử bột chỉ nói lý thuyết xung như cái thằng lầm não non kia. Không làm Lao Phúc cũng như toàn thể binh sĩ thất vọng. Hoàng Hải lên nắm quyền chỉ huy, lập tức tổ chức những cuộc phản công mạnh mẽ phủ đầu, gây hoang mang cho lũ phỉ. Tuy bị áp đảo về quân số, thế nhưng quân cận vệ không hề nào đúng, vẫn kiên quyết tấn công. Chỉ đến khi bị bọc sườn mới rút lui lên núi, điều này cho thấy thằng Hải này có tố chất quân sự và sự quyết đoán không hề nhỏ. Nếu như không có sự chỉ huy gan dạ của hắn, thật sự rất khó để một nhún quân ấy có thể cầm cự đến khi có viện quân đến. Lúc này hắn đang cùng với Lao Phúc đến trước mặt Hồng Đỉnh. Bá thuần thục một điệu chào kiểu Đức Quốc xã, tướng quân Vi Vũ. Báo cáo tướng chủ, nhiệm vụ di chuyển và bảo vệ thợ thủ công cùng gia quyến đã hoàn thành. Trên gương mặt sắc lạnh mà đầy nghiêm nghị của tên được binh sĩ gọi là Hải ca này hiện lên tầng tầng vui sướng. Hồng Đỉnh vô vai hắn, làm tốt lắm, không hổ danh là quân cận vệ, các người đã chiến đấu và chiến thắng, mỗi giọt máu các người đổ xuống đều khiến cho lũ giặc run sợ. Hồng Đĩnh bay lại với toàn thể tướng sĩ trên chiến trường cao giọng nói, trận chiến này có thể toàn thắng đó là công sức của toàn thể anh em binh sĩ, đã dốc hết sức mình. Vệ quốc quân Uy Vũ, vệ quốc quân toàn thắng. Hồng Đĩnh nói xong, đội cận vệ của hắn bắt đầu gào to, tướng chủ Uy Vũ, vệ quốc quân toàn thắng. Tiếng hét này nhanh chóng truyền ra khắp nơi, bãi chiến trường ngay lập tức tràn đầy tiếng hò reo. Cuộc chiến và sự giết chóc đã kết thúc. Có thể nói đây là một trận thắng lớn, hai quân có số lượng ngang nhau, ưu thế về vũ khí không lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng lại giành được chiến thắng tuyệt đối. Bây giờ là lúc binh sĩ vệ quốc quân bắt đầu tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ai nấy điện cùng la hét, bộc phát niềm hưng phấn, khoái trá trong lòng. Mặt trời đã ngả về tây, nhá nhem tối khiến cho chiến trường trở nên âm u lạnh lẽo, gió cũng dần to lên. Mùi máu tanh từ bên kia chiến trường thổi tới nồng nặc. Thế nhưng lúc này Hồng Đĩnh không cảm thấy khó chịu với mùi vị đó. Trong hắn chỉ còn cảm giác thư thái của thể xác và tinh thần, vô cùng sảng khoái. Hắn yêu hương vị này, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng, hắn nhìn về phía nam nắm chặt súng trong tay. Bọn Pháp hay đợi đấy, bố mày sẽ tới và sắp tới đưa chúng mày về với Chúa. Nói đến đây mọi người đều đã hiểu về Hồng Đĩnh. Thằng này là một kẻ cuồng chiến, sinh ra trong thời đất nước mấy chục năm chiến tranh, ngay từ thời còn thơ bé, ký ức dòng người chạy nạn, nỗi đau mất đi người thân đã khiến trong tâm hồn bé bỏng của hắn xuất hiện sự điên cuồng, biến thái. Đáng lý ra, càng chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh, thì con người ta càng phải ghét bỏ chiến tranh, thế nhưng hắn thì ngược lại. Hắn thích chiến tranh, hắn căm thù giặc ngoại xâm, căm thù bọn tàu khựa đến tận xương thủy. Phải chăng hòa bình lặp lại cùng với chế độ ổn định đã che đi phần nào sự điên cuồng của hắn? Thế nhưng xuyên về thời đại này, bản tính của hắn đã bộc lộ ra không kiêng dè. Có lẽ ở thời đại kia, các vị lão đại, cha chú của hắn đã nhìn ra điều này, nên mới sắp xếp cho hắn vào bên ban tham mưu và chính trị, mong có thể mài giũa hắn. Quân phỉ hoàn toàn bị tiêu diệt, những tên bị thương thì đều được bồi thêm một đao kết liễu. Ở đây Hồng Đĩnh vẫn còn chưa có ý định thực thi cái gọi là nhân quyền của tù binh với lũ phỉ này. Đống nhiên Đoàn Mạnh đến bên cạnh hắn, báo cáo tướng chủ, bắt được hai tên giả chết, xem chừng là sư gia cùng đầu lĩnh của lũ phỉ này. Hồng Đĩnh vất tay, khoan hay giết, đem đến đây để tao hỏi. Chỉ một lúc sau, quân cận vệ liền dẫn theo hai người tới. Một người mặt chuột râu dê, dáng vẻ hèn mọn, còn ai vào đây nữa, chính là vị Ngô tiên sinh trang bức vừa nãy đây chứ đâu. Kể cũng tại, quân hai bên đối chiến, tên đạn như mưa, chính Hồng Đĩnh cũng không thể cam đoan mình sau trận chiến hoàn hảo không thương tổn gì, thế nhưng vị này Ngô tiên sinh lại lông tóc không tổn hại, chẳng qua người hơi nhiều máu chút, răng cá là hắn lấy máu người chết bôi lên mặt, sau đó giả chết. Thế nhưng mà Hồng Đĩnh đoán đúng rồi, Ngô tiên sinh đúng là đã giả chết mà thoát được một kiếp. Ngay khi tiếng súng giết chết hai tên lính đang định đem lao đi luộc, lao liền cuộn mình lăn xuống đất. Ngay khi vệ quốc quân bắt đầu tấn công, Ngô tiên sinh liền biết là quân triều đình đến, mặc dù không biết tại sao quân triều đình phản ứng nhanh đến thế, nhưng lão cũng ngay lập tức lấy máu tên phỉ gần nhất bôi lên mặt, chưa hết, lão còn lấy xác tên phỉ phủ lên người mình. Thật không hiểu, chắc do số rồi, đại chiến qua đi lão vẫn hoàn hảo không thương tổn kẻo nào. Thấy tên binh lính đi cho mỗi người một đao kết liêu, lão bèn bỏ dậy la hét xin hàng, đùa chứ còn giả chết thì sẽ giả biến thành thật đó. Còn tên lính kia là tam đương gia của lính phỉ, tên này chả biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đây, vừa nghe tiếng súng hắn liền cầm vũ khí ngồi dậy chuẩn bị chiến đấu, thì thấy vật gì đó đen xì xì rơi xuống, chưa kịp hiểu mô tê hai meo thì một tiếng nổ rầm trời vang lên, hắn liền bị sóng xung chấn làm cho ngất đi, đến khi tỉnh lại thì trận chiến đã kết thúc, cứ thế ngơ ngác bị giải đến trước mặt Hồng Đĩnh. Vừa đến trước mặt Hồng Đĩnh, Ngô tiên sinh lập tức bị bỏ, bám chân Hồng Đĩnh kêu to: "Tướng quân Uy Vũ, tướng quân tiểu nhân chỉ là một thường dân không may bị quân phỉ bắt, mong tướng quân tha cho tiểu nhân, đu hu hu tiểu nhân trên còn có mẹ già 80 dưới còn có con nhỏ lên 3 cần được nuôi dưỡng." Đoàn Mạnh cùng với mấy tên cận vệ quân cười trâm trọng: "Mẹ ngươi 50 mới đẻ được ngươi à, bà cũng khỏe quá ạ." Hạ 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 Hồng Đĩnh liếc xéo hắn không nói gì, thế nhưng cái liếc này làm Ngô quản gia không khỏi run rẩy. Chỉ một ánh mắt thôi thế nhưng đã khiến vị Ngô quản gia này cảm thấy như tòa núi lớn không thể phản kháng, đối mặt với Hồng Đĩnh khiến cho lão cảm thấy như nội tâm trần truồng bị nhìn thấu hết thảy. Âm thanh rét lạnh của Hồng Đĩnh vang lên: "Đem đi chém đi, không cần phí lời." Bộc lão Ngô lập tức quỳ xuống, giọng the thé như heo bị chọc tiết: "Tướng quân, tiểu nhân khai, tiểu nhân khai hết." Hồng Đĩnh hừ lạnh: "Định buông nghịch tiểu thông minh với bản tướng quân sao, hay là đi đầu thai kiếp khác rồi hắn làm?" Chỉ một thoáng lão Ngô liền khai tuốt tuột tuột: "Chắc chỉ thiếu mỗi vợ lão có cái nốt rồi ở đâu thôi. Theo lời lão già này thì lão là người Ngô gia, được cử đi làm liên lạc cùng giao dịch với giặc phỉ. Ngô gia thì hắn cũng biết, cái đất Hà Tĩnh này một mẫu ba phần thì Ngô gia chiếm một phần trong đó. Đứng đầu phải kể đến cha con họ Trần nắm giữ điển sản cùng với lũng đoạn ngành mối, nghe đâu họ Trần có quan hệ giang hồ rất rộng, có thể nói là nhất hô ba ứng, lục lâm hảo hán miền Trung đều vô cùng tôn sùng. Thế nhưng không hiểu sao đầu năm nay lại chuyển hết người cùng sản nghiệp ra Bắc kinh doanh. Nghe nói cán biên ngoại làm ăn rất phất, mới có mấy tháng mà tiếng tăm trong ngành mối cùng với quân chính Bắc Hà đều nổi như cồn. Thứ hai phải kể đến là Ngô gia này, nghe nói tổ tiên là người Hoa, theo vào đất này từ thời quân Trịnh đánh chiếm Phú Xuân. Chân chính phất lên là từ khi vua Gia Long kéo quân ra Bắc đánh Tây Sơn, họ Ngô nhiệt liệt hưởng ứng, từ đó tiểu địa chủ đống biến thành đại thổ hào. Họ Ngô không giống họ Trần thuần dân Việt còn lo lắng cho người dân tộc ta, bọn này có thể nói là ăn cả hắc bạch không tha, cấu kết quan phủ lấn chiếm đất của dân, dung túng và nuôi dưỡng cường đạo cướp bóc ba cánh. Ở một giải đất Hà Tĩnh này có thể nói là oán khí dậy trời, thế nhưng họ Ngô thế lớn, nên không ai dám nói gì. Thế lực thứ ba đương nhiên là Hồng Đĩnh hắn, tuy không giàu có như họ Trần, tuy không quan hệ hắc bạch như họ Ngô, thế nhưng hắn lại có thân phận cao quý, hoàng thân quốc thích. Lần này ra Hà Tĩnh, đội thám báo của hắn đã nghiêm ngặt dò xét họ Ngô, họ Trần thì tự động bỏ qua vì họ đã ra Bắc, với lại nhân thủ không đủ. Thế nhưng Hồng Đĩnh lại tuyệt nhiên không ngờ rằng họ Ngô lại dám đánh chủ ý vào hắn, có lẽ chúng nghĩ họ Trần đi rồi bọn họ có thể một tay che trời ở cái đất Hà Tĩnh này hay sao, định dạy cho tên quý tộc mới nổi là hắn biết cái gì gọi là cường long không áp nổi đầu xà hay sao. A cái đầu xanh rau má, bố đây chỉ muốn ở đây ít lâu luyện quân đi đánh Pháp, tự nhiên lại muốn đi cho bố, tụi nó nghĩ rằng, hổ lâu không ra vai thì là mèo bệnh chắc. Hừ hừ lại nói thêm theo như lời vị Ngô lão tiên sinh này, thì họ Ngô bây giờ do một vị tên Ngô Khảm làm gia chủ. Cấu kết với lũ phỉ đã lâu, thường xuyên tiếp tế và tiêu thụ hàng cướp bóc cho lũ cướp. Lần này sau khi thấy người của Hồng Đĩnh mua sắm cùng với đem về một đám lớn thợ thủ công, nên mới nhất thời nổi lòng tham. Thêm nữa đúng lúc đám phỉ xịp hạ đồn xuống núi, nên liền cho người đi thông báo chỉ điểm. Ngô Khảm cũng không nghĩ nhiều, trước đây lão cũng làm vậy không ít lần với họ Trần, thế nhưng sau này họ Trần tăng cường đội vũ trang bảo tiêu, lại triệu tập Lục Lâm hảo hán đánh cho người của lão thua liều xiềng, khiến lão hận ngứa răng. Nay họ Trần đi rồi, lão đương nhiên muốn bung lụa một tí cho nó máu, lại nói chuyến hàng lần này rất lớn, nghe nói lên đến bạc oan, càng thêm nhiều thợ thủ công như vậy. Chưa kể đến chuyến hàng của mấy tên thương nhân người Hoa đang thúc gấp, nếu có được đoàn người này làm nô lệ thì nhà họ Ngô sẽ phất lên mạnh nhất cái giải đất miền Trung này chứ chả chơi. Lão cũng không lo Hồng Đĩnh phản ứng thái quá. Một thằng ngại vắt mũi chưa sạch thì làm được cái gì, còn bày đặt cái gì mà luyện binh cơ chứ, thuần túy là trò trẻ con. Thêm nữa, cướp thì cũng đã cướp rồi, đi lên núi phỉ mà nói lý lẽ ấy, muốn kiện cáo sao, thoải mái nhé, không có chứng cớ thì im dùm. Còn nữa người trong triều của lão cũng không phải ngồi không, hàng năm ăn đút cho hắn không ít tiền, chút việc còn con này chắc hẳn là không vấn đề gì. Nhãn quan của lão không tệ, nhận thấy triều đình đã suy yếu, ở trong Nam liên tục thất trận, khắp nơi dân chúng cùng khổ đã nổi lên, loạn thế ở cái đất nước này đã không xa, nên chắc chắn là không đủ tinh lực quản hết tất cả. Lão nghĩ mình cần phải chuẩn bị cho loạn thế sắp tới để chia thêm một chén canh. Thế nhưng lão vạn phần không ngờ rằng vệ quốc quân lại là cường binh đến thế. Thần tốc hành quân tiêu diệt lũ phỉ, không những thế lại còn bắt được nô quản gia, nên đã nắm rõ hết nội tình của họ Nô. Lúc này lão vẫn còn đang nhâm nhi chén trà, một tay chọc vào trong váy của một tỳ thiếp, khiến vị tỳ thiếp này mặt mày ửng hồng, hơi thở hổn hển. Thỉnh thoảng rên nhẹ nhẹ như tiếng mèo kêu, lão mặt nở nụ cười dâm đãng, cơm thì cũng ăn rồi, có nên làm tí thịt cho nó nóng người không nhỉ? Định đưa tỳ thiếp vào buồng hành sự thì một bóng người tiến vào. Vị này là Liễu quản gia, thuần người Hán, theo phò cha hắn từ ngày lập nghiệp, đến nay đã già, nhưng vẫn nắm hầu hết sự vụ trong phủ. Chỉ là già quá rồi không kham hết được, nên đang chuyển dần một số công việc cho Ngô quản gia để có thời gian dưỡng lão. Hắn vừa tôn trọng vị lao trưởng này, nhưng cũng thầm đoán lao rất nhiều. Vì lao già này thường hay cậy thế già đời cùng với di huấn của cha hắn xen vào việc của hắn. Đặc biệt là lần này lão già này lại như độc tình, tự lực phản đối hắn cho người cướp hàng của Hồng Đĩnh. Cũng không phải Liễu quản gia sợ đám quân của Hồng Đĩnh, mà xuất phát từ tính cách cẩn thận của lão, đối đầu với triều đình là không thông minh, đặc biệt là đối đầu với người hoàng thất lại càng nguy hiểm. Sau khi gia chủ sai người đi liên hệ với phỉ, lòng lão đã thấy buồn chồn lo lắng, đặc biệt là khi thấy đã hai ngày nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì, nên định đến để bàn bạc với Ngô Khảm, cho thêm người do thám, đồng thời có những chuẩn bị cần thiết. Thế nhưng lúc này Ngô Khảm đã cứng hết cả bên dưới rồi, hơi đâu mà quản làm thế. Liền phất tay với lao quản gia Liễu lao cư về nghỉ, việc này không phải lo, cũng không phải làm lần một lần hai, có gì mà khẩn trương thế chứ. Thấy liệu bộ đuổi người như thế Liễu quản gia đành phải đi ra, tuy trong lòng có lo lắng nhưng cũng đành chịu, cái nhà này vẫn là do vị gia chủ này đứng đầu, lời nói của lao chỉ là tham khảo thôi, nghe được thì nghe không nghe được bỏ ngoài thài cũng đành chịu. Bước ra cửa lao thở dài, lắc đầu bỏ đi. Vị gia chủ này tuy nhanh trí, tài giỏi nhưng quá chủ quan, kiêu ngạo tự cho mình là đúng, người như vậy không thể làm nên nghiệp lớn, Nô gia không khéo đi theo hắn sẽ có ngày bị hủy mất thôi. Mình cũng già rồi, nên về quê dưỡng lao vậy. Lúc này ở chỗ Hồng Đĩnh đang rộn ràng, người dân đang được di chuyển xuống núi dưới sự sắp xếp của lão Phúc, vô cùng trật tự. Không ai dám to tiếng mà rất uy cụ sắp xếp chỗ ở, nấu tạm đồ ăn, quay quần theo nhóm với nhau. Ánh mắt nhìn những binh tướng mang theo vẻ mặt khinh sợ, lũ phỉ hung tàn như vậy mà lại bị họ giải quyết trong thời gian ăn một bữa cơm. Họ không ít phần tò mò, từ khi nào quân đội triều đình lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ, không phải trước đây, khi phỉ đến cướp chán rồi mới chạy theo đuôi hay sao? Thế nhưng đội quân này lại không như vậy, chẳng những đối mặt với phỉ lộ ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn ra, lại vô cùng hòa ái dễ gần, vô cùng có lề nếp khuôn phép, không hề có chút bộ dáng binh như phỉ tèo nào. Khiến họ ngạc nhiên chố mắt là đội quân này lại đang ngồi tự kiểm điểm và tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Không hề có cái tiểu ồn ào như cái chợ giống doanh binh trong thành Hà Tĩnh tèo nào. Hồng Đĩnh ngồi nghe Nô quản gia nói hết những điều mình biết, đại khái cũng đã nắm rõ tình hình. Ngay trong đầu hắn xuất hiện một kế hoạch trả thù. Là quân nhân thì sẽ không bao giờ động đến lợi ích của dân chúng, thế nhưng lũ họ Ngô kia được gọi là dân chúng sao, chúng là quân khốn khiếp thì đúng hơn, thêm nữa không gì ngoài họ Ngô rất chi là giàu à, phải nói bây giờ Hồng Đĩnh thiếu nhất là gì, đương nhiên là tiền rồi. Nuôi quân thật sự là quá tốn kém, còn tiếp tục mở rộng sẽ khiến hắn phá sản mất. Không thể nhắm vào dân chúng thì đương nhiên phải nhắm vào kẻ địch rồi, giặc phỉ cùng với bọn cấu kết với phỉ đều là đối tượng nhắm đến. A thấy Hồng Đĩnh không ngó ngàng gì đến mình, tên thủ lĩnh phỉ Tam Đương ra vội cũng lên. Tướng quân, đừng giết ta, a ta có thể chỉ cho ngươi chỗ giấu tiền của Xịp Hạ Đồn, chỉ cần người tha cho ta một mạng ta liền nói cho ngài biết chỗ giấu vàng. Tên Tam Đương ra lúc này bộ dáng vô cùng sợ sệt, không chút nào có ý thức phản kháng. Sức mạnh quân của Hồng Đĩnh hắn đã chứng kiến, bây giờ mà có ý tứ khác thì chỉ có thằng ngu thôi, mong thoát kiếp mà sống đã là phúc của ông bà ông vải lắm rồi. Hồng Đĩnh quay sang nói với Đoàn Mạnh, đem hắn giam giữ cẩn thận, để hắn đem đến chỗ cất giấu vàng, bọn phỉ này làm ăn nhiều năm chắc chắn không thiếu thứ tốt. Nếu hắn có gì che giấu hay ý đồ gì khác thì cứ chặt từng khúc một, đem cho sói hổ ăn, rừng núi này nghe nói dạo gần đây hổ đói tợn. Nghe đến đây, tên thủ lĩnh Tam Đương ra sợ xanh mặt liên tục nói không dám. Hắn có đủ niềm tin Hồng Đĩnh nói là thật, nhìn vào ánh mắt đấy, cùng thủ đoạn của đội quân này hắn tin rằng điều đó hoàn toàn là thật nếu hắn dám nói hai lời. Hồng Đĩnh cho quân tập trung lại, phân công nghỉ ngơi, đồng thời sửa soạn cho kế hoạch ngày mai. Diệt Ngô gia. Chương 13, đêm chuẩn bị trước cuộc chiến sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt dưới chân núi Yên Ngựa trời đêm một mảnh rộn ràng. Một bản công văn gửi cho tuần phủ nha môn Hà Tĩnh cùng một bản tấu chương gửi cho triều đình, tất cả đều là công văn hỏa tốc, binh dịch chạm chạy ngay trong đêm. Trong công văn và tấu chương nêu nên thất đại tội của Ngô gia Hà Tĩnh, gồm các tội sau: cướp bóc địa phương, giết người vô tội, hoành hành ngang ngược, buôn lậu muối và sắt cho ngoại tộc, rèn luyện tư binh có mưu đồ bất chính, lần chiếm ruộng đất công, cấu kết thổ phỉ giặc cướp, từng tội được tấu lên, lời lẽ đanh thép sắc bén, chứng cứ rõ ràng. Bao gồm lời khai của quản gia Ngô gia cùng với đầu lĩnh Tam Đương gia của giặc phỉ xác nhận. Nhân đó Kỳ Anh quận công xin được xuất lĩnh quân Hương Dũng đi diệt trừ mối hiểm họa cho dân, hóa giải mối ưu lo cho triều đình. Cả giải đất miền Trung chấn động. Thật ra cái này chỉ là để nêu tội danh lấy cớ đi đánh họ Ngô thôi, khi đọc xong, mọi người đều cười bỏ qua, bởi vì các đại tộc, phú hào lớn có ai là không phạm vài điều trong đó đâu cơ chứ? Cướp bóc địa phương, giết người vô tội, hoành hành ngang ngược. Buồn cười, phép đua còn thua lệ làng cơ mà, ở làng ở xóm tiểu gì chả xảy ra vài vụ nọ kia. Buôn lậu mối sắt cho ngoại tộc. Cái này thì tầng lớp quan lại mới là ông chủ lớn nhất, bọn họ chỉ là chia chút canh thôi. Rèn luyện tư binh mưu đồ bất chính. Đờ cờ mở vô lý người làm ăn mà, nhà lớn việc lớn đâu thể không có mấy người cầm đao bảo vệ đâu. Tóm lại tên họ Ngô kia chọc ai không chọc lại đi chọc tên máu chó này cơ chứ, bây giờ bị đánh đến cửa trả ai thương, làm người phải tự biết lấy mình. Hồng Đĩnh biết rằng sẽ có một trường ác chiến với Ngô gia, không sớm thì muộn, hắn muốn tận dụng ưu thế bất ngờ của chiến thắng núi Yên Ngựa đánh út Ngô gia, hắn tin chắc rằng cuộc chiến này đánh rất đẹp, không có một con cá lọt lưới nào, tin rằng hiện tại Ngô Khảm còn chưa nhận được tin tức thất bại của quân phỉ cùng âm mưu của mình bị bại lộ. Đánh vào thời điểm sáng ngày mai sẽ tạo được bất ngờ lớn do quân địch chưa kịp chuẩn bị, chắc chắn sẽ giành được toàn thắng cùng với giảm thương vong đến mức thấp nhất. Để chuẩn bị cho trận chiến sáng mai hắn phải chuẩn bị thật kỹ. Với đám thợ thủ công từ tỉnh thành trong tay, hắn nghĩ mình cần phải tạo thêm một số vũ khí đơn giản, có sức sát thương lớn, nhằm giành ưu thế tuyệt đối trong trận đánh ngày mai. Quả mìn liêu được sử dụng như một đầu đạn trái phá cỡ lớn hôm nay đã có một màn trình diễn hết sức tuyệt vời, quả thật nó đã tạo bất ngờ lớn cho quân phỉ, làm tan vỡ đội hình đối phương cũng như tinh thần quân địch. Thế nhưng hạn chế của nó cũng không ít, rất nặng để có khó có thể ném đi xa, cùng với sức sát thương chưa đạt hiệu quả như mong muốn, do vỏ quả mìn không có khiến nên số mảnh băng không nhiều lắm, chủ yếu là sóng xung chấn cùng tiếng nổ chấn nhiếp là chính. Thêm nữa rất khó để có thể ném được xa và sử dụng nó như lựu đạn, nên hắn cần phải có một dụng cụ để ném nó đi thay cho sức người. Đương nhiên chế một khẩu pháo để bắn đầu đạn đi là không khả thi, chưa nói đám thợ rèn này có biết làm không, chỉ riêng khoản sắt để tạo cùng với điều kiện gấp rút hiện tại là không thể. Phải làm cái gì đơn giản hơn, dễ chế tạo, dễ sử dụng và hiệu quả. Ngay lập tức hắn nghĩ đến việc chế tạo một chiếc máy bắn đá đòn bẩy cỡ nhỏ. Cái này đối với đám thợ một quả thật không có gì, chỉ cần có đủ gỗ một đêm có thể chế tạo mấy chục chiếc, yêu cầu không cao, ném một hòn đá nặng 5 kg bay xa trên 100 bước là đủ. Độ chính xác sao? Không cần thiết, hỏa lực áp chế gây hoang mang cho địch là đủ, nhiệm vụ của nó là ném đám mìn liêu bay qua tường của Ngô gia trang mà thôi, còn rơi vào đâu, giết những ai, cái này phải hỏi chúa. Tuy nhiên mìn liêu không có nhiều, cả gia tài của hắn chỉ có hơn 20 quả, phải gấp rút chế tạo thêm. Nhìn thấy ở phía xa xa có mấy bụi tre gộc, hắn liền nghĩ ngay đến một thứ vũ khí cổ, thời nhà Trần dùng để đánh quân Mông Nguyên, hắn muốn cải tiến thêm sao cho càng uy lực. Rất đơn giản, một đoạn thân tre giả, dài khoảng nửa mét, đục thông các đốt, nhét thuốc nổ vào trong, cùng với mảnh sành, mảnh gang, hạt sắt vụn, sau đó đóng đinh chi chít bên ngoài. Mọi người đã có thể tưởng tượng ra được uy lực và sức sát thương khủng khiếp của thứ vũ khí này rồi chứ? Lắp thêm phần đuôi để cân bằng khi bay nữa thôi là hoàn hảo mô hình của một quả tên lửa rồi. Thế nhưng tổng trọng lượng của nó lên đến hơn 15 kg, quả thật là vô phương để ném đi. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến việc gắn thêm liều thuốc phóng để nó hoàn chỉnh trở thành một quả tên lửa đất đối đất tầm gần, giống như tên lửa cũ xạ của Liên Xô vậy. Thế nhưng, chưa nói đến như thế cần phải thí nghiệm liều lượng thuốc phóng cùng với tính toán vô số kể, mà chỉ là số lượng thuốc nổ đen cần dùng để phóng được đầu đạn đi cũng là một con số không hề nhỏ. Vấn đề là, thuốc nổ hắn không có nhiều à, do hành quân gấp rút nên số thuốc nổ bột phá mang theo ít đến đáng thương, đa phần thuốc súng để chế tạo là thu được của bọn phỉ, thế nhưng cũng không nhiều. Bọn này chỉ có vài chục khẩu hỏa mai, thì lấy đâu mà nhiều thuốc súng đây, chưa kể thuốc súng bọn phỉ này chất lượng quá kém, nếu không hắn cũng không phải nhồi thêm nhiều thuốc nổ trên mỗi đầu đạn như vậy. Tổng thể chỉ có 5 đầu đạn như thế được chế tạo, chỉ số đó thôi cũng đã tiêu hao hầu hết số thuốc súng hắn có rồi. Bắn cái thứ này không thể dùng máy bắn đá đòn bẩy được, nên đành chế tạo một cái bạ lì sở tạ đơn giản. Nói vậy cho sang cái mồm, chứ thật ra nó chỉ là một cái nọ lớn đơn giản. Cánh cung được làm bằng thân cây tre già, róc lấy phần ngà tre bên ngoài ép thành nhiều lớp bệnh lại với nhau. Thân nọ làm bằng một tấm phản gỗ mỏng có rãnh định hướng, đóng thêm một bộ khung thân có nẹp sắt là thành một chiếc bạ lì sở tạ đơn giản, nhưng mà nhìn nó bựa đến mức chính Hồng Đĩnh hắn cũng phải xấu hổ, ngại dùng. Hát tầm này thì liêm sỉ gì nữa. Điều đặc biệt là chiếc nọ này có thể tháo rời phần cánh cung, thân nọ và bộ giá đỡ ra để tiện hành quân, có lẽ đây là điều đặc biệt nhất của thứ vũ khí này, để Hồng Đĩnh bất bắt mặt mũi dân xuyên Việt. Vì độ tỉ mỉ trong khâu chế tạo nên suốt đêm chỉ tạo ra được một chiếc, thế nhưng như vậy để bắn 5 quả đạn là đủ rồi. Thứ tiếp theo là lựu đạn cầm tay, ai ai. Lại là một thứ vũ khí đặt tên như vậy cho sang mồm, chứ công binh thời kháng chiến chống Pháp nhìn thấy nó chắc hỉ mũi khinh bỉ. Lựu đạn mẹ gì đâu, một đốt che dày bên trong nhồi thuốc nổ với cắm đinh sắt bên ngoài thôi. Ngoài nổ là dây cháy chậm, nguyên lý hoạt động cơ bản giống quả pháo mà Tết anh em hay dùng, chỉ có điều là vỏ không phải làm bằng giấy thôi. Nhưng đành vậy, điều kiện thiếu thốn, có vũ khí cầm là tốt rồi, chưa bắt cầm gậy đi đánh nhau đã là may. Và cuối cùng là đám thợ rèn được lệnh cải tạo hết đám súng hỏa mai, lắp thêm một lưỡi lê vào mỗi khẩu súng để tạo thành một lực lượng xung kích, đồng thời biến thành một cây giáo tăng thêm sức mạnh cho lính cầm súng. Thật ra súng có gắn lưỡi lê, lính của hắn đang dùng rồi, thế nhưng cơ bản là không được gia cố chắc chắn, nhiều thằng đâm nhau được vài nhát có dấu hiệu bị lung lay. Cũng không phải ai cũng có cây súng như hắn, đâm đến vằn lưỡi lê mà không bị rời. Sau khi nhận lệnh của Hồng Đĩnh, Lao Phúc bắt đầu chuẩn bị nhân lực, điều binh khiển tướng đội vàng hô to gọi nhỏ, mà Hoàng Hải tự nhận trách nhiệm ổn định đám thợ thủ công trở thành phó thủ cho Lao Phúc. Đầu tiên thu xếp cho thợ thủ công và người nhà đóng trại dưới núi, đám thợ thủ công cùng người nhà đang ngồi quay quần bên bếp lửa nhấm nháp chút cháo thì bất ngờ khi thấy được phát xuống một đám thảm, tủi và lương thực và đồ dùng sinh hoạt liền hai mắt tỏa sáng. Nếu đối phương đã phát những thứ đó thì khẳng định cũng sẽ không khiến cho những người mình phải ở ngoài trời lâu. Lều vải đơn sơ thế nhưng cũng có chỗ trú đêm, không bị phơi sương. Hôm nay khẳng định là không thể về Hồng Gia Bảo được rồi. Không cần kỳ lạ Hồng Đĩnh tại sao thoáng cái có thể xuất ra nhiều vật tư như vậy, lần này Lao Phúc đi tỉnh thành có thể nói là vơ vét đến tiêu điều phố chợ Hà Tĩnh. Số vật tư cướp đoạt của bọn phỉ tuy không nhiều nhưng sắp xếp cho đám gia quyến thợ thủ công này thì vẫn dư dả. Thêm nữa, chỉ có phụ nữ và trẻ con, binh lính được lệnh nghỉ ngơi mới được ở trong lều vải, còn lại đều phải thức suốt đêm chế tạo vũ khí. Đám thợ sau khi thu xếp cho người nhà xong thì có một đám lính tới dẫn đám thợ rèn sắt, thợ mộc, thợ may, thợ giày đi. Đối với chuyện này các thợ thủ công cũng quen rồi, liền cầm lấy dụng cụ của mình, kéo theo tay đệ tử hoặc là anh em có sức lực của mình đi. Các thợ thủ công từ lúc bị bắt cũng biết sẽ có chuyện như thế này, nếu không ai lại đi bắt đám thợ thủ công tới đây làm gì. Tiền công không dám nghĩ tới, chỉ hy vọng có thể ăn trên lưng bụng là được rồi. Các thợ thủ công được đưa đến bìa rừng nơi một bãi đất đã được dọn trống. Hoàng Hải liền tùm lum tùm la ra lệnh cho những thợ thủ công đó, im lặng, tất cả im lặng cho ta. Dựa theo nghề nghiệp, kỹ năng sở trường của các ngươi, những người có cùng kỹ năng đứng thành một nhóm. Hoàng Hải vừa ra lệnh xong liền kinh ngạc phát hiện, đám thợ thủ công này lại xếp hàng vô cùng nhanh chóng. Đánh ra dụng cụ trong tay họ, hiển nhiên là phân tổ cùng kỹ năng dựa theo mệnh lệnh của mình. Đám thợ thủ công nhìn Hoàng Hải trợn mắt há mồm, liền bĩu môi khinh bỉ, đúng là đồ nhà quê, không có kiến thức. Trước kia ở trong thành cứ cách răm bữa nửa tháng sẽ bị đám nhà giàu trong thành cùng quan sai triệu tập đi lao dịch, sớm đã thành thói quen. Bất quá câu kế tiếp của thằng Hải lại khiến cho đám thợ thủ công trợn mắt há mồm choáng váng, rất nhiều người còn cảm thấy kinh sợ ngáy ngáy lỗ tai. Một thợ thủ công có bộ mặt kinh ngạc hỏi một thợ thủ công đang thất thần bên cạnh. Huynh đệ, có phải ta nghe nhầm không vậy? Vị quan gia này giao việc chế tạo những món đồ kia cho chúng hay phụ trách hay sao? Lại có thể. Người này còn chưa nói xong hết, đã bị thợ thủ công kêu biểu môi khinh bí ngắt lời. Thật, cái này có gì là đáng kinh ngạc cơ chứ? Đám thợ chúng ta vốn phụ trách những công việc như vậy mà. Ách, huynh đệ, ngươi không có nghe rõ sao? Vị quan gia kia nói là giao cho chúng ta đó, còn hỏi muốn bao nhiêu tiền công nữa. Thợ thủ công này thần sắc kích động vô lớn. Thợ thủ công thất thần kia ngay lập tức hiêu ra lời này có ý gì, hắn trợn mắt không thể tin được nó. Cái gì? Giao cho chúng ta? Nói cách khác vị quyền quý này sẽ phát tiền công cho chúng ta. Làm việc cho quyền quý mà được trả công hay sao trời ạ? Ta không nằm mơ chứ. Hắc hắc, không phải là mơ đâu. Chính hai ta nghe vị quan gia kia hỏi mấy vị sư phụ làm theo bản vẽ thiết kế kia cần bao nhiêu tài liệu, cần bao nhiêu tiền công cơ mà. Thợ thủ công thất thần kia lưng phân xoa tay nói, hắc. Lúc bị bắt đi ta còn tưởng phải đi làm không công suốt đời, không ngờ thực tế lại thoải mái như vậy, từ bao giờ làm việc cho quyền quý lại được trả công như vậy chứ, trần đời gối gặp được một vị quyền quý tốt như vậy đấy, ta đã quyết rồi, ta sẽ theo vị quyền quý này. Lời nói của tên thợ thủ công này lập tức được mọi người tán đồng. Hoàng Hải đang hỏi mấy vị sư phụ thì thấy họ sững sờ, không khỏi vẻ mặt hoang mang, thế nhưng mệnh lệnh này là do tướng chủ đặt ra, giao việc cho thợ thủ công xong trả tiền cho họ, không thể làm trái á, xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi không thích phương án này à? Nói cho lũ tụi bây biết đây là lệnh do tướng chủ đưa ra nghe chưa, không nghe mất đầu đấy biết không? Mấy vị sư phụ nghe được câu hỏi của Hoàng Hải lập tức tỉnh táo lại không kìm nén được giải thích. Quan gia, là chúng ta đang cao hứng, không có gì là không thích cả. Cao hứng? Cao hứng chuyện gì? Các ngươi còn chưa tính giá cả xong thì cao hứng có thể ra tiền xa. Quan gia, chúng tiểu nhân cao hứng là bởi vì trước đây làm việc cho các vị đại nhân, cũng chỉ được bao ăn bao ở mà không trả tiền công. Bao ăn bao ở không trả tiền đều. Điều này rất bình thường mà, chẳng qua là tướng chủ thương đám các ngươi cuộc sống kham khổ nên mới tính tiền công cho các người thôi, thêm nữa chỉ có một bữa trưa thôi tối phải tự nghe. Nghe như thế vị đại sư phụ cười khổ một trận, điều này có thể so sánh sao? Bao ăn bao ở không trả tiền cuối cùng trả khác nào làm không công, tưởng rằng đãi ngộ đồ ăn cho lợn, chỗ ở chuồng trâu có thể so với trả tiền công sao? Chỉ cần ngươi trả tiền công, bữa trưa không trả cũng không sao. Thế nhưng cũng phải nói lại vị quyền quý này thật nhân đức, biết quý trọng đám phận hèn bọn họ. Đại sư phụ thành thật, chỉ dành mức tiền công thấp nhất cho một người để tính nên báo ra con số khiến cho Hoàng Hải vốn làm thân binh cho Hồng Đĩnh quen tiêu tiền to phải kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ chiếm tiện nghi. Lão Phúc bên cạnh mắt trợn tròn không ngờ thiếu gia chỉ một chiêu đơn giản như vậy lại có thể thu phục nhân tâm của họ. Với dự định ban đầu của Lão Phúc là đem đám người này về, sắp xếp chỗ ở cho ăn rồi họ sẽ bán mạng làm việc cho mình, thế nhưng không ngờ Hồng Đĩnh nhất quyết phản đối phương pháp này và bắt buộc nhất quyết phải trả tiền công cho họ. Với tiền công trợ hứng, đám thợ thủ công làm việc hăng say không biết mệt mỏi, như hút cần phê cỏ. Chỉ một đêm, thế nhưng không chỉ làm được những thứ Hồng Đĩnh mong muốn mà còn vượt mức đề ra, nếu như không phải nguyên liệu thiếu thốn thì khéo khi còn làm được gấp đôi kế hoạch. Sau một đêm số vũ khí được chế tạo thành công, xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn trước mặt Hồng Đĩnh. Tất cả bao gồm hai chiếc máy bắn đá đòn 7 mini, một chiếc bạ lì sợ tạ đơn giản, 5 quả tên lửa bay không phục lửa, cùng với đó là 30 quả lựu đạn che cầm tay. Chưa hết, đám thợ này thừa thời gian còn đem mấy quả mìn liêu của hắn ra cưa danh, khiến cho giờ những quả mìn được khía vô cùng đẹp mắt và đảm bảo sát thương sẽ tăng lên một bậc. Ngoài ra, nhóm thợ may, thợ đóng giày cũng làm việc hết công suất, thức suốt đêm, sửa và làm mới được hơn 100 đôi giày chiến, đó là giày cao cổ làm bằng vải thô dày, đế cứng bằng gỗ nhẹ rất hữu ích khi tác chiến so với giày vải. Thợ may thì ngay trong đêm cắt được hơn 30 chiếc mũ hai mèo. Hồng Đĩnh dự định đây sẽ là chiếc mũ đặc trưng cho vệ quốc quân, số mũ này được dùng để trang bị cho sĩ quan các cấp trước, sau đó sẽ thưởng cho những người lập công và phổ biến ra toàn đội. Nghe phần thưởng lên cấp có vẻ vừa bựa vừa bèo, thế nhưng hiện tại hắn chưa tạo được ra huân chương A, bây giờ chỉ có đồ vật mang tính hình tượng để khích lệ tinh thần binh sĩ thôi. Dự định binh sĩ bình thường sẽ sử dụng mũ cả nọ màu xanh lá cây, đương nhiên là phải đánh xong trận này mới có thời gian trang bị những thứ này được. Trời đã mờ mờ sáng, sau khi huấn luyện sơ qua cho quân cận vệ sử dụng lựu đạn cầm tay cùng với trung đội công binh tạm thời chuyển thành đơn vị hỏa lực, hắn liền ra lệnh, cấp tốc lên đường, mục tiêu chỉ thẳng tiến, tiêu diệt Ngô Gia. Chương 14, trận Ngô Gia trang một sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt vệ quốc quân hành quân vô cùng mau lẹ, nhanh chóng vượt qua các vùng núi đồi và những con đường mòn khó đi. Binh sĩ hành quân với một khí thế hùng hực, với niềm tin chiến thắng rực cháy trong tim, niềm tin ấy đã được bồi dưỡng qua trận đánh ngày hôm qua, khiến cho họ đã lột xác từ một đám nông dân, tân binh chính thức trở thành một chiến sĩ, mặc dù để trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ còn cần phải đi qua vô vàn máu lửa thử thách nữa, thế nhưng giờ đây họ không còn là một đám nông dân yếu hèn mà là một binh sĩ rồi. Tốc độ hành quân rất cao, mặc dù trang bị của đoàn quân tăng thêm rất nhiều. Điều này phải cảm ơn lão Phúc, vì trong chuyến đi tỉnh thành đã vơ vét một lượng lớn la, ngựa và một số đầu trâu to khỏe. Cứ mỗi năm người lại có một con la hoặc ngựa gánh trang bị cùng lương khô quân dụng, những thứ vũ khí nặng như nỏ hay máy bắn đá đều được tháo rời đặt lên xe trâu, cho nên binh sĩ chỉ việc cầm vũ khí cá nhân hành tiến, giảm bớt rất nhiều mệt mỏi, đảm bảo thể lực tham chiến là tốt nhất. Mặt trời lóe dạng đông thế nhưng chưa thể xóa tan màn sương mù dày đặc, một ngày mới bắt đầu trên Ngô Gia trang. Bên trong trang tử đại viện, những kẻ du thủ du thực, cướp đường, tội phạm, thậm chí là quan binh đảo ngũ đều tập trung bên trong, đang tận tình đánh chén, hò hét tầm ý chúng là những kẻ có khả năng đánh đấm, những tên tội phạm khét tiếng được Ngô Khảm chiêu mộ nhằm tăng mạnh thế lực bản thân. Những lực lượng này kết hợp với hơn 100 gia đình hộ vệ Ngô Gia trở thành một cỗ thế lực đáng sợ, lời của vị Ngô Khảm này nói ra thậm chí vị tuần phủ Hà Tĩnh cũng phải suy xét, vô cùng uy phong. Lúc này vị gia chủ Ngô Khảm này đang bước xuống giường, một tỷ nữ trẻ tuổi cầm cái khăn mặt đang lau mặt cho hắn. Đêm qua sau khi đại chiến năm hiệp với hai tiểu thiếp suýt chút nữa đã hút cạn hết tinh lực của vị Ngô lão gia này. Vì không muốn bị chê cười đồng thời chứng minh cho đám thê thiếp rằng Minh Hãn còn trai tráng hưng hực, hôm qua lão cố quá, cứ một lần rồi lại một lần. Đến khi mọi như nằm vật ra ngủ thiếp đi đến giờ mới tỉnh, trên giường lúc này là hai tiểu thiếp trẻ tuổi, chỉ mới 17, 18 nét mặt tường hồng ngủ say xưa. Trường đại chiến đêm qua, quả thật là không đơn giản, ai nhìn lại khiến lão cảm thấy tự hào. Hiếm có ai ở cái tuổi 49 như lão mà vẫn còn có cái sức mạnh bật hổ như vậy, a lão khỏe như vậy thế nhưng đến già chỉ có tổng cộng hai thằng con trai. Thằng lớn tính tình hung dữ tục tàn, từ nhỏ đã lên núi làm cướp, tụ tập được một đội binh mã không nhỏ, có quy mô lên đến hơn 300 tên liều mạng, hoành hành trên một giải giao giới giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Cũng có chút danh tiếng là Cửu Nô. Vô cùng ngang ngược với lối cướp bóc không để lại người sống, thế nhưng ít ai biết rằng băng cướp Cửu Nô lại là do con trưởng Nô Gia cầm đầu. Nô Gia tiến hành cấp dưỡng và tiêu thụ vật phẩm cướp được của bọn này, hiện tại trong Nô Gia trang có đến gần 100 tên cướp Cửu Nô, lúc bình thường chúng sẽ nương nó ở đây làm hộ tiêu, khi cần sẽ tụ tập với đám ở ngoài đi cướp bóc. Đứa con thứ tài trí nhanh nhẹn được chọn làm người nối nghiệp lão, thằng này một bộ thư sinh, thế nhưng cách hành xử âm tàn, suy nghĩ tí não, rất hợp với gu của lão. Hôm nay thằng này mới sáng sớm cho mời cha đến để bàn bạc, vì tên Ngô quản gia đã đi hơn 2 ngày vẫn chưa về, khiến cho Ngô nhị thiếu rất chi là lo lắng, lại nói thêm cái kế hoạch phục kích đoàn người Hồng Đĩnh là do thằng này đề ra, đồng thời thuyết phục được cha mình cho thực thi nên hắn rất ý là chú trọng. Ngô Khảm vừa bước vào tiền viện thấy thằng con trai thứ đang ngồi vẻ mặt âm trầm thì giật mình. Lão nhị à, có việc gì mà làm người lo lắng như vậy? Ngô nhị thiếu không thèm quay qua nhìn mặt cha, một bộ dạng âm nhu nói. Bên Ngô thiếu đã đi hơn 2 ngày nay rồi, bình thường nếu có tin tức gì thì cũng sẽ phải báo về. Rất có thể đám phỉ đó đã gặp chuyện. Nô nhị thiếu là người đọc sách nên lúc nào cũng có cảm giác khinh thường đối với bọn làm ăn không vốn này, mà thật ra không phải chỉ bọn này mà hầu như ai hắn cũng khinh thường thì phải. Nô Khảm cười ha ha nói, có chuyện gì được chứ lao nhị, bọn chúng cũng chưa phải đi làm lần đầu, có lẽ đồ đạc cướp được nhiều quá nên mới chậm trễ về báo tin, ha ha, khi tên khốn đó về ta nhất định sẽ răn dạy. Nô nhị thiếu còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài một mảng náo động khiến hắn biến sắc. Quân Hồng Đĩnh hành tiến cấp tốc, đến khi trời sáng tỏ thì đã tới bên ngoài phụ cận Ngô Gia Trang. Phải nói là nên cảm ơn màn sương mù dày đặc hôm nay, khiến cho quân của hắn tiến sát đến cửa trang tầm gần 200 bước mới bị phát hiện. Triệu Nhị Cậu là đầu lĩnh hộ vệ, đảm bảo an toàn cho toàn trang. Hắn là người Hán đã từng tham gia quân Thái Bình Thiên Quốc nên có kinh nghiệm huấn luyện và chỉ huy binh sĩ, quân đội bị đánh tan hắn giạt xuống phía Nam và được Ngô Gia thu nhận, và từ đó đảm nhận nhiệm vụ đầu lĩnh hộ vệ này. Nhưng cuộc sống tốt đẹp này mới được vài ngày, sáng sớm hôm nay đang ngủ ngon, lại bị thân binh vội vã tới đánh thức. Triệu Nhị này còn đang mơ màng, tức giận tát cho thân binh đó mấy cái bạt tai, nhưng sau khi nghe thân binh bẩm báo xong, vội vàng chạy lộ lên đầu tường. Bọn người trong trang này ngang ngược quen rồi, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn đi gây sự đánh kẻ khác thôi, chứ đã bao giờ bị đánh đến cửa đâu. Nên nhiệm vụ canh gác cảnh giới hầu như là không có, lũ phỉ cùng hộ vệ trong trang vẫn đang ngủ nhăn răng ra. Lúc này trước cửa trang đang có mấy tên hộ vệ đứng tròn mắt há mồm. Triệu gia, trời vừa sáng đã thấy đám binh sĩ này đứng trước đây rồi, không biết tới từ lúc nào. Tên thân binh đó nói năng lắp bắp, Triệu Nhị toát mồ hôi hột, tuy vẫn còn sương mù thế nhưng nhìn tư thế đội quân dưới thành kia xếp thành phương trận, cũng đủ biết đây là đội quân tinh nhuệ. Thêm nữa xếp hàng bày ra tư thế công kích như vậy chắc chắn không phải đến đây để tán gẫu uống trà. A, một tiếng gào thê lương vang lên. Địch tập kích, địch tập kích. Con mẹ mày còn đứng ngây ra đấy làm gì, đóng cửa lại nhanh, ngại mình sống quá lâu hay sao? Cả Ngô gia trang sôi trào lên, bọn vị cùng gia đình cuống cuồng cầm vũ khí, có những tên còn không thèm mặc quần áo cứ thế tổng nồng vơ lấy một cây đao chạy ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Cũng phải nói lại, đám này tuy hỗn tạp thế nhưng đều là những kẻ vong mạng, đã từng bỏ từ đống xác chết mà ra, chiến đấu đối với chúng trở thành bản năng. Nghe thấy có địch tập thì việc đầu tiên chúng nghĩ đến không phải bỏ chạy mà là chiến đấu. Thế nhưng lần này đối thủ chúng gặp phải không phải là đám lính quèn hay đi tiếu phỉ mà là quân của Hồng Đĩnh. Dựa vào lời khai của vị Ngô quản gia bị bắt kia, Hồng Đĩnh đã có thể nắm rõ nội tình của Ngô gia trang. Theo đó trang có tổng hơn 500 người, số cấp đường, thổ phỉ lưu manh chiếm cỡ hơn 300 tên, cùng với hơn 100 tên gia đình hộ vệ, số còn lại là nha hoàn, phu phen, tập dịch. Để đánh trận này Hồng Đĩnh đã huy động hầu hết binh sĩ có thể chiến đấu, ngoại trừ số lính bị thương và trung đội 2 đã tổn thất nặng, được tiếp tục giao nhiệm vụ bảo vệ thợ thủ công đưa về Hồng gia bảo, số còn lại đều được tập trung ở đây. Tổng cộng có hơn 400 người. Lại là một trận đánh mà có quân số hai bên ngang nhau, thế nhưng bên Hồng Đĩnh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà đến, ngược lại bên Ngô gia lại bị động, vô cùng bất ngờ, đến tận khi khai chiến chúng vẫn chưa biết là đội quân nào tiến đánh chúng. Hồng Đĩnh tập trung 7 trung đội bộ binh ngoài cổng chính của Ngô gia trang, trong đó có một trung đội súng Hỏa Mai. Lực lượng này kết hợp với đội cận vệ nay đã được tập trung và bổ sung từ những người có thành tích tốt nhất lập thành nhóm xung kích xâm xét. Lực lượng này do chính Hồng Đĩnh tự mình chỉ huy, dự định đây chính là lực lượng tập đột kích chính. Đội quân này sau này sẽ trở thành quân đoàn xung kích SS mà mỗi khi nghe tin sẽ khiến quân thủ kiếp hại vỡ mật. Tại cổng phụ còn lại tập trung 3 trung đội bộ binh, với 2 trung đội súng làm nòng cốt do Trần Trung chỉ huy. Đội này có nhiệm vụ chặn đánh quân địch muốn phá vây thoát ra từ cửa sau. Một trung đội ngựa được duy trì lưu động, nếu quân địch không chạy ra từ cửa phụ mà trèo tường bỏ trốn thì đội ngựa này sẽ có nhiệm vụ chặn lại tiêu diệt, đồng thời phong tỏa diệt những con cá lọt lưới. Phải nói thêm, trung đội ngựa này mới được thành lập trên đường hành quân sáng nay, được tuyển chọn từ những con ngựa to khỏe nhất trong quân cùng với những người có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt nhất. Nói thì nói thế, chứ thật ra hình thức chiến đấu của đội ngựa vẫn là chạy đến vị trí, xuống ngựa rút súng ra bắn, nòng cốt của đội ngựa vẫn là tiểu đội một được huấn luyện kỹ càng và có khả năng trên ngựa chém giết, hai tiểu đội còn lại cơ bản vẫn là bộ binh cưỡi ngựa mà thôi. Trong trang đa phần đều là những tay đấm đã từng trải qua nhiều trận chiến, tuy có hơi tản mạn một chút thế nhưng khả năng chiến đấu không đến nỗi nào. Rất nhanh, Nô Khảm cùng với mấy tên gia đình đi đến, sau khi nghe sự tình thì đều hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là lập tức điều tra xem đây là đội quân nào, liệu có phải là quân của nhóm phỉ khác đến trả thù hay không. Sau khi nghe binh lính đứng trên đầu tường bẩm báo mới biết đội quân bên ngoài có thể là quân triều đình. Bởi vì từ nhìn trình độ trang bị cho đến phương thức tổ chức, bọn cướp đường thổ phỉ không thể bằng được. Ngoài thành có phải có hiểu lầm gì không? Lao Lưu, ngươi lên thành hô lớn, nói chúng ta cũng là người Ngô gia trang Hà Tĩnh. Chỉ phái một người lên đầu tường giao thiệp, vốn muốn quay về ngủ tiếp, Triệu Nhị luôn cảm thấy trong lòng bất an, ngồi ngáp ở đó, nhìn dáng vẻ lũ phỉ cũng là muốn quay về nghỉ ngơi, lớn tiếng nói, một đám hỗn trướng, khoác hết áo giáp lên cầm lấy binh khí trong tay cho bố, tập trung nhân mã lại, không được ăn ngủ như lợn trong nhà nữa. Triệu Nhị ca, ngoài thành không phải là quan binh sao, chúng ta sợ cái gì? Khốn kiếp, ít lời thôi, làm nhanh đi, không có chuyện gì nữa ngươi về ôm gái ngủ tao cũng mặc kệ, mau đi chuẩn bị cho bố, nếu chậm trễ, đao của bố không khách sáo đâu. Triệu Nhị hùng hùng hổ hổ, đuổi hết bọn phỉ không tình nguyện ra ngoài. Hắn đã sớm đã cho thân binh đi triệu tập đám gia đình hộ vệ trực thuộc, nói xong cũng gần như tập hợp xong, trực tiếp dẫn người chạy về phía cổng lớn. Lúc này bọn gia đình ở cổng phụ cũng chạy đến báo tin. Chúng ta bị bao vây rồi. Phía cổng sau cũng có binh mã, nhìn cờ hiệu thì hình như là quân Hương Dũng của Kỳ Anh quân công. Một tên binh sĩ bên cạnh nói, có phải bên đó nhầm lẫn gì không? Triệu Nhị quay lại cho tên đó một cái bạt tai, hung tợn nói, có mù không hả, đây là Ngô gia trang, bọn đó còn không nhìn thấy hay sao chúng bày ra bộ dáng đó, rõ ràng là muốn sống mái với chúng ta. Triệu Nhị quay người hùng dữ nói, vào trang tập trung hết binh mã lại cho ta, mẹ kiếp, một đội binh Hương Dũng mà lại muốn đánh với lao binh như chúng ta sao, truyền lệnh ai còn ôm gái ngủ, chém đầu. Thân binh thuộc hạ hắn tản đi từ phía, Triệu Nhị lại hạ lệnh cho mấy thân binh, cầm đao ép hai tên tráng đinh lên đầu thành, hai tráng đinh này sau khi lên đầu thành đâu dám đứng thẳng người đi lên, đơn giản là ghé vào đầu thành bỏ lên, phụ phục bỏ tới. Lên tới đầu tường hô lớn trong này là Ngô gia trang, cũng là người mình cả, các vị ngoài thành tuyệt đối chớ hiểu lầm, có gì từ từ nói, tránh tổn hại tới hỏa khí đôi bên. Đáp lại lời của hắn là ba tiếng cạch cạch, một tiếng cực thật lớn vang lên, là hiệu lệnh cho trận chiến bắt đầu. Chương 15, trận Ngô gia trang hai sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt ầm ầm. Ầm. Ba tiếng nổ vang trời gần như đồng loạt vang lên. Đám gia đinh hoàn toàn bất ngờ, sau đó là chết lặng. Một thảm cảnh khủng khiếp diễn ra. Phía sau bức tường đứng lổm nhổm mấy chục người với tay súng tay đao, chỉ cần quân Hồng Đỉnh tiếp cận là lập tức nổ súng phản kháng, thế nhưng giờ đây lại đã thưa thớt, dọn thành ba vùng trống. Người chết, chân tay cụt văng tứ tung, cá biệt có một đoạn ruột của ai đó văng lên mặt một tên gia đình, làm hắn hoảng sợ đến ngất xỉu. Thế nhưng ác mộng của chúng vẫn còn chưa dứt, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Kế đến đó là quả tên lửa phạ kẻ được bắn bằng nỏ kia. Do ba quả mìn liêu đã làm đội hình đám gia đình tan nát, người với người đã thưa thớt đi nhiều, giờ đây chính là lúc sức mạnh của quả tên lửa phạ kẻ kia thể hiện ra uy lực lớn nhất. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên. Chắc là do số tuổi này đến lúc phải chết, quả tên lửa rơi trúng vào điểm giao giới giữa đội lính đang phòng thủ dưới tường và đội lính do Ngô Khảm mang đến tiếp viện, khoảng trống giữa hai cánh quân được lập đầy bởi vô số mảnh sắt cùng đinh tán. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt, những tên đứng sau lập tức thấy một hình ảnh mà suốt đời chúng khó quên, chỉ trong một khoảnh khắc, những tên lúc trước vẫn hùng hổ, nói cười ha ha. Bây giờ khắp toàn thân đỏ lòm đầy lỗ máu, những tên đứng gần lập tức bị chấn cho nát tương, người e tua như cái sảng. Rất nhiều kẻ đã chết, thế nhưng có không ít kẻ vẫn còn sống và đang rên rỉ, chỉ nghe thấy những tiếng kêu ú ớ của chúng, máu huyết trong thân thể đang theo từng lỗ máu mà chảy ra đem theo chút sinh khí ít ỏi còn lại trong cơ thể. Phía sau bức tường khung cảnh im ắng đến lạ thường. Những tên phỉ bình thường hay hung hãn kêu gạo, giờ đây cũng bị tắt tiếng. Chúng không sợ chết, thế nhưng không có nghĩa là chúng muốn chết, tiến lên ai biết sẽ còn thứ khủng khiếp gì hơn cơ chứ. Bên ngoài lúc này một hồi kèn kéo dài vang lên báo hiệu bộ binh Hồng Đỉnh bắt đầu công thành. Không phải hắn không muốn bắn thêm nữa cho bên trong tan nát, rồi mới đánh, để giảm thương vong, thế nhưng mà con mẹ nó mấy cái máy bắn đá, với nọ kia, quá là không đáng tin vậy mà. Bắn có một loạt mà có bốn hỏng hai. Đặc biệt là cái nọ lớn kia bị đứt dây luôn, bây giờ có muốn bắn tiếp thì thứ nhất phải sửa dây, thứ nhì nạp đạn, mà Hồng Đỉnh không muốn đánh mất khoảng thời gian đột phá quý giá này. Lại nói thêm dây nọ, đáng lẽ ra phải được làm bằng ngân châu thì mới đủ độ mạnh và sự dẻo dai chứ không phải thay thế bằng dây thừng là có thể được. Nối dây bắn tiếp không phải không được, thế nhưng lần này nó đứt dây, nhưng may sao đầu đạn vẫn bay được vào trong bức tường, sợ nhất lần sau bắn nó lại không bay được xa như vậy, thì quân mình ăn đất cả đám, nên đành tôi để cho đám công binh sửa chữa cho an toàn. Lúc này trung đội súng trường tiến lên trước, trong tầm 50 bước bắn một loạt đạn lên đầu tường. Thế nhưng bọn lính hỏa mai khá là bực, vì trên đầu tường có ma nào nhô đầu ra đâu mà bắn cơ chứ. Trong trang quả thật có không ít súng. Đây là hàng buôn lậu dùng để cung cấp cho đám hải tặc người Hoa và thổ phỉ bản địa, ước chừng có hơn trăm khẩu. Thế nhưng thời điểm quân Hồng Đỉnh tiến sát lại không có một viên đạn nào được bắn ra. Lý do cũng khá là củ chuối, thứ nhất là bọn này không thích dùng súng cho lắm, thứ hai chưa được đào tạo bài bản, thứ ba khoai nhất là tại bức tường cao đến hơn 2m vượt tầm nhìn của hầu hết người bên trong, muốn thò ra bắn phải bắt thang hoặc đứng lên ghế. Mà khi mấy quả đạn kia nổ, đám này đang đứng trơ trọi nên rụng xuống một tá rồi, đám còn lại vẫn đang bàng hoàng, điếc đặc hoặc sợ hãi chưa kịp phục hồi. Nên quân Hồng Đỉnh tiến lên có thể nói là không gặp sự kháng cự nào. Nhận thấy thời cơ đã tới, Hồng Đỉnh liền tung đơn vị cận vệ vào trận. Đội cận vệ dưới sự yểm trợ của lính hỏa mai tiến sát bức tường, châm lưu đạn, đồng loạt ném vào trong. Lập tức những tiếng nổ rền liên tiếp như ngô giang vang lên. Ngay khi tiếng nổ vừa dứt, lính cận vệ nhanh chóng bắt thang trèo lên bức tường. Khói tan đi, điều đầu tiên họ thấy là một khung cảnh địa ngục. Thây đầy đất, la liệt những xác người, chân cụt, tay đứt, nội tạng cùng với máu văng tung tóe khắp nơi. Khắp nơi là những tiếng rên rỉ thảm thiết của những kẻ sắp chết, những kẻ vì bị thương đã hóa điên, đang điên loạn mà ngúng ngáy thân mình. Đội cận vệ mặc dù tinh nhuệ, thế nhưng thấy cảnh này cũng không ít kẻ không cầm được, mà lập tức tay bám vào tường nôn mửa một trận. Một đám quân còn sống do Ngô Khảm cầm đầu đang hoảng loạn chạy về phía sau. Hắn thật sự sợ rồi, cảnh tượng ngoài kia như là tu la địa ngục khiến hắn triệt để hoảng loạn. Nếu như không phải có thằng Khu Thóc ở bên cạnh đỡ, thì có khi hắn đã nằm xuống đất không đi được nữa. Đám phỉ cũng sợ hãi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chúng chưa bao giờ gặp một đội quân có hỏa lực khủng khiếp đến như vậy. Những tên có kinh nghiệm thì chắc chắn là lính Tây Dương cũng không thể sở hữu sức mạnh hỏa lực khủng khiếp đến như thế. Lính cận vệ tiến lên, thiết lập được một sổ hỏa điểm trên tường, thế nhưng lúc này mục tiêu để bắn đã không còn nữa, chúng đã chạy hết rồi còn đâu. Họ đành nhảy xuống, lóc ngóc bước đi trên mặt đất gồm toàn bùn, pha trộn với máu, một mùi tanh nồng khiến người ta không khỏi nhíu mày buồn nôn, đi ra mở cánh cổng của trang đón đại quân bảo. Thấy cánh cổng trang mở ra, Hồng Đỉnh biết là kết cục trận chiến này đã định, hắn liền ra lệnh cho toàn quân tiến lên. Binh sĩ hưng phấn chuẩn bị cho một trường chém giết. Cùng lúc này ở hậu viện phía sau, vị Ngô Nhị thiếu đã tập trung được hầu hết đám phỉ còn lại, chuẩn bị tiến lên chi viện cho đám gia đình thủ thành. Thế nhưng khi nghe thấy những tiếng nổ vang khủng khiếp, cùng với đó là khói dày đặc bốc lên, Nô Nhị thiếu nhạy bén đã nhận định tiền viện thất bại là không thể nghi ngờ, giờ đây muốn sống thì nhất thiết phải tìm cách phá vây. Hắn liền tập trung đám phỉ, quyết đoán ra lệnh phá vây từ cổng phụ. Theo hắn nghĩ, quân Hồng Đỉnh tập trung hết ở tiền viện, nếu như có thể thoát ra từ cổng phụ thì coi như giữ được một mạng, sau đó đem binh hợp nhất với quân của đại ca, rồi sẽ có ngày hắn sẽ quay trở lại báo thù. Trần Trung quả thật vô cùng buồn bực, ở cổng chính không chừng còn có cơ hội đánh một trận, nhưng cửa phụ này chắc chắn không có trò gì hay. Mặc dù dự đoán không có cuộc chiến nào, nhưng điều nên làm vẫn phải làm. Các tay súng hỏa mai đứng hàng trước, đạn dược lắp sẵn, binh lính cầm trường mâu và đao đứng nghiêm chỉnh thành hàng. Mấy tên lính gác ở trạm canh trên đầu tường sớm đã bị súng bắn hạ, trên tường đã không nhìn thấy bóng dáng nào nữa. Trần Trung cũng không có trò gì chơi nữa, chắc cũng nhàn rỗi vô sự, đơn giản là chỉnh lý trận hình súng hỏa mai. Hiện giờ 60 tay súng hỏa mai này đứng chỉnh tề thành năm hàng, đội hình ngay ngắn hơn trường mâu binh phía sau. Nhìn chỉnh tề như vậy, thằng Trần Trung này mới cười hì hì cho thôi. Không ít lính súng đã đổi dây dẫn thứ hai, thổi được thì thổi, tránh dây dẫn tắt rủi. Các binh lính đột nhiên nhìn thấy cổng phụ phía chính diện được mở ra, một đám quân binh cầm đao thương xông lên, ai nấy đều hoảng sợ. Phản ứng lại đầu tiên chính là Trần Trung, hắn gần như nhảy cẫng lên, nhếch miệng cười lớn ra lệnh, "Chuẩn bị, chuẩn bị." Các lính súng mặc dù đứng ở đó không thể lộn xộn, nhưng nghe được lệnh, đúng là vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ dầu gì không được đánh, ai ngờ đối phương lại tự dẫn sát tới. Bọn người trong trang đều là lũ cường đạo cùng với đám phỉ, giết chúng là trừ hại cho dân, nên binh sĩ chiến đấu với một tinh thần vô cùng hăng hái. Trên tường thành không có ai cầm vũ khí sát thương tầm xa, cho nên đội súng hỏa mai to gan xếp gần, cách tường thành 80 bước. Những tên phỉ hung hãn liều mạng chạy ra ngoài tường hơn 20 bước, mấy người cầm đầu thấy đội súng hỏa mai của đối phương gần như tất cả đều giơ lên, chuẩn bị bắn ra, bước chân liền chậm lại. Đây cũng là sách lược cả nhà, quân binh thường có thói quen hoảng quá nổ súng linh tinh, ngoài tầm súng thì vẫn còn khá là an toàn. Thế nhưng bọn hàng đầu thấy thế, không có nghĩa là tất cả đều thấy, nên vẫn cứ ùn ùn chen nhau qua cái cổng phụ bé kẹo. Chen lấn xô đẩy khiến cho chúng nhanh chóng tiến vào tầm khoảng 50 bước, đây là tầm bắn hiệu quả của súng hỏa mai nhà Nguyễn. Chỉ thấy tên quan quân chém mạnh thanh đao về phía trước hô to gì đó, lập tức tiếng nổ như đậu giang vang lên. Lần bắn này là chiến thuật đã được bố trí sẵn, dù sao cổng thành vừa mở ra, người chắc chắn còn đang tuôn ra ngoài, cố gắng đổ hỏa lực liên tục mới có thể tạo nên sát thương lớn nhất. Lại nói chiến thuật xếp hàng bắn này là do Hồng Đĩnh chuyên môn đào tạo, bên cạnh chiến thuật nắm thắt lưng địch mà đánh tức là đánh giáp lá cả, thì đây cũng là nội dung chủ yếu, vì hỏa lực của súng hỏa mai khá kém, độ chính xác không cao, cho nên cần phải xếp hàng bắn để đảm bảo mật độ bắn liên tục. Lần này chiến thuật này đã phát huy hiệu quả đến không ngờ. Lúc này gần 10 tên xếp trước nhất xông lên lập tức ngã trong vũng máu. Thế nhưng đám phía sau thấy vậy không hề sợ hãi, bản năng chiến đấu thú tính của đám đạo tặc khát máu đã được kích lên, máu của đồng bọn chỉ làm kích thích hơn khiến chúng điên cuồng hơn lao lên. Đám vị này căn bản là không biết lợi hại, chúng cho rằng đám quân triều đình phía trước mặt và đám quân chúng đã gặp trước kia không có gì khác biệt trong ấn tượng của bọn họ, chỉ cần gắng gượng vượt qua được phát súng đầu tiên của quân triều đình thì phần thắng chắc chắn sẽ rơi vào tay của bọn chúng, kế tiếp lũ binh cầm súng kia sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, biến thành một đám đầu heo bị tàn sát. Trần Trung cũng không hề bị quân phỉ như thủy triều xông tới mà sợ hãi, bình tĩnh lại ra mệnh lệnh như trước. Đội thứ hai, chuẩn bị bắn. Đoằng. Đội thứ ba, chuẩn bị bắn. Đoằng. Đội thứ tư, chuẩn bị bắn. Đoằng. Binh phỉ hò hét từ trong thành đố diện lao ra từng hàng ngã xuống. Nhưng những binh lính phía sau cũng không hề quan tâm tới tính mạng của đồng bọn, vẫn liều mạng trên đầy. Quay lại là điều không thể, vị nhị thiếu độc các phía sau để đảm bảo quân tiên phong không rút lui, đã đều bố trí đội đốc chiến phía sau, quay lại là chết, không bằng đẩy đồng bọn lên trước, tiêu hao hỏa lực của đối phương, sau đó mình lại xông tới, cổng phụ nhỏ hẹp, lùi lại chắc chắn là chết, chi bằng xông lên vất vát đám người dày đặc như vậy, hỏa lực liên tục như vậy, bắn trúng ngực còn tốt, ít nhất là toàn thây, nòng súng đối diện khẽ rung lên, đạn bắn tới đầu, tốc độ không nhanh, nhưng lực lại đủ mạnh. Có binh lính chen lên được mấy bước, liền nhìn thấy đầu của đồng bọn phía trước giống như dưa hấu bị gây đập trúng, thình thịch vỡ vụn, máu văng tung tóe. Cái gọi là chó cùng rứt dậu chính là tình trạng thế này, thế nhưng mà hàng dậu cao quá rứt thế mẹ nào được cơ chứ, tào lao mà. Năm hàng đánh tới, quân vị không nghe thấy tiếng súng của đối phương tiếp tục văng lên. Chiến trường tràn ngập khói súng, một mảng sát chết la liệt trước cổng phụ. Lần này số quân ra được cổng phụ không nhiều, chỉ có tầm hơn 100 tên. Tuy nhiên sau hơn 5 lượt bắn đã có gần nửa ngã xuống. Những tên lính phía sau bắt đầu trung bước, bởi vì tiếng súng của bên phía Hồng Đĩnh nổ vang liên tục như không có điểm dừng, khiến chúng bắt đầu sợ hãi. Năm hàng súng hỏa mai binh bắn xong, đại đội trưởng Trần Trung hô một câu chia trái phải theo thao luyện lúc trước, năm hàng hỏa thương binh cùng chạy gang hai bên trái phải. Mặc dù đã có binh lính phỉ quân xông tới khoảng cách hơn 50 bước, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để chạy ra, các tay súng hỏa mai chạy ra không phải để chạy trốn, mà là để các binh lính trưởng mâu cùng với đao kiếm hàng sau lên đánh lộn. Các huynh đệ, súng hỏa mai bắn xong rồi, quyết định thắng bại thật sự chính là trưởng mâu binh chúng ta. Đại đội trưởng Trần Trung đi lên bên phải hàng đầu tiên, hô lớn, các binh lính phần lớn đều là tân binh, vốn dĩ thấy quân tiên phong của đối phương liều mạng xông lên như vậy nên lo lắng, nhưng thấy các tay súng bên mình bắn, còn có sự cổ vũ của chỉ huy mình, ai nấy đều nhiệt huyết sôi sục. Nghe thấy câu này, đều đồng thanh hò hét. Trần Trung rút đao ra hô lớn tiến lên, giết. Chương 16, trận Ngô Gia Trang sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt, các binh sĩ hàng đầu đặt trường mâu ngang phía trước, hàng thứ nhì đặt chết lên một chút, vì quân số chỉ có một trung đội tăng cường, tức là hơn 40 người, nên chỉ có thể lập được hai hàng trường mâu tức 30 người, hàng thứ ba là binh sĩ cầm đao. Lại nói thêm, vì thiếu súng cho nên Hồng Đĩnh chỉ trang bị được cho mỗi đại đội tối đa là một trung đội dùng súng, một trung đội hỗn hợp cả súng và vũ khí lạnh phối hợp, một trung đội thuần vũ khí lạnh. Vì đêm qua mới chế tạo thành công lựu đạn cho nên đơn vị trường mâu được phối thêm 3 quả lựu đạn, lại nói bởi khuyết thiếu thời gian huấn luyện, cho nên Hồng Đĩnh điều luôn từ đơn vị cận vệ một người biết sử dụng thứ này sang. Số lượng lựu đạn có hạn, với lại dự tính cổng phụ sẽ ít có giao tranh nên thứ vũ khí này được phân phối rất hạn chế, không được như bên quân cận vệ ném đến nổ súng hay. Thế nhưng tuy số lượng ít ỏi, thứ vũ khí này vẫn một lần nữa phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Khi quân phỉ tiến tới cách hàng trường mâu tầm 10 bước thì lựu đạn được ném. Lập tức một cảnh tượng người ngã ngựa đổ diễn ra, đội hình xung phong dày đặc của quân phỉ nhanh chóng xuất hiện sự rối loạn. Quả thật cuộc tấn công của lũ phỉ khiến đại đội trưởng Trần Trung cũng phải toát mồ hôi hột. Gần 100 người tập trung dày đặc trên một chính diện không hơn 10 mét quả thật là vô cùng khủng bố, nếu như không phải có lựu đạn xua tan đội hình lũ phỉ, thì khi khối quân phỉ này va chạm với đội trưởng mâu, rất có thể sẽ khiến cho đội trưởng mâu bị tan rã. Điều đó là chắc chắn, bởi vì binh trường mâu chỉ có 2 hàng, quả thật quá mỏng chưa đủ để tạo thành đội hình phạ lạt đầy uy lực. Nếu bị công kích thẳng vào trung tâm, một khi đâm xuyên được sẽ tạo ra hậu quả vô cùng tai hại. Đây chính là chiến thuật tâm đắc nhất của đám phỉ cưu nô này, tập trung hầu hết binh sĩ ở một chính diện cực nhỏ, húc thẳng vào trung tâm đội hình đối phương khiến chúng tan vỡ, chiến thuật này được vị sư gia có đọc sách của quân Cửu Ngâu nghĩ ra, mà nhờ vận dụng nó chúng đã đánh bại rất nhiều kẻ thù đồng đạo, thậm chí là quan binh cũng không ít lần bị nếm trái đắng. Tuy ba quả lựu đạn phát nổ thế nhưng số người chết không nhiều lắm, bởi bọn này đứng quá sát nhau, vì vậy khi mà lựu đạn nổ kẻ này che cho kẻ kia dẫn đến thương vong không nhiều, thế nhưng nó cũng đã khiến cho đội hình lũ phỉ thưa thất đi, sóng xung kích của mỗi quả lựu đạn mấy cân thuốc không phải đơn giản. Chớp lấy thời cơ, Trần Trung liền ra lệnh cho trung đội trường mâu tổng tấn công, hai hàng trường mâu lao lên phía trước hàng đầu đang mạnh về phía trước, đâm xong lập tức rút ra, lui về, hàng thứ hai tiến lên cũng làm động tác giống y như vậy. Hai hàng trường mâu như lời hái, liên tiếp thu gặt tính mệnh quân địch, lũ phỉ vô cùng bất ngờ cùng với không cam lòng, người người liên tiếp ngã xuống. Trường mâu binh liên tiếp tiến lên như một trục trường mâu tròn, thu hoạch tính mạng chúng. Cứ sau 4 lượt đâm, tiểu đội binh cầm đao lại tiến lên chém giết một chập xong lui về phía sau trường mâu binh. Hành động giết người vô cùng bài bản này khiến cho Ngô Nhị Thiếu ở phía trên tường nhìn xuống chỉ biết trợn mắt há mồm. Con mẹ nó đây rút cuộc là cái đội quân gì vậy? Lúc này đã đi qua hơn 3 lượt tiến rồi lại dừng, quân phỉ để lại hơn 40 cái xác và không ngừng lùi về phía sau, bọn chúng bắt đầu sợ hãi thật sự rồi, đây cơ bản không phải đánh nhau mà là một trường đồ sát mà, sự phản kháng của chúng hoàn toàn không mấy hữu hiệu. Đao và dịu chém vào trường mâu đầu bọc sắt chỉ để lại một vết mờ cùng với trường mâu chạy hướng thôi, những chiếc trường mâu ở hướng khác vẫn cứ đâm vào cơ thể chúng như thường. Đương nhiên đội trường mâu binh này cũng có xuất hiện thương vong, đó là do một số tên tuyệt vọng ném binh khí của mình vào đội trường mâu, lính trường mâu đứng khá sát vào nhau nên rất khó để có thể tránh. Tuy nhiên khi có người đầu tiên bị thương do loại hình này, thì đại đội trưởng đã lập tức điều trung đội súng đã nhồi đạn xong tiến lên và bắt đầu một vòng bắn mới. Quân phỉ triệt để hoảng sợ. Đột nhiên lúc này một âm thanh chói tai vang lên két cánh cửa phụ nặng nề đang dần được đóng lại. Vốn dĩ vẫn để phòng quân trường mâu đội theo, các binh lính phỉ quân chậm chậm rút lui lại đột nhiên trở nên tán loạn, hoàn toàn không quan tâm tới binh lính trường mâu ép tới phía sau nữa. Họ Ngô kia, tên khốn kiếp đáng chết nghìn đao kia, ông đây thay mặt 18 đời tổ tông ngươi đê má thẳng xuất sinh ngươi sinh con không có, đột nhiên tiếng mắng chửi độc ác bộc phát, khiến các binh lính trường mâu từng bước ép tới có chút kinh ngạc, cánh cổng phụ đang dần đóng lại. Ngô Nhị Thiếu đứng trên nóc nhà thấy trận chiến ngoài thành, sau khi thấy chém giết như vậy, cuối cũng đã hiểu ra nếu dựa vào binh mã của mình ra ngoài thành ra chiến, thì vẫn nên quên đi, không cần chú ý này. Quân đội nào cũng thế thôi. Tinh binh nhất chính là thân binh gia tướng cùng với quân bản bộ, thường dẫn mấy trăm thân binh xông về phía thế lực với trận địa hàng nghìn người và hàng vạn người. Trong tay một số vị tướng nổi tiếng của triều đình cũng có thân vệ như vậy. Nô Nhị Thiếu xuất thân dòng dõi thư hương, quan hệ rộng với quan lại trong triều đã có lần thấy đội thân binh như vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của hơn trăm người bên ngoài, lại còn tinh nhuệ hơn thân vệ hắn đã từng gặp. Trận này đánh thế nào đây? Mau đóng cổng thành lại, chớ để đối phương đuổi theo sau xông vào trong. Về phần những binh lính ngoài thành, các binh lính này đáng mấy tiền, tùy ý bắt dân thường trai tráng là được, thế nào cũng có. Quân tiên phong của phỉ quân vừa nãy còn liều mạng xông lên, đột nhiên quay sang mắng chửi trong thành, không khí chém giết ở cả chiến trường đột nhiên trở nên lãnh đạm. Lại nói, ngoài thành còn lại tổng cộng cùng gần 50 người, các quân phỉ còn lại đều là thi thể. Xông lên không được phá trận cũng không xong, phía sau đã bị mất lối về, lính cầm súng đối phương chuẩn bị thêm một vòng bắn mới. Nhìn nhau một cái, những tên lính này đồng loạt vứt vũ khí xuống đất, nhất tề quỳ xuống, miệng kêu loạn tha mạng với cả đầu hàng. Trần Trung nhìn đang dẫn binh tiến lên cổng, lẩm bẩm chửi một câu. Thầm nghĩ bên ông đây vừa nổi khí thế lên, bên ngươi lại hàng rồi. Đối phương đã đầu hàng rồi, cũng không thể xuống tay giết người, bên trên nói là không để sót một tên, chứ không nói có giết kẻ đầu hàng hay không. Lập tức trung đội súng và binh lính hàng sau cùng cầm đao lên trước chói người, ngoài những hỏa thương binh đi chói người ra, những binh lính còn lại cũng đều cẩn thận tiến tới gần. Nếu binh lính phỉ quân quỳ trên đất có hành động gì khác thường, bên này sẽ lập tức ra tay giết chết. Nhưng đám hàng binh của phỉ quân cũng không lộ mãng như vậy, mặc dù là kẻ liều mạng, nhưng không muốn chết nhăn răng như vậy mà xông lên. Cũng có mấy chục hỏa thương binh quan sát đầu thành, chỉ cần có người thò đầu ra, lập tức bắn hạ chúng, nhưng bên cổng thành lại không có động tĩnh gì. Chắc là sau khi lấp xong lỗ ở cổng thành, binh mã trong thành đã rời khỏi khu vực đó. Trần Trung dẫn đội thấy trận chiến sắp kết thúc, không khỏi thở phào. Thật ra trận đánh này nếu như do một vị tướng có kinh nghiệm chỉ huy thì kết cục sẽ không đơn giản như vậy. Bên phía quân phỉ có áp đảo về quân số, nếu như kiên quyết xông lên thì rất có thể sẽ phá tan đội trưởng mâu cùng với đánh giáp lá cả với đội súng. Nếu như thế thì thương vong không nói, chỉ riêng quân địch chạy thoát khẳng định là sẽ không ít, chứ không phải như bây giờ tất cả đều bị vây trong cái túi của chính chúng xây dựng. Lại nói, tên Ngô Nhị Thiếu này quả thật là luôn cho mình là đúng, thế nhưng thật sự lại chả biết cái gì. Tiền viện chỉ có hơn trăm người không chống đỡ nổi, đáng lẽ ra là lúc hắn cần đem thêm người đến tiếp viện và lập vị trí chiến đấu cản địch, chứ không phải phán đoán rồi đem người bỏ chạy. Trong lính phỉ có rất nhiều cung và súng thế, nhưng trong trận đột phá cửa phụ lại hoàn toàn không được sử dụng, để cho quân Hồng Đỉnh thoải mái bố trí đội súng không kiêng nể gì bắn giết quân phỉ. Giờ đây cơ hội cuối cùng là tiến lên liều mạng chém giết và chạy trốn được người nào hay người nấy, thì hắn lại ra lệnh rút về đóng cửa. Nhưng quan trọng là cửa chính tiền viện đã bị phá rồi, a quân cận vệ của Hồng Đỉnh đang mãnh liệt tràn vào, đám phỉ giờ đây đã là cá nằm trên đất, chờ đợi chúng là một trường đồ sát thảm khốc. Lúc này Hồng Đỉnh đang cùng với đội xung kích SS tiến lên, đó là sự kết hợp hoàn hảo của các thứ vũ khí, cứ 5 người một tổ, chia ra mọi ngõ ngách đi giết bại binh. Một lính cầm súng hỏa mai, quân cận vệ cầm súng gắn lưỡi lê, một binh sĩ cầm giáo dài, một người có tấm chắn nhỏ, đội hình cứ như vậy tỏa đi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy xác người, không để ý đến quân địch đã đầu hàng, dù là phản kháng hay là đầu hàng thì đều được bồi cho một đao. Muốn đội quân này trở nên tiết huyết, Hồng Đỉnh định dùng máu của kẻ thù để bồi dưỡng cho chúng. Điều này tuy rằng tàn khốc thế nhưng là cách nhanh nhất rèn luyện một đội quân. Thêm nữa, trong trang này toàn là lũ phỉ, giết một tên thì bất một tên, Hồng Đỉnh không quan tâm lắm. Thứ nhất thời này chưa có luật nhân quyền dành cho tù binh. Thứ hai giải quyết vấn đề tù binh cũng là một chuyện khá là phiền toái. Đầu tiên bắt xong thả chúng là điều không thể vì ai biết chúng sẽ quay lại nghề cũ làm hại nhân dân hay không. Tiếp theo là việc sắp xếp cho chúng khá mệt, ăn uống cấp dưỡng của chúng cùng với sắp xếp lao động khổ sai đối với chúng quả thật là khá làm nhằng. Mà Hồng Đĩnh lại không giỏi khoản này, hắn chỉ muốn luyện ra một quân đoàn hổ lạn rồi vào Nam đánh Pháp, chuyện còn lại hắn không quan tâm. Còn nếu như chiêu mộ lũ phỉ này vào quân đội, điều này khá là khả quan vì lũ phỉ này đều có kinh nghiệm chiến đấu rất tốt, thế nhưng nếu cố tình nhồi nhét vào rất có thể sẽ khiến đội quân này náo loạn. Rất khó để có thể chấp nhận những kẻ vừa rồi hắn là kẻ thù chém giết với mình, nay lại là đồng đội bên cạnh. Vì những lý do trên cho nên là cứ cho mỗi đứa một nhát cho xong chuyện. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, ngoại trừ những kẻ là phụ nữ cùng với đám tạp dịch còn lại đều bị chặt đầu. Hai tên cận vệ kéo Ngô Khảm cùng với tên nhị thiếu sền sệt như hai con chó hom hem đến trước mặt Hồng Đĩnh. Chương 17, thu dọn tàn cuộc sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt. Hồng Đĩnh cưỡi con ngựa cao to, nhìn quanh thăm thú bên trong Ngô gia trang, phải nói đây là nơi ở đại tộc lâu năm, kiến trúc đẹp hơn bên Hồng gia bảo nhiều lắm, đình đài non bộ đều đủ cả, nếu như khu đại viện này còn đến thời hiện đại, giá cả chắc không dưới vài chục triệu đô. Thế nhưng giờ nơi đây đang khắp nơi bốc khói nghi ngút. Tư Mập vẫn đứng bên ngựa Hồng Đĩnh hỏi: "Tướng chủ, gần 100 tên tù binh này, xử trí như thế nào, xin tướng chủ cho chỉ thị." Hồng Đĩnh ngồi trên ngựa, trầm ngâm một lát nhìn những tên tù binh đang quỳ ủ rũ, bị trói chéo cánh, đang quỳ bên bức tường trang. Trầm rãi hỏi: "Những người này có cầu xin ngươi tha mạng không?" Tư Mập có chút mơ hồ, thầm nghĩ sao tướng chủ lại hỏi câu hỏi phí lời như vậy, nhưng vẫn đứng trang nghiêm trả lời, đều là sau khi cổng thành đóng lại, thấy không còn đường lui, vứt binh khí, đầu hàng xin tha với cô ta. Hồng Đĩnh gật gật đầu, cười lanh câu hỏi: "Mập mạng, dân thường, thương buôn trong tỉnh thành Hà Tĩnh này, khi đối mặt với đám cầm thú này, có từng xin tha mạng không? Chắc là dập đầu tới chảy máu ấy nhỉ?" "Hả?" Nghe thấy Hồng Đĩnh nói những lời này, Tư Mập sử sốt, lập tức tay trái khẽ đánh trước ngựa, gật đầu đáp: "Tướng chủ, đã biết phải làm thế nào rồi." Nói xong liền đi về phía tù binh, Hồng Đĩnh ở phía sau cao giọng nói: "Mập mạp, không cần chém đầu." Nói xong, Hồng Đĩnh liền dẫn cận vệ đi về phía cửa lớn đại viện, Mập mạp suy nghĩ một lát, quay đầu gọi đại đội trưởng Trần Trung tới. Thằng Trần Trung này hí hửng, ngay từ đầu đã không vừa mắt với đám tù binh này, bị bắt mà còn phách lối, ha ha, bây giờ là đối tượng cho đám tân binh nhìn thấy máu. Trần Trung là người đi theo Hồng Đĩnh ngay từ những ngày đầu, hắn vô cùng sùng bái phương thức dùng máu và lửa để luyện quân của Hồng Đĩnh. Mệnh lệnh ngắn ngủi được phát ra. Đội súng lập tức xếp hai hàng đều tăng tắp, lấy lưới lê trong bao ra, lắp lên đầu súng. Đi về phía những tù binh đang bị trói kia. Thấy những tên lính này cầm súng lắp lưới lê, đằng đằng sát khí đi tới, lũ tù binh lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng toàn thân bị trói không thể nhúc nhở ít, chỉ có thể chửi bới om sòm. Rất nhanh những tiếng chửi bới nhanh chóng chuyển thành những tiếng rên rỉ và cuối cùng là tắt lịm, trở thành những cái xác vô hồn trên người lỗ chỗ những vết thương như tổ ong do lưới lê gây lên. Thời gian tiếp xúc ngắn ngủi khiến Hồng Đĩnh hiểu thêm về đội quân phỉ cùng thế lực gia tộc địa phương này. Đội quân như vậy đối với đám tân binh của hắn cùng lắm chỉ làm tăng thêm kinh nghiệm thấy máu của họ, bồi dưỡng lòng can đảm cho họ mà thôi. Lúc này trung đội ngựa cho Trình Sơn đã trở về, theo sau mỗi con ngựa là một tên tù binh bị trói tay buộc vào yên ngựa đang bị kéo đi. Đây là những con cá lọt lưới trèo tường, bị đội ngựa bắt được. Vừa kéo về đến tường thì nhận được lệnh không để lại người sống, khiến những tên này không khỏi bực dọc, nếu như biết lệnh này từ sớm thì đã không phải mệt mỏi đi truy bắt lũ khốn này rồi. Hầm hực rút dao găm ở dải chiến, những tên kỵ binh đi đến bên đám tù binh đang mặt trắng bệ khóc lóc cầu xin, có lẽ chúng hiểu rằng chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thế nhưng những binh lính thuộc đội ngựa hoàn toàn không thèm để ý đến những lời cầu xin đó. Những binh lính thuộc đội cận vệ SS và những binh lính thuộc đội ngựa đều là những người sùng bái Hồng Đĩnh đến tận xương thủy. Mệnh lệnh của tướng chủ chính là lời thần thánh, không cho phép có một chút ý chí kháng lại, dù chỉ là một chút cũng không. Từ lâu chúng đã coi mệnh lệnh của Hồng Đĩnh như là một sự nhận thức tối cao và làm theo nó như một hành động bản năng. Mặc dù sau này sự sùng bái mù quáng này sẽ gây ra những hậu quả vô cùng thảm thiết cho chính dân tộc Việt, thế nhưng không thể phủ nhận lúc này nó chính là một cỗ sức mạnh khổng lồ làm tăng sức mạnh tinh thần và ý chí cho quân đội. Những lời dao găm nhanh chóng cắt đứt tiết hầu, những tia máu bắn ra thành dòng vương vãi khắp nơi. Sự lanh khốc vô tình bắt đầu hiện ra trong mắt những tên lính của đội kỵ binh, báo hiệu kỷ nguyên thiết huyết của chúng đang đến. Hồng Đĩnh cao giọng tuyên bố với chư quân: "Hôm nay sau khi phá trại viện, tất cả đều có thưởng." Những lời này vừa dứt lời, giữa sân không thể ức chế bộc phát ra một trận tiếng hoan hô thật lớn. Phía dưới mọi người là cao hứng phấn chấn, chỗ này hầu hết đều là tân binh. Khi đầu quân cho Hồng Đĩnh đều biết hắn đối đãi cấp dưới luôn luôn là hào phóng, chẳng những bao ăn, bao ở còn nhận nuôi người nhà mà thành tích luyện tập, chiến đấu tốt lại còn có thưởng nữa. Bất quá Hồng Đĩnh kế tiếp còn có nói: "Gian dâm, giết, không nghe hiệu lệnh, giết, hoảng sợ co vòi, giết." Những lời mang theo sát khí này sau khi nói ra, toàn trường nhất thời trở nên an tĩnh lại. Hồng Đĩnh lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, thấy toàn trường đã trở nên im lặng, hắn mới là phất tay, hét lớn một tiếng: "Đi!" Chung quanh sĩ tốt cùng nhau kêu to. Hồng Đĩnh liền bảo với Tư Mập đang đi bên cạnh: "Mang theo một trung đội cận vệ, giám sát toàn quân, kẻ nào không tuân thủ, chém đầu." Lúc này ở phía ngoài trạch viện, Ngô Gia Trang đang đứng lóc ngóc đầy người, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Sau khi nghe thấy tiếng nổ vang trời cùng với tiếng hô hào chém giết, tưởng là có tập nhân quy mô lớn công kích, các cường hào xung quanh lập tức triệu tập dân binh, gia đình cường tráng, chuẩn bị chiến đấu, thậm chí quan quân ở mấy đồn gần đây cũng đã xuất động, bao vây Ngô Gia Trang, quyết không để một tên tập nhân nào chạy thoát. Thế nhưng khi đến nơi mới biết được một tin tức kinh người, Ngô Gia câu kết với phỉ cướp bóc thương nhân, hiện đang bị quân của Kỳ Anh quận công tiêu diệt. Bất quá khiến mọi người kiếp sợ không phải là tin tức Ngô Gia làm tặc mà là tin Ngô Gia trong chớp mắt bị tiêu diệt. Ở cái đất Hà Tĩnh này, chỉ cần người có chút nhận thức đều biết rằng, sau khi họ Trần rời đi thì thế lực mạnh nhất chỉ đứng sau triều đình là Ngô gia, ở một phương này, muốn làm ăn, muốn sống tốt thì không thể không được sự gật đầu của họ Ngô. Thế nhưng lực lượng này lại bị tiêu diệt trong thời gian ăn bữa sáng. Vậy rút cuộc lại thì quân của vị quận công này mạnh khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Để biết điều đó, các thế lực đều đưa một số người đại diện vào bên trong để hỏi thăm đồng thời nắm bắt tình hình. Khi Hồng Đĩnh đi đến thì thấy hai cha con họ Ngô bị trói chặt như cái bánh tét đang liên tục hò hét cái gì đó. Nhìn dáng vẻ thì hình như sau khi bị bắt chịu không ít cực khổ. Ngô cảm thấy có người đi vào liên mồm hét: các ngươi, cho ta gặp tướng quân của các ngươi nói chuyện, các ngươi ngang nhiên tấn công vào nhà lương dân, trong mắt các ngươi còn có vương pháp nữa không?" Hồng Đĩnh lạnh lùng bước vào, nhìn hắn. "Có lời gì chăn chối nói đi." Ngô Khảm lập tức bỏ đến trước mặt Hồng Đĩnh. "Quận công đại nhân, người làm như thế là có ý gì? Ngang nhiên tấn công, công chiếm Ngô gia chàng, dù là người trong hoàng thất cũng không thể coi thường vương pháp như thế chứ? Hãy thả ta ra, ta sẽ coi như chưa biết chuyện này, trong triều ta có người à, trong triều ta có người à?" Hồng Đĩnh liếc xéo hắn, giọng trầm trọng nói: "Biết ta là quận công thì chắc chắn đã biết chuyện tốt mà các ngươi đã làm." A mặt Ngô Khảm trắng bệnh, nhưng vẫn cố gắng hy vọng một điều mong manh: "Có phải là quận công đã hiểu lầm gì Ngô gia hay không? Chúng ta thật sự là oan quá." Hồng Đĩnh phất tay không để ý, không cần nhiều lời: "Ngô quản gia, các người đã tận hết chức trách, ha ha, có lời gì cần nói hắn đã nói hết rồi." Nghe thấy Ngô quản gia, Ngô Khảm cả người sủi lơ, lòng thầm chửi rủa không biết đến đời thứ mười mấy của hắn. Trong lòng hắn hiện tại chỉ còn sự hoảng hốt, sợ hãi. Quý ở đó liều mạng dùng tiền tài cầu khẩn xin tha mạng: "Tiểu nhân mấy năm nay hối hả ngược xuôi, cũng tích góp được khoản gia tài lớn, chỉ cần tướng quân bên ngoài chịu để lại cho ta một đường sống, số tiền này đều thuộc về ngài." "Ồ vậy sao?" "Đúng đúng, sau hòn Giả Sơn ở hậu viện có một cánh cửa nhỏ, trong đó có toàn bộ gia tài tích trữ của nhà tiểu nhân, mong quận công cho cha con tiểu nhân một con đường sống." Ngô Nhị Thiếu ở phía sau thầm lắc đầu ngán ngẩm: "Nếu như chưa biết chỗ giấu tiền thì cha con hắn còn sống để nói thêm vài câu, thế nhưng khi mất đi chút giá trị cuối cùng rồi thì sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi." Quả như vậy, nghe xong những lời này, Hồng Đĩnh liền cười gằn: "Bọn bây đi theo những gì Ngô lão gia vừa nói đi, còn hai người nữa, tiễn cha con Ngô lão gia một đoạn đường đi." Ngô Khảm gào lên như heo chọc tiết, mồm liên tục run rẩy: "Quận công người đã nói rồi mà, người không thể nuốt lời như thế được." "Khà khà, ta có nói là nếu ngươi giao ra chỗ cất giấu tài sản thì sẽ tha cho ngươi bao giờ?" Chém đi nói xong, Hồng Đĩnh phất tay xuống, những cận vệ đứng ở bên cạnh gia chủ Ngô gia và con trai hắn lập tức đè hai người này xuống đất, bất chấp chúng lớn tiếng van xin, giơ đao lên rồi chém xuống. Hai cái đầu lập tức lăn lóc lóc ở trong viện, máu nóng phun trào, cả viện tử ngập trong máu đỏ. Trang diện lập tức có chút yên tĩnh, Hồng Đĩnh vô vô vai Tư Mập, cười khẽ: "Đối với bọn không biết trời cao đất dày thì không nên mềm lòng, bởi vì chúng ta càng nhân nhượng cũng càng lợi tới." Tư Mập dùng mình, vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghe thấy tiếng bút, bút, nhìn ra xung quanh, phát hiện con cháu của thổ hào hương thân thậm chí là cả quan binh ở phía sau rõ ràng đều nhũn chân ra rời, mặt mày trắng bệnh quỳ ở đó, trong mắt lần này toàn là sự kính sợ chân chính. Những lời trên của Hồng Đĩnh tuy là nói về họ Ngô, thế nhưng mục đích chính lại là nhắm vào những tên con cháu thổ hào đang đứng trong viện xem náo nhiệt kia. Lời nói tuy có phần khó nghe thế nhưng không ai dám phản bác. Mọi người đều hiểu, bầu trời Hà Tĩnh này bây giờ ai mới chân chính làm chủ. Bọn cận vệ không thèm để ý đến những tên thổ hào đang run sợ kia, lập tức đi về hậu viện xê dịch khối đá của hòn Giả Sơn, từ đó lôi ra bốn hòm vàng bạc, một hòm đồ trang sức quý giá. Nhìn vào số vàng bạc này ước lượng chắc không dưới 5 vạn lạng, đủ để thấy những năm qua Ngô gia làm ăn rất khá chứ không vừa. Binh lính bắt đầu tỏa ra các nơi trong trại viện, bắt đầu đá văng từng căn phòng, bên trong tiếng kêu khóc cầu xin của vũ giả, nha hoàn, hạ nhân bắt đầu truyền đi. Phải nói họ Ngô binh sĩ tác chiến quả thật rất bình thường thế nhưng bản lĩnh cướp đoạt vàng bạc, sắc đẹp lại rất khá. Nha hoàn, vũ giả trong các phòng đều có chút tư sắc, nhìn vào đây là đã thấy được điều đó. Bọn tân binh dù đã được Hồng Đĩnh ra nghiêm lệnh, thế nhưng lúc này cũng bắt đầu có chút không thể ước thúc được chính mình. Cũng phải thôi, đội quân này không phải chân chính quân cách mạng như lời sau, về công tác tư tưởng còn chưa được chặt chẽ. Người nghèo thì hận nhất điều gì, đương nhiên là hận giàu rồi, cho nên khi vào đến trong trạch viện này thì tâm lý trả thù nổi lên. Trong viện, tiếng than khóc dần dần nổi lên: "Vương cậu tử, tư tàng vàng bạc, trảm thủ." Đây là thứ nhất thanh sướng danh thét to, tuy rằng kêu cao giọng, thế nhưng trong cái viện rộng lớn như vậy nên không có mấy phản ứng, vẫn gần như khống chế không được cục diện, nơi nơi là hưng phấn tân binh kêu to, nữ nhân khóc đều, thậm chí còn có lẫn nhau vì tranh đoạt vàng bạc, nữ nhân tranh cãi ầm ĩ Trần Nhị Hắc, dâm nhục con gái, trảm thủ. "Mô mô, hành vi gây rối, trảm thủ." "Mô mô, không nghe hiệu lệnh, trảm thủ." "Mô mô, ăn cắp tài vật, trảm thủ." "Trảm thủ, trảm thủ, trảm thủ." Dần dần chung quanh không còn những tiếng khóc la nữa, dần trở nên an tĩnh lại, bọn tân binh đang hưng phấn ở các nơi, nhìn không được quay đầu nhìn đội cận vệ đằng đằng sát khí, mà không đổi sắc đi khắp nơi trong viện, cứ thấy hành vi sai trái là chém đầu, bất chấp van xin ra sao. Lính cận vệ không chỉ giết địch nhân tàn nhẫn mà giết người mình cũng đều không nương tay, chỉ cần là mệnh lệnh của Hồng Đĩnh chúng đều điên cuồng thực thi bất chấp mệnh lệnh đó là gì. Bọn tân binh bắt đầu xanh mặt rồi, trên cái hay là phạm tội gì, tất cả đều ấn đầu xuống chặt, không quản trước đây cười đùa ra sao, thân sơ như nào. Kẻ nào kẻ ấy vội vội vàng vàng rũ bỏ hết vàng bạc hay đồ đạc cướp được trên người xuống, vội vàng chạy theo chỉ huy. Quân kỷ nghiêm, ở rất nhiều thời điểm chúng ta đều có thể cười xóa bỏ qua, thế nhưng ở thời đại này lại có sức mạnh thật lớn. Bọn binh lính lúc này hiểu rằng là quân của Hồng Đĩnh ăn uống no say, tiền lương đầy đủ, thế nhưng không nghe theo hiệu lệnh thì sẽ như những tấm gương trước mắt kia, từ đó mỗi người đều nghiêm nghị. Trong viện tử lúc này, không chỉ có nha hoàn cùng gia đình mà còn cả những con em cường hào cũng đều hoảng sợ vãi cả cứ đái. Rất nhiều người lúc này sợ đến mức không cả quỳ mà là nhũ người ngồi bệt xuống dưới đất. Quá khủng khiếp rồi, những binh lính này quá khủng bố, chúng không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với cả người mình. Vậy thì với người ngoài như chúng ta thì sẽ có kết cục như thế nào cơ chứ? Quả thật không dám nghĩ nữa. Binh lính dưới sự chỉ đạo của các chỉ huy bắt đầu mang vàng bạc, đồ có giá trị đi ra ngoài vứt chất đống ngoài sân. Cùng với việc cha con họ Ngô bị giết, không ít bọn hạ nhân, người hầu trong Ngô gia trang đều nghĩ mình phải chết, bắt đầu gào khóc, thậm chí một số nữ nhân nhỏ tuổi trực tiếp ngất đi. Hồng Đĩnh xoay người lên ngựa thuận miệng phân phó: "Đi theo cha con họ Ngô cướp đường thổ phỉ, đều chém, còn bọn hạ nhân, không cần để ý tiền đồng lưu lại cho họ." Trên ngựa, tư thế hào hùng, mục đích của cuộc hành quân buôn tập đã đạt được, Hồng Đĩnh cảm thấy thỏa mãn. Xoay ngựa rời đi, trong viện tiếng gào thét kêu khóc đã hoàn toàn ngưng bặt, thay đó là bằng tiếng chửi bậy, bọn hạ nhân bắt đầu gào thét bắt đầu tranh cướp tiền đồng. Hồng Đĩnh đi chỉ mang theo vàng bạc cùng những đồ có giá trị, còn những thứ nặng nề tiền đồng đều vứt lại, còn lại gì đó quả nhiên là không ít, hơn nữa đã không có chủ nhân, bọn hạ nhân tự nhiên là đỏ mắt vô cùng, ai còn lo lắng chủ nhân nhà mình bị chém đầu, trong viện mặt máu chảy đầy đất. Đi ngang qua những cái đầu của quân mình bị chém, Hồng Đĩnh không khỏi cảm thấy hối hận. Để trấn hưng quân kỷ thì có rất nhiều cách à, giết người lập uy là cách nhanh nhất thế, nhưng mà không nên cho mấy tên cuồng tín thuộc đội cận vệ đi làm a, bọn này cứ thấy sai là chém bất kể sai cái gì nặng nhẹ ra sao. Tuy rằng mục tiêu đã đạt được thế nhưng mà cái giá phải trả là quá lớn, chỉ lớn là có một chút thôi mà có đến 30 người bị chém đầu khiến Hồng Đĩnh không khỏi hoảng sợ ra lệnh ngừng lại. Con mẹ nó đánh nhau cả buổi sáng nay mà chỉ có không đến 3 người chết, bọn cận vệ này chém đầu liền lúc 30 người, thử hỏi Hồng Đĩnh không đau lòng sao được cờ. Những tên này đều là chiến sĩ đã trải qua chiến trận a, hỏi mấy tên cận vệ thì chúng tình mơ, tướng chủ nói không nghe chặt đầu chứ hỏi nhiều làm gì. Làm Hồng Đĩnh tức sủi bọt mép, trong đám vi phạm quân kỷ bị giết có không ít những người có tố chất tinh binh chứ đùa đâu hạt. Ngẩng đầu nhìn trời, Thái Dương đã lên đến đỉnh. Sáng sớm hành quân tập kích Ngô gia trang thế mà đã trải qua được 2 cái canh giờ, người và ngựa cũng nên nghỉ ngơi, Hồng Đĩnh phân phó cho Tư Mập. Lấy trong số chiến lợi phẩm đem cho người nhà mỗi chiến sĩ tử trận 10 quan tiền, người bị thương nặng 5 quan tiền, mỗi binh sĩ còn lại đều được thưởng 2 quan. Những binh sĩ vi phạm quân kỷ thì người nhà chỉ được thưởng tiền mà không được chiếu cố, đấy là hình phạt cho những kẻ vi phạm, không chỉ chúng bị chặt đầu mà người nhà còn bị liên lụy. Thêm nữa, vệ quốc quân sẽ nuôi người nhà trọn đời, người nhà của các đồng chí cũng là người nhà của chúng ta, khi một người hy sinh, tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ chăm lo cho gia đình của họ. Bố mẹ được dưỡng già, em trai lấy được vợ, em gái gả được chồng. Chỉ cần vệ quốc quân uống chén cháo thì ít nhất cũng để cho người nhà các ngươi được ăn miếng canh. Nghe những lời của Hồng Đĩnh, bất kể từ ánh mắt hay từ sâu trong đáy lòng của đám binh lính đều ánh lên một nỗi niềm hưng phấn khó tả, cầm đao, cầm súng đi bán mạng, lúc đầu chỉ mong có một miếng cơm ăn mùa đói, có chỗ trú mưa ngày lạnh, bớt một miệng ăn để dành lương thực trong nhà. Thế nhưng khi vào đây, họ chân chính mới biết được cái gì gọi là tình đồng chí, đồng đội, chiến đấu tàn khốc, tưởng chết là hết cho nhưng không ngờ sau khi họ chết người nhà của họ cũng được chiếu cố đến như vậy. Nhân sinh thế là đủ rồi, ở đâu có một vị quân công tốt như vậy cơ chứ, không uống máu binh sĩ, không dùng binh sĩ làm bia đỡ đạn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập và cùng chiến đấu, cũng đổ máu như bọn họ. Ánh mắt sùng bái, kính trọng hiện lên mắt mỗi người. Từ đây sức mạnh của lực lượng này trở lên ngưng tụ hơn bao giờ hết, còn gì khủng bố hơn khi những binh lính chỉ có chiến đấu và không còn gì vương vấn nữa chứ. Hồng Đĩnh đơn giản phân phó vài câu nữa, thúc giục ngựa rời đi. Đi qua cổng viện, thấy bên ngoài rất nhiều người cung kính quỳ gối hai bên, không khó để nhận ra những tên này đều là những thân hào thế lực quân đây. Tóm lại họ đều cùng một loại thân phận, tất cả đều nhận thức được rằng muốn sống và phát triển ở cái đất Hà Tĩnh này cần phải cúi đầu với ai. Hồng Đĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn những thân sĩ phía dưới. Hồng Đĩnh cũng không có cái gì gọi là chiêu hiền đại sĩ cả, vì lực chú ý của hắn chủ yếu là ở phía nam, nơi mà lục tỉnh Nam Kỳ vẫn còn đang chìm trong chiến tranh loạn lạc. Vùng đất khỉ ho còn này ngoại trừ dân phong dũng mãnh ra thì đúng là không có gì đáng nói. Thêm nữa nói đi cũng phải nói lại, với địa vị thân phận cùng sức mạnh của Hồng Đĩnh hiện tại đúng là không cần để ý đến bọn họ, nếu như có gì cần nhắm đến họ chủ yếu là nhắm vào tráng đinh và tài sản họ mà thôi, những thứ mà sau này hắn nhất định sẽ thò tay đến, nhưng chưa phải là bây giờ. Phất tay ra lệnh ngồi doanh, binh sĩ một mảnh hoan hô vang trời. Nô gia bị diệt, thảm án diệt môn lớn nhất trong lịch sử triều Nguyễn, thiên hạ chấn động. Cái tên Hồng Đĩnh vang dội khắp cả nước. Chương 18, phương hướng phát triển sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt 2 tháng sau. Tỉnh Hà Tĩnh có những biến hóa không hề nhỏ, đương nhiên đó chỉ là thay đổi về mặt kết cấu thượng tầng, chứ bộ mặt của nó thì vẫn không khác là mấy cho lắm. Lần đầu ra quân, thế nhưng Hồng Đĩnh thu được những lợi ích khổng lồ khiến hắn mạnh lên nhanh chóng. Trong 2 tháng này, vệ quốc quân tích cực tiêu hóa hết những lợi ích mà cuộc chiến với Ngô gia đem lại. Đầu tiên phải kể đến đó là sau trận chiến, vệ quốc quân thu được một lượng lớn vũ khí. Cùng với việc chiếm được kho vũ khí của Ngô gia cho phép Hồng Đĩnh mở rộng quân đội lên cỡ một trung đoàn với 1.500 người. Quan trọng là trong đó thu được hơn 300 khẩu súng, đây là cỗ trợ lực rất lớn để Hồng Đĩnh phát triển đội súng của mình trong điều kiện sản xuất vũ khí khó khăn hiện nay. Đặc biệt quý giá trong số đó có hơn 30 khẩu súng trường cảm mở lã đờ 1842, thứ vũ khí này vượt trội hơn hẳn so với bất kỳ khẩu súng nào lúc này, thậm chí nó còn có một số đặc tính ưu việt hơn so với mẫu súng mini giờ phần của Pháp. Có tiền, có vũ khí thì việc đầu tiên đương nhiên đó chính là mộ thêm binh, gần như ngay lập tức hắn đã chiêu mộ thêm được hơn 500 người, do có kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu và tổ chức nên nhanh chóng thành lập được một tiểu đoàn bộ binh thứ nhì. Bằng việc rút lấy lão binh ở tiểu đoàn một sang đảm nhiệm các chức vụ quan quân từ tiểu đội trưởng trở lên, khiến cho tiểu đoàn 2 nhanh chóng có bộ dáng và sức chiến đấu ban đầu. Thế nên sau khi đánh bại nhà họ Ngô, Nhà họ Trần bỏ ra Bắc, giờ đây Hồng Đỉnh đã là lực lượng quân sự mạnh trong tỉnh Hà Tĩnh, mức thiện chiến thậm chí còn vượt qua lực lượng của quan phủ. Tuy nhiên, dựa vào 1000 quân hiện giờ, cộng thêm với mấy trăm tên tá điển thuộc đội Diêm Đình, khống chế phủ Hà Hoa, bảo vệ ruộng đất cốt lõi vừa chiếm được của họ Ngô, cùng với con đường buôn mới đã là tận lực rồi. Chứ đừng nói đến toàn bộ An Tĩnh đạo vệ quốc quân tuy sức chiến đấu mạnh thật đấy, nhưng số lượng quá ít đòi, nếu như vội vàng mở rộng địa bàn, thôn tính những tài sản của Ngô gia trong toàn bộ tỉnh thành sẽ bị phân tán sức mạnh và dễ bị tiêu diệt, đừng quên rằng băng phỉ Cửu Ngô vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nếu như không mau chóng mở rộng lực lượng của mình, thì sau khi đánh bại họ Ngô rồi, không gian phát triển sẽ mau chóng bị người khác chiếm mất. Mấy ngày nay Hồng Đỉnh cũng luôn tính toán về việc này. Hắn còn suy tính rút mỗi hộ một suất đinh lập nên một đội quân, trấn thủ ở một giải phía Bắc phủ Hà Hoa để phòng băng cấp Cửu Ngô. Ở trong lòng hắn, gia cảnh càng tốt, trong hệ thống huấn luyện binh của vệ quốc quân sẽ càng dễ thành lính mạnh, cho dù là hiểu biết kỹ thuật chiến tranh hay là tố chất thân thể đều tốt hơn người xuất thân từ gia đình nghèo khó không ít. Nhưng dùng con cháu thân hào lập thành quân đội, về mặt khống chế luôn có hoàng ẩm, hiện giờ còn có một cách tốt, là chiêu mộ tráng đinh dân dũng trong phủ. Những người này tuy là nông dân nhưng ít nhiều cũng lớn lên trong quân doanh, còn được huấn luyện kỹ năng quân sự nhất định, hơn nữa vì Hồng Đỉnh cũng xuất thân trong quân đội, nên lòng trung thành cũng là cao nhất. Bất quá, tình hình mộ quân lại xuất hiện vấn đề, người trẻ tuổi ở phủ Hà Hoa nguyện ý tổng quân đều bị hắn chiêu mộ gần hết rồi. Vệ quốc quân là đội quân tinh nhuệ kiểu mẫu, cho nên không thể bắt lính được mà phải tuyển chọn một cách kỹ lưỡng, vì vậy số người ứng tuyển rất đông, thế nhưng chỉ chọn ra được có hơn 500 người phù hợp với yêu cầu. Ngoài con em nông dân và con em thổ hào ra, còn có một cỗ lực lượng nữa là bọn cướp đường thổ phỉ, cũng khá có sức chiến đấu, thế nhưng tác phong cực kỳ tồi tệ, thật sự chẳng được tác dụng gì. Đây là lý do sau khi Hồng Đỉnh đột kích Ngô gia trang xong, đánh tan Ngô Khảm rồi không để ý tới bộ đội của y dựa theo quy củ của thời đại này, thì phải thôn tính mới đúng. Không mở rộng quân đội, không tăng cường luyện binh, với một dúm quân thế này thì đâu đủ để vào Nam đánh Pháp. Là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, Hồng Đỉnh hiểu rõ muốn thực hiện mục đích chiến lược cần có phương hướng phát triển cụ thể. Kế hoạch của hắn thực hiện gồm có 3 bước: xây dựng lực lượng, đứng vững gót chân, Nam tiến. Nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ, tại sao không chọn những vùng chủ phú hơn để phát triển mà lại chọn Hà Tĩnh? Thứ nhất, đây là đất phong của hắn, hắn có cái cớ để về đây. Những vùng đất giàu có khác đã bị các thế lực trong triều phân chia hết từ lâu, thì đừng mơ dễ dàng như thế, thậm chí là các mối quan hệ dây mơ dễ má sẽ nhanh chóng kìm kẹp gò bó, chứ không như nơi đây hắn muốn làm gì thì làm. Thứ hai, dân phong An Tĩnh đạo nổi tiếng như hãn, đặc biệt là dân man miền ngựa thuộc các phủ Trấn Linh và Trấn Biên, chỉ cần trang bị một cây giáo, một cây đao, lập tức thành lập được một đội quân mạnh mẽ. Cái họ cần là vũ khí và kỷ luật, thứ mà Hồng Đỉnh đủ sức đáp ứng. Để đối phó với sức mạnh vũ khí của Pháp và sự thiếu thốn của ta, Hồng Đỉnh dự định thành lập các trung đoàn bộ binh áp dụng chiến thuật tấn công biển người có cải tiến của Trung Cộng sau này. Và cuối cùng, Hà Tĩnh có cơ sở chế tạo thuốc súng, tinh luyện diêm tiêu từ phân rơi lớn nhất cả nước. Trong điều kiện nước ta đang thực hiện bế quan tỏa cảng thì việc nhập khẩu tiêu thạch nước ngoài là điều rất khó. Khống chế nơi đây hầu như sẽ khống chế nguồn tiêu thạch để chế tạo thuốc súng của cả triều đình. Quay lại vấn đề nhân lực, suy đi tính lại, cũng chỉ có cách duy nhất đó là chuẩn điện, có đất đai, có lương thực, nông dân sẽ là nguồn mộ lính tốt nhất, chỉ cần chuẩn điện đúng cách thì hiệu quả sẽ không tệ. Ví dụ cụ thể nhất là đội quân chuẩn điện của Trương Định hiện đang ngày đêm chiến đấu với Pháp, hay thực tế gần gũi hơn để mọi người hiểu thì đó là mô hình hợp tác xã bao cấp thời kháng chiến chống Mỹ. Đó thực ra cũng chỉ là một mô hình hoàn chỉnh hơn của chuẩn điện mà thôi, nhờ có nó mà miền Bắc có thể huy động toàn bộ sức người sức của để cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, qua đó ta có thể thấy rõ sức mạnh tiềm tàng khủng bố mà chuẩn điện mang lại. Chương 19, kẻ xuyên không thứ hai sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt lưu ý, từ chương này trở đi sẽ có các tình tiết đan xen với chuyện xuyên về thời Nguyễn Huấn quân phiệt AN nào chưa biết chuyện đó thì vào xem. Lúc này tại bến cảng Vạn Ninh thuộc tỉnh Quảng Yên, bằng một tốc độ kinh khủng khiếp, một quân doanh đồ sộ với cầu tàu dài rộng được dựng lên chỉ trong 2 tuần thi công. Đây là một kỷ lục thế giới được ghi vào lúc này với lao động thô sơ. Tại đây gỗ không phải mua, chặt từ cánh rừng xung quanh là được. Những công trình cần độ chính xác cao và chắc chắn thì dùng gỗ ngâm tẩm nên phải mua một số là không thể tránh, nhưng đại gia như cán tướng quân Sĩ mũi coi khinh. Ngày khánh thành là ngày Diêu đại tướng quân Soái lĩnh một đoàn chiến hạm lầm lì tiến vào quân cảng. Mười mấy chiến hạm lọt thỏm giữa quân cảng vì nó quá lớn. Cả vạn người đang nhìn đại tướng quân trẻ tuổi đi đi lại lại giữa các công trình và xem xét. Mọi người đều im lặng nín thở nhìn sắc mặt vị tướng quân này. Các dân phu đã nhận được thông tin rồi, vị tướng quân trẻ tuổi này là quý tử của cán tướng quân, nghe đồn cán tướng quân hào phóng một thì vị này hào phóng 10. Có người vô tình hay cố ý phao tin với các vị dân phu, ngày niệm thu công trình là vị đại tướng này xem xét, nếu làm cho vị này vừa lòng thì ngoài lương còn có thêm thưởng. Vậy ra toàn dân xem sắc mặt vị tướng quân này rồi. Đông nhiên một vị thân binh chạy lên đài cao hô to, Diêu thiếu gia, Diêu tướng quân thấy ưng rất ưng ý thưởng mỗi vị 20 tiền. Hoa ha ha, cậu tử nhà ta có áo mới. Hu hu, nương tử nhà ta có dép mới, cảm ơn Diêu tướng quân, mẹ ta bệnh có tiền mua thuốc rồi, cảm ơn Diêu tướng quân vạn thuế, Diêu tướng quân thiên thuế. Lúc này Diêu thiếu mặc quang minh khải giáp uy dũng bừng bừng từ từ đi lên đài cao. Hắn giơ hai tay vẫy vẫy ra hiệu im lặng. Đám đông lập tức trăm người như một mà im lặng nghe vị thần tài nói chuyện. Các vị hương thân, phụ lão, các minh đệ, Diêu thiếu ta biết các người nói khổ. Diêu thiếu ta cảm thông. Có ai muốn kiếm thêm tiền để Tết nay mua nhiều đồ hơn cho hải tử, mẹ già và nương tử không? Tiểu dân muốn có tiểu dân theo tướng quân vạn thuế. Ôi dân chúng thật chất phác, bảo sao tư bản dễ lừa lọc. Diêu thiếu thầm cảm thán. Hắn lại phải giơ tay áp chế đám đông ầm ĩ, vậy thì các ngươi đi làm khai quang ruộng muối ven bờ Vạn Linh. Vì đây là làm cho tư nhân của ta nên cơm còn đủ, lương trả gấp đôi. làm tốt, làm đẹp, làm nhiều có thưởng. Làm cứ tốt, cực đẹp, cực nhiều. Trọng thưởng. Hoa ha ha, đến lúc này thì quần chúng vỡ hào sung sướng rồi, không ai có thể áp chế nổi, ai áp chế kẻ đó chắc chắn bị nguy hiểm. Đúng là đại gia ra tay là mấy vạn tiền quá kinh khủng. Chúng ta là hết ngồi đại giếng. Nghĩ đến việc hối lộ 500 lạng quả thật là xấu hổ đi theo Diêu, cán nhị tướng rồi có ngày chúng ta cũng đạt được độ cao kia. Chắc chắn rồi lần này chơi khô máu chơi khô cờ mở nở luôn, đây là lời bàn tán của các cai tổng, những kẻ sắp nhảy vào hố. Trong quân doanh chủ tướng lúc này cán tướng quân đang nhăn nhó mà nhìn Diêu quân tránh. Quân doanh xây dựng bù vào 1 vạn lạng cả tiền công và tiền thưởng. Thật là quá tốn tiền rồi, lao tía ngươi tính đi đâu vậy, kéo dây kéo dưa thêm cả tháng nữa thì tiền ăn bù vào quá tội. Với cả quân cảng thành lập càng sớm càng tốt. Chúng ta có nhiều thứ bí mật không tiện lộ ra ngoài. Lão kia tính qua ruộng muối, nếu thành lập thì mỗi năm chúng ta kiếm bao nhiêu? Tầm 7 vạn hoặc hơn một chút, cậu tự nó học tính toán đến đâu rồi. Ta bận luyện binh đúng là lo mấy thứ này đau đầu. Người đang nói chuyện không phải ai khác chính là Diêu Thiếu, lần này ra Vạn Linh mang theo toàn bộ của cải tích cóp của họ Trần trong Hà Tĩnh, quyết tâm phát triển ở đất này. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, Diêu Thiếu cảm thấy vẫn như người trong động. Nghĩ đến đây thỉnh thoảng hắn vẫn hay chửi bậy một câu mà hay lưu hành trên mạng thời hiện đại là điếu hiểu kiểu gì. Hắn là Nguyễn Hồng Quang, một chiến sĩ tình báo đặc nhiệm, sau lần hoàn thành nhiệm vụ, được anh trai ruột thất lạc của mình bấy lâu giải cứu. Tưởng chừng như hắn sắp sửa có được một cuộc sống mới, giải ngũ và tận hưởng niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân sau bao năm thất lạc, thì cái số cho không để mong ước nhỏ nhoi đấy của hắn thành hiện thực. Khi máy bay gặp bão và lao xuống biển, trong giây phút nắm tay người anh ruột và hét sống chết có nhau, hắn có nghe loáng thoáng khoang phi công truyền đến tiếng gào to chửi tục của viên cơ trưởng người Malaysia, Phút Dô Bít, bọn dẫn đường cho má, tại sao lại chỉ đường cho ta vào thẳng tâm lốc xoáy cơ chứ? Nghe đến đây là Hồng Quang hiểu rồi, thủ đoạn công nghệ cao đến mức này để giết hắn thì chỉ có con chó cái Tiêu Kỳ Nhi trừ ai. À, là kẻ thù nguy hiểm số 1 của Hồng Quang khi hoạt động ở nước ngoài. Con chó cái này làm việc cho Cục Tình báo Trung ương 20, giống hắn, à cũng là trẻ mồ côi và được huấn luyện từ bé. Hai bên đã giao thủ không biết bao lần trong 5 năm qua và đa phần hắn đều thắng vì sự nhanh nhạy và quyết đoán của mình. Thế nhưng giờ đây, lần chiến đấu cuối cùng này hắn đã thua, hắn cười thảm. Máy bay lao xuống biển mang theo niềm căm thù giặc phương Bắc đến tận xương thủy. Sau khi tỉnh dậy, hắn dần thích nghi với thân phận mới đó là Trần Quang Diêu và nhanh chóng vạch ra kế hoạch để phát triển đất nước, cứu vớt dân chúng lầm than, mục tiêu là để tạo ra một Việt Nam hùng cường. Sau khi giải quyết các tai họa ngầm từ trong nội bộ, hắn liền đề ra kế hoạch bắt tiến với lão kia, cùng với đó là phát triển lực lượng quân sự riêng mình. Thế nhưng lúc này đứng trên cầu tàu nhìn ra biển, hắn đang có những toan tính to lớn hơn, chuẩn bị một chuyến đi Hương Cảng. Chương 20, có người quỳ sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt, tin tức Nô gia bị diệt, giết hơn 500 người khiến cho thiên hạ chấn động, phía tỉnh thành đã biết thế nhưng các diêm trưởng và điện sản của Nô gia lại không nhận được tin tức. Hồng Đĩnh liền điều 100 quân thuộc các thành phần lính SS tinh nhuệ đi tới các vùng xung quanh diêm trưởng của Hà Hoa phủ với danh nghĩa là để phòng tặc phỉ xâm hại. Thế nhưng trên thực tế là để khống chế chặt chẽ những nơi này, mỗi một cân muối đều bị kiểm tra, khống chế chặt chẽ. Hắn phái người đọc tuyên bố ở bên ngoài, đưa ra điều kiện, giờ đây Diêm Hộ không còn làm việc cho Ngô gia nữa mà làm việc cho Kỳ Anh Quân Công, tất cả ruộng muối đều là của Kỳ Anh Quân Công, chiếu theo giá muối là 10 đồng một cân muối, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm bị đuổi. Với những lời đầu của tuyên cáo, đám Diêm Hộ không quan tâm lắm, dù sao cũng là tá điền đi làm thuê thôi, làm cho ai thì có khác gì đâu. Thế nhưng nghe những lời sau thì đám Diêm Hộ bắt đầu phát cuồng. Việc sản xuất muối của Ngô gia được tiến hành như sau: Ngô gia cho tá điền sử dụng các ruộng muối và tiến hành thu mua muối họ làm ra được. Với giá tiền là 3 đồng một gánh, một tháng cật lực làm việc, do điều kiện sản xuất thô sơ cho nên cùng lắm cũng chỉ thu được tầm 10 gánh muối, số tiền thu được từ việc bán muối thậm chí chỉ đủ để mua gạo ăn nửa tháng, có thể ăn được cả tháng đều là do dùng gạo đó nấu cháo ăn độn với đủ thứ. Nay vị quận công này tăng giá tiền mua muối lên 10 đồng một gánh, có thể nói đây là một tin kinh hỉ, bên cạnh đó Hồng Đĩnh còn đưa ra đãi ngộ cao để thu hút diêm hộ từ các diêm trưởng triều đình trong tỉnh. Nhóm diêm hộ này bị diêm trường bóc lột nghèo gần chết, lần này bên ngoài có người thu nạp, mà đúng là biết mấy người bạn trước kia qua ruộng muối bên Kỳ gia cũng không tệ, đều đáp ứng gia nhập, kết quả là trong vòng 3 ngày, diêm trường Hà Hoa của triều đình đã chạy một nửa người. Còn mấy nhân vật không có lý tưởng kia thì Lý Mạnh cũng không thèm. Quan của diêm trường cố tình can thiệp vào, nhưng mấy tên thủ hạ kia vừa nhìn thấy lính SS vũ trang trông coi bên ngoài hận không thể dập đầu, sao còn dám ra quấy rối. Hồng Đĩnh lúc này để 100 tên canh giữ ở diêm trường Ngô gia cũ, 50 tên ở diêm trường Kỳ gia. Số còn lại đem hết về Hồng gia bảo huấn luyện. Hầu như tất cả đều đã được sử dụng hết, lính tinh nhuệ đều bị đánh tan biên chế đưa đi xây dựng các đội hình mới. 3 ngày đầu sau cuộc chiến, Hồng Đĩnh đã làm ra hành động như vậy, quả thật là không cho người khác lợi dụng sơ hở. 2 diêm trưởng lớn nhất trên Hà Hoa phủ đều nhanh chóng đi vào quy củ, tiếng oán thán dậy trời đương nhiên là có, còn có một số người sở quyền lợi bên trong lúc này thì đánh chống gieo họ, quan của diêm trưởng Hà Tĩnh còn đệ đơn kiện cho tuần phủ Hà Tĩnh đạo. Có điều đến ngày thứ 5, cho dù là lấy tốc độ đua bọt thì trận chém giết ở trên quan đạo và cuộc tàn sát ở Ngô gia trang cùng với tin tức về nhân số tử vong đều được truyền ra. Tất cả mọi người liền công như hến, Hồng Đĩnh quy định xuống cái gì thì đều thành thật mà làm cái đó, một câu nói thừa cũng không dám nói. Nửa đầu tháng 2, bộ phận phía nam của thành Hà Tĩnh ở Hà Hoa phủ trên cơ bản đều đã ổn định lại, 4 người vàng Lý Dũng, Trần Trung, Nô Dương, Hoàng Hải đều dẫn một đám người đồn trú ở các nơi. Trong đó Hoàng Hải người đã lập công lớn trong cuộc chiến trên quan đạo được cất nhắc lên làm đại đội trưởng chỉ huy đại đội hỗn hợp gồm các thành phần lính SS trung thành và lính mới tuyển mộ được giao trọng trách huấn luyện và bảo vệ diêm trường Nô gia. Chỉ là những người này cứ 3 ngày lại thay đổi luân phiên một lần, cứ 7 ngày lại kiểm tra một lần. Đối với việc thương vong không đáng có trong các trận đánh vừa qua, kết luận của Hồng Đỉnh rất đơn giản, đó chính là huấn luyện không đủ, nhất định phải tăng cường huấn luyện. Lính cận vệ SS được tăng cường và phát triển lên cỡ một tiểu đoàn, bất quá do thiếu quân số nên tiểu đoàn này chỉ có 2 đại đội, tuy nhiên về vũ khí thì đây là lực lượng được số 1 được ưu tiên, mục tiêu là trở thành lực lượng đặc nhiệm đột phá mũi nhọn cho nên được trang bị đầy đủ và tối tân hơn những đơn vị khác rất nhiều. Nô gia bị diệt, đám tay sai chạy tứ tán, Hồng Đỉnh bảo quản gia Lao Phúc tới, sửa sang lại sổ sách. Điều này không khó, có điều Hồng Đỉnh kỳ quái là lúc Nô gia diệt mấy người thân thích, lũ chim sợ cảnh con bỏ chạy kia đối đa cũng chỉ mang đi 2000 lượng bạc, nói như vậy thì họ Ngô làm bao năm trong tay chỉ có hơn 5 vạn lượng bạc. Nhưng nếu bản thân chỉnh đốn một chút thì hàng năm cho dù tiêu hao cho gia đình, binh lính, một năm cũng có được tầm cỡ gần vạn lạng từ tất cả các nguồn thu, tiêu dùng của họ Ngô cho dù có xa xỉ đi chăng nữa cũng không hết được bao nhiêu ở trong cái thành Hà Tĩnh nho nhỏ này. Thế thì số tiền còn lại đi đâu? Chẳng lẽ còn bạc được chôn dưới đất hay sao? Hồng Đỉnh rất kỳ quái, điểm nghi vấn này tới ngày thứ 8 mới được làm rõ. Hôm nay Hồng Đỉnh vừa định ra cửa thì nghe Đoàn Mạnh tới thay phiên trực đội vàng vào trong nhà, trên mặt có chút mơ hồ nói: "Thiếu chủ, cửa ra vào trạch viện có người quỳ, trời chưa sáng đã quỳ ở đó. Sáng sớm tiểu đinh gác cửa đã cho tôi biết." Lại nói thêm một chút nữa, binh lính dưới trướng Hồng Đỉnh hoàn toàn dựa theo biên chế trong quân đội hiện đại mà xây dựng, huấn luyện giảng khóa, kể cả các loại quy định đều có, bao gồm cả lính gác. Chúng ta ở đây cũng không phải là nha môn quỳ ở đây làm chi. Người kia tự xưng là sư gia trước đây của họ Ngô. Chương 21, Đỗ sư gia sự trỗi dậy của đế chế Đại Việt đã quên chưa kể tên Đoàn Mạnh này, nguyên là chỉ huy lính cận vệ SS vì thành tích trong trận chiến diệt phỉ, được hắn thân thương cứ gọi với cái tên Mạnh Hổ, từ giờ sẽ gọi như vậy, để biểu trưng cho sức chiến đấu hung mãnh, lì lợm của tên này. Nghe Mạnh Hổ nói như thế, Hồng Đỉnh lập tức cảm thấy hứng thú, hắn có thể kinh doanh tốt việc kinh doanh muối này, hoàn toàn là dựa theo một chút thưởng thức kinh tế ở hiện đại để kinh doanh muối lậu. Về phần họ Ngô này rốt cuộc là làm gì, các mối làm ăn ra sao, làm như thế nào thật đúng là chưa hiểu rõ hết, rất cần nhân vật như vậy hỗ trợ mới có thể thâu tóm được hết các thế lực còn lại của họ Ngô. Ai ngờ đã có người như vậy tới tận cửa, đội phái người dẫn vào. Tên sư gia này đi theo sau Mạnh Hổ, nơm nớp lo sợ mà đi vào phòng. Hồng Đỉnh còn chưa hỏi, tên này đã tiến tới một bước quỳ xuống đất, dầu đầu liên tiếp luôn miệng nói: "Quận công tha mạng, quận công tha mạng." Hồng Đỉnh có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm người thời đại này cứ đều thích đập đầu như vậy nhỉ, bất kể là làm gì cũng đều đập đầu bình bình mấy cái, mình từ thời hiện đại tới đúng là chẳng quen một chút nào. Sư gia kia mặc trên người chiếc áo dài màu xanh, khăn đen cuốn đầu, đúng là cách ăn mặc của người đọc sách, đến lúc này Hồng Đỉnh vẫn chưa thấy tướng mạo của đối phương, chỉ là nhìn tóc đối phương cũng đã hoa râm rồi. Có điều, sư gia của bên cạnh Liễu quản gia của họ Ngô chắc hẳn cũng không phải là thứ tốt gì, Hồng Đỉnh kéo dài giọng nói, ngẩng đầu lên, hãy nói rõ tại sao lại khóc xin tha, nếu không bây giờ tao cho một đao chém chết ông. Tên sư gia lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lên, sư gia này có 3 chòm râu dài, khuôn mặt gầy, bảo dưỡng khá tốt, cũng không gầy như Hồng Đỉnh, là hình ảnh truyền thống chòm râu dê, mắt tí hí. Có điều, Hồng Đỉnh lại nhìn ra tên sư gia này cũng không phải quá sợ, mặc dù làm ra bộ dạng hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, lúc ngẩng đầu lên cũng cẩn thận đánh giá Hồng Đỉnh. Hồng Đỉnh đột nhiên nở nụ cười, mở miệng trêu nói, vẫn chưa biết xưng hô như thế nào. Bị nhân họ Đỗ, tên Thanh Quý, đại nhân cứ gọi tiểu nhân là Thanh Quý là được. Hồng Đỉnh nhẩm nhẩm tên này, nhịn không được nở ra nụ cười, đàng hắng một tiếng rồi nói, Đỗ tiên sinh, xem ông cũng không phải là lo lắng lắm nhỉ, có phải đoán chắc tôi sẽ không động thủ với ông không? Cách xưng hô Đỗ tiên sinh này khiến Đỗ sư gia quỷ ở đó tâm thần chấn động, thân thể không tự chủ mà run lên một chút. Tương đối mà nói, nửa câu sau lại không có hiệu quả như dự đoán, Đỗ Thanh Quý ngược lại nở nụ cười, chậm rãi nói, gia thị thân thể đều là của cha mẹ, tất nhiên là phải cẩn thận một chút, tiểu nhân tới nơi này cũng là có vài phần nắm chắc. Lời còn chưa hết, Hồng Đỉnh đã tiến lên một bước, đỡ gã dậy, cười ôn hòa nói, phần tử tri thức đúng là phiền phức, có lời gì ông cứ nói đi. Tôi nghĩ nếu ông sống hợp ở bên ngoài chắc chắn không tha thiết đến độ sáng sớm đã quỳ ở trước cửa nhà tôi chắc chắn sẽ không giết ông, có lời xin cứ nói. Cái từ phần tử tri thức này Đỗ Thanh Quý nghe đương nhiên không hiểu, có điều câu nói này của Hồng Đỉnh lại nói toạc ra những gì hắn nghĩ trong lòng, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại thấy Hồng Đỉnh không đuổi gã đi, nghĩ thầm mục đích của mình có lẽ có cửa, lập tức mở miệng nói chưa dứt lời thì Mạnh Hổ luôn đứng bên cạnh thiếu chút nữa rút đao tới chém người. Hóa ra tên Đỗ sư gia này chính là người bạch ra kế hoạch cho những Diêm Đinh tiền nhiệm ngày trước nửa đường phục kích. Đỗ Thanh Quý tự xưng là tú tài thi rớt, lại từng làm sổ sách cho một cửa hàng, về sau thì làm sư gia bên người Liễu Quang Hàn gia. Hắn đã mưu kế hoạch cho Liễu Quang gia, sau đó lại thổi gió vào hai nhị thiếu gia họ Ngô, suối cha con họ Ngô cướp bóc người của Hồng Đỉnh. Hồng Đỉnh này chẳng qua chỉ là một tên quận công quèn, có chút võ lực từ mấy trăm dân dũng mà thôi, chắc hẳn không có năng lực gì. Chỉ cần tập hợp đầy đủ lực lượng động thủ trên đường, cướp hết hàng hóa, giết hết người của Hồng Đỉnh này đi thì sức mạnh của họ Ngô sẽ tăng thêm, đơn hàng cho đối tác người Hoa sẽ không vì thế mà sầu khổ. Cha con họ Ngô nghe cũng bùi hai, lại nghe nói có chuyến hàng lớn cùng với cả ngàn người, bao gồm cả thợ thủ công liền nổi lòng tham, sau đó liền xuất hiện chuyện cướp giết. Kết quả thế nào thì mọi người đều biết rồi, Đỗ Thanh Quý xế chiều hôm ấy thấy không có tin tức gì của đám phỉ tặc đã biết là không tốt, vội vàng chạy đi nuốt vào trong nhà bạn, mấy ngày kế tiếp này nhận được tin tức phỉ xịp Hà Đồn, cùng với Ngô gia bị diệt tận gốc, chỉ hai hôm mà đã diệt giết gần ngàn người, Đỗ Thanh Quý thằng này càng sợ hãi không dám ra khỏi cửa. Dù sao chuyện này cũng do gã bày ra, hơn nữa kế hoạch này còn thất bại vô cùng thảm hại, có lẽ cho dù là một phương Hồng Đỉnh hay bọn phỉ tàn dư trước kia đều sẽ không bỏ qua cho gã. Suy nghĩ nhiều lần, thằng Quý cũng là người có chủ ý, cẩn thận nghe ngóng ở bên ngoài hai ngày, phát hiện ra quân của Hồng Đỉnh ngoại trừ phỉ tặc cùng bọn gia đình ra không giết chết người nào. Ở bên trong các phủ huyện, đặc biệt là phủ huyện nghèo của Hà Tĩnh, có rất ít nhà cho trẻ con đọc sách thi khoa cử, hầu như đều trồng trọt đánh cá. Người như thế có lẽ là thuần phát, có nhiều kiến thức và đầu óc thì lại kém không ít. Hồng Đĩnh tuy sức mạnh binh lực đang như mặt trời ban trưa, thế nhưng nuôi nhiều người, nhiều sản nghiệp như vậy thì cũng cần một quản gia tốt. Đỗ Thanh Quý sau khi cân nhắc lợi hại, quyết định mạo hiểm đánh bạc một phen, sáng sớm quỳ gối trước Hồng Gia Bảo. Cái này cũng không tính là mạo hiểm gì, Đỗ Thanh Quý suy nghĩ vô cùng chuẩn, Hồng Đĩnh đúng là cần một nhân vật rõ nghiệp vụ như vậy. Ngày hôm sau, tên Đỗ Thanh Quý này liền thành một gã sư gia ở dưới trường Hồng Đĩnh. Nếu có người quen trước kia thấy thằng quý cụt này nhất định sẽ giật mình, bởi vì quý cụt trước kia cũng núng nịnh bợ, trên mặt bao giờ cũng giữ vẻ cười lấy lòng. Cho dùng dung mạo hào hoa phong nhã nhưng cái bộ dạng a dua kia cũng rất khiến cho người ta sinh ác cảm, nhưng từ lúc bắt đầu làm sư gia cho Hồng Đĩnh thì lại rất trang nghiêm. Nếu đã có người biết chuyện tới, Hồng Đĩnh liền lấy vấn đề thu nhập kia ra hỏi, kết quả Đỗ sư gia nghe được biết Hồng Đĩnh cuối năm ngoái tới giờ buôn bán lời tới gần 1000 lượng bạc, hơn nữa mỗi tháng gần đây, thu nhập đang tăng đều cỡ 500 lượng bạc mỗi tháng, lập tức há to miệng khinh ngạc và phẫn. Bốn dĩ họ Ngô trước đó hàng năm việc buôn bán mỗi thu tối đa chỉ vào khoảng 3000 lượng bạc, thế cho nên của cải cất giấu bao đời nhà họ Ngô trong mật đạo cũng chỉ có vài bạn, sao Hồng Đĩnh lại có thể cao như vậy? Hóa ra lúc trước Ngô gia tại thu vào hai nguồn, một là bản thân buôn bán muối lậu, hai là bọn Diêm Đinh, quản gia Diêm Trường dưới tay sau khi vơ vét thì tầng nộp lên trên, tầm chia nhau. Ví dụ như đầy tớ phía dưới cũng được 10 đồng sẽ giao cho quản gia 7 đồng, quản gia giao cho Ngô gia 4 đồng. Chỉ là tầng tầng nộp lên trên, căn bản không hình thành nên chế độ theo dõi hữu hiệu, cho nên cũng vì vậy mà tầng tầng cắt xén dấu giếm, thủ hạ của họ Ngô kinh doanh đã lâu, lòng người đã tha hóa chia 5 x 7, tiền bạc phần lớn bị những tên tiểu tốt này tham ô. Đây là cách kiếm tiền có tỷ lệ hiệu quả vô cùng thấp. Còn Hồng Đĩnh thì khống chế ngọn nguồn, lợi dụng địa vị và quyền lực, nắm giữ cửa ngõ đầu ra lẫn đầu vào, khiến quá trình trở nên đơn giản trực tiếp, hiệu suất kiếm tiền cực cao. Đã biết rằng không có mình thì Hồng Đĩnh vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền, Đỗ sư gia liền có cảm giác mất mát, vậy làm sao có thể thể hiện tầm quan trọng của gã? Hơn nữa càng khiến Đỗ sư gia này khiếp sợ chính là sức chiến đấu của những hương dung dưới tay Hồng Đĩnh, mặc dù hắn là một văn nhân, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn tiểu tử này so với những thổ phỉ trước đây Ngô gia nuôi nhìn như hung hãn trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Còn có cả cách xử lý của Hồng Đĩnh với Diêm Trường, Diêm Thương đều rất đơn giản mà hữu hiệu, so với trước kia thì cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, người bên ngoài rất khó lợi dụng được sơ hở. Thấy được nhiều như vậy, chữ Kiền Quý càng lo lắng cho tình cảnh của mình, gã cũng hiểu được nếu như mình không có chỗ lợi gì cho Hồng Đĩnh, vậy sẽ không tránh khỏi cảnh bị đuổi ra đường. Có điều gã thật không ngờ Hồng Đĩnh vẫn rất thưởng thức gã, cơ hồ tất cả công văn cùng sự vụ hành chính đều giao cho hắn làm, hơn nữa hắn làm rất gọn gàng ngăn nắp. Có người như vậy thật sự là tránh được việc phải lo nghĩ rất nhiều chuyện. Hồng Đĩnh xuất thân quân nhân, không phải nhân viên văn phòng, xử lý mấy chuyện này làm hắn rất nhức đầu. Giờ đây ngày nào cũng đều chạy tới chạy lui dẫn binh luyện tập, một bên thấp thỏm không thôi, một bên lại thấy rất tốt, Hồng Đĩnh rất nhanh liền tăng thêm tiền tháng cho Đỗ sư gia, lại làm cho vị sư gia này rất cảm động, tưởng Hồng Đĩnh đại nhân rộng lượng, càng thêm bán mạng, quyết tâm phải làm ra chút gì đó để báo đáp đối phương. Bây giờ Hồng Đĩnh ở ngoài thành luyện hương dũng, huấn luyện đội ngũ và thể năng không thay đổi, nhưng lại tăng thêm nội dung luyện tập là đối luyện một cách ác liệt hơn nữa.